Chương 659. Hệ thống đưa ra đề cử, đảo nhỏ hoàn toàn biến dạng. Chương 659. Hệ thống đưa ra đề cử, đảo nhỏ hoàn toàn biến dạng. Hệ thống, giúp ta kiến tạo trước mắt đảo nhỏ. Thời khắc này Giang Thần trong đầu cùng hệ thống bắt đầu đối thoại, dự định để cho hệ thống trợ giúp Uyển Du cùng Uyển Nhi kiến tạo hòn đảo nhỏ này. Mà Giang Thần đoạn đối thoại này vừa xuất hiện lập tức liền được hệ thống đáp lại. Đinh, chúc mừng Giang Thần thu được sơ cấp đảo nhỏ bản thiết kế 1, bên trong cực nhỏ đảo bản thiết kế 1, cao cấp đảo nhỏ bản thiết kế 1, đỉnh cấp đảo nhỏ bản thiết kế 1. Giang Thần không nghĩ tới chính mình cái nghi vấn này sẽ mang đến tốt như vậy phản quỹ. Thời khắc này Giang Thần ngơ ngác nhìn trong tay mấy phần đảo nhỏ bản thiết kế, cái này 4 phần đảo nhỏ bản thiết kế có thể nói là cực kỳ trân quý, mỗi một phần nhỏ bản thiết kế đều bao quát toàn bộ đảo nhỏ. Có thể nói chỉ cần có một cái bản thiết kế tại, liền có thể hoàn toàn đem toàn bộ đảo nhỏ thiết kế vô cùng hoàn mỹ. Giang Thần cũng từ cái này 4 phần đảo nhỏ thiết kế trên đường bắt đầu không ngừng chọn lựa, không thể không nói, cái này đỉnh kích đảo nhỏ bản thiết kế chính là cũng may trước tiên hấp dẫn sự chú ý của Giang Thần. Nhưng khi Giang Thần nhìn thấy đỉnh cấp đảo nhỏ bản thiết kế cần cao cấp đảo nhỏ lúc, cả người cũng hiểu rồi quy luật. Nguyên lai cái này 4 phần đảo nhỏ bản thiết kế cũng không phải khiến Giang Thần dùng để chọn, mà là để cho Giang Thần tiến hành theo chất lượng từng cái tiến đến thiết kế. Nghĩ tới đây, sau đó Giang Thần không có chút nào do dự, nhanh chóng sử dụng sơ cấp đảo nhỏ bản thiết kế. Chạm đến đảo nhỏ thiết kế có thể nói là vô cùng đơn giản, chỉ cần tại đảo nhỏ chúng quanh kéo một tầng tường vây, trên tường rào càng là tràn ngập một đại thành gai nhọn, những thứ này gai nhọn có thể phòng ngừa hải quái đánh lén. Có thể nói sơ cấp đảo nhỏ thiết kế tại Giang Thần tiến hành xuống nhanh chóng hoàn thành, quá trình này chỉ dùng mấy giờ mà thôi, toàn bộ đảo nhỏ lập tức chế tạo xong. Giang Thần cũng thừa dịp thời gian này bắt đầu chế tạo ra đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu chế tác cơ. Loại này đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu chế tác cơ có thể nói là vô cùng kinh khủng, chế tác thời gian càng là đạt đến 24 tiếng. Nhìn thấy cái này sau 24 tiếng, Giang Thần trong lòng không tự chủ được xuất hiện một cô ảo não, hối hận không có ở mới ra gì thất đảo nhỏ liền bắt đầu xây dựng. Chỉ tiếc bây giờ Giang Thần hối hận cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể là tiếp tục kiến tạo chung quanh đảo nhỏ. Còn không đợi Giang Thần tiếp tục thiết kế hòn đảo nhỏ này, Uyển Du cùng Uyển Nhi liền đã phát hiện chung quanh biến hóa. "Oa, hòn đảo nhỏ này cũng quá dễ nhìn à, không nghĩ tới ngươi chỉ tới một ngày, liền có thể chế tạo ra đảo nhỏ xinh đẹp như vậy." Uyển Nhi không chút nào che giấu trong lòng mình vui sướng, bắt đầu đối với Giang Thần tiến hành tán dương. Một bên Uyển Du nhưng là có chút thẹn thùng, cũng không có tại trước tiên tán dương Giang Thần, mà là không ngừng mà quan sát chung quanh đảo nhỏ. "Tiện tay mà thôi, lập tức liền là đêm trăng tròn sẽ có vô số hải quái công kích, các ngươi nếu như không thăng cấp đảo nhỏ mà nói, căn bản không có cách nào ngăn trở hải quái công kích." Giang Thần nhìn xem một bên Uyển Nhi, bắt đầu cùng hắn giảng giải chính mình thiết kế đảo nhỏ nguyên nhân. Uyển Nhi sau khi nghe xong cũng là gật gật đầu, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Chuyện này từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng Uyển Du cùng Uyển Nhi nói qua, hai người bọn họ tự nhiên cũng không biết đêm trăng tròn sẽ có hải quái tiến hành tập kích. Lúc này Uyển Du cùng Uyển Nhi nghe xong Giang Thần lời nói sau cũng là vô cùng kinh ngạc. "Vậy ngươi làm sao? Ngươi đem tất cả tài nguyên toàn bộ cho chúng ta, vậy ngươi chỗ sống nhất định sẽ vô cùng bị động, đến lúc đó hải quái tập kích, ngươi muốn làm sao chống cự?" Uyển Du ở một bên lập tức phát hiện Giang Thần quân thái, một khi Giang Thần đem tất cả tài nguyên toàn bộ phân cho bọn hắn, như vậy Giang Thần tài nguyên liền còn thừa không có mấy. Đến lúc đó hải quái tập kích nhất định sẽ đem Giang Thần đánh chết. Giang Thần sau khi nghe xong ngoài miệng cũng là lộ ra một cố vô cùng nụ cười vui mừng, không nghĩ tới Uyển Du trong lòng còn nghĩ chính mình, cuối cùng không có uổng phí giúp nàng xây dựng gia viên. Chỉ có điều trước mắt Uyển Du hoàn toàn xem thường Giang Thần, dưới cái nhìn của nàng Giang Thần thiết kế xong tòa này gia viên sau đó, chắc chắn liền không có năng lực tự bảo vệ mình. Làm sao biết Giang Thần thiết kế cái này gia viên chỗ tiêu phí tài nguyên liền Giang Thần dự trữ 1/10 cũng chưa tới. Cái này 1/10 tài nguyên đối với Giang Thần tới nói vẫn là có thể tiếp nhận, nghĩ tới đây sau đó Giang Thần bắt đầu lấy ra trong không gian hệ thống trung cấp đảo nhỏ bản thiết kế. Giang Thần ở một bên lập tức sử dụng trung cấp đảo nhỏ bản thiết kế. Cái này trung cấp đảo nhỏ thì so chạm đến đảo nhỏ muốn rất nhiều lần, căn bản không phải sơ cấp đảo nhỏ có thể so sánh. Mà Giang Thần sử dụng bản thiết kế sau đó, toàn bộ đảo nhỏ cấp tốc mở rộng phạm vi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trung quanh tồn tại hết thảy cũng toàn bộ bị hệ thống tự động dọn dẹp ra tới, định dùng tại thiết kế gia viên. Mà hệ thống lần này thao tác nhưng là trực tiếp choáng váng Uyển Du cùng Uyển Nhi, trong lòng các nàng lúc này đã vô cùng sùng bái Giang Thần. "Ngươi là sử dụng ma pháp gì à? Cái này thật sự là quá ma huyễn, mới vừa rồi còn là vô cùng tạp nhạp đảo nhỏ, tại một phương phủ chú phía dưới, vậy mà trở nên như thế sạch sẽ hóa một." Uyển Nhi một đôi hồn nhiên mắt to, chăm chú nhìn chằm chằm Giang Thần, hắn cũng không có nghĩ đến Giang Thần trong tay cầm trung cấp đảo nhỏ bản thiết kế, còn tưởng rằng Giang Thần trong tay cầm một loại phù chú. Chỉ cần thi triển sau đó lập tức có thể thay đổi hết thảy xung quanh, cái này cũng không trách Uyển Nhi náo động mở rộng, dù sao không có bất cứ người nào biết bạn thiết kế một loại khác vận mệnh, chỉ có thể là cho rằng Giang Thần nắm giữ phi thường khủng bố ma pháp. "Ngươi cái đầu nhỏ nghĩ gì thế? Ta đây là sử dụng hải dương thế giới bên trong một loại đạo cụ, gọi là đảo nhỏ bản thiết kế, chỉ cần sử dụng sau đó, toàn bộ đảo nhỏ liền sẽ tự động khởi công." Giang Thần gõ Uyển Nhi cái hốt một chút, ngay sau đó bắt đầu đối với Uyển Nhi giảng giải hết thảy xung quanh. Uyển Nhi sau khi nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng gật đầu. "Thì ra là thế, chẳng thể trách chung quanh sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy, nguyên lai là bản thiết kế tồn tại. Không lỗ như vậy công trình chìa khóa giao cho chúng ta ba người, chỉ sợ mệnh chết chúng ta cũng xây dựng không thành dạng này." Lúc này Uyển Nhi bắt đầu cảm khái hết thảy chung quanh, không thể không nói, bản thiết kế này thật sự là quá trọng yếu, nếu như muốn để Uyển Nhi ba người tiến đến khởi công mà nói, chỉ sợ cần hơn 10 ngày mới có thể kiến tạo thành như bây giờ. Nhưng Giang Thần một cái kiến tạo bản vẽ, liền đem đây hết thảy sự tình toàn bộ giải quyết, là cần gộp đủ tài liệu, đợi thêm 12 giờ liền có thể. Ta xem một chút, trong tay của ta còn có một cái cao cấp đảo nhỏ bản thiết kế cùng với đỉnh kích đảo nhỏ bản thiết kế, cái này cao cấp đảo nhỏ bản thiết kế còn cần 48 giờ, đến nỗi đỉnh kích đảo nhỏ bản thiết kế thì cần muốn 240 giờ. Vì cam đoan các ngươi có thể tại hải quái xâm lấn lúc kiến tạo xong hòn đảo nhỏ này, ta đề nghị các ngươi thăng cấp xong cao cấp đảo nhỏ sau đó, tạm thời không cần thăng cấp. Hải quái xâm lấn hoàn tất sau đó, lại xây dựng cao nhất cấp bậc đỉnh cấp đảo nhỏ, dạng này mới có thể an toàn hơn môi. Chương 660. Thăng cấp cao cấp đảo nhỏ, Giang Thần dự định rời đi chương 660. Thăng cấp cao cấp đảo nhỏ, Giang Thần dự định rời đi một bên Uyển Du cùng Uyển Nhi, nghe xong câu nói này sau, lộ ra vô cùng biểu tình ngượng ngùng. Dù sao cái này trung cấp đảo nhỏ vẫn là Giang Thần thiết kế, một khi thiết kế cao cấp đảo nhỏ nhất định sẽ tiêu phí không ít tài nguyên, đến lúc đó chỉ sợ còn phải Giang Thần tiền tới ứng ra. Ta trong cảm giác cực nhỏ đảo liền đã rất khá, liền xem như hải quái, cũng không khả năng công phá hòn đảo nhỏ này à, đến nỗi cao cấp đảo nhỏ chúng ta thì không cần thiết kế, đến lúc đó còn muốn lãng phí rất nhiều tài nguyên. Uyển Du có chút ngượng ngùng đối với Giang Thần nói, nàng cùng Giang Thần ở giữa dù sao không có quá nhiều liên hệ, vô duyên vô cớ cầm Giang Thần nhiều đồ như vậy, để cho Uyển Du tâm vô cùng ngượng ngùng. Đúng à, ta cảm giác cũng là dạng này. Hòn đảo nhỏ này liền đã vô cùng kiên cố, nếu như tại chế tác vững chắc hơn đảo nhỏ, nhất định sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, đến lúc đó có chút 973 lợi bất cập hại. Uyển Nhi cũng tại một bên cùng Vang Uyển Du mà nói, Uyển Nhi cũng biết Giang Thần những tư nguyên này kiếm cũng dễ, cũng không muốn lãng phí Giang Thần tài nguyên. Vậy cũng không được, các ngươi ở đây đã phát hiện một cái hải quái kim tự tháp, rất có thể còn nắm giữ lấy thứ hai cái hải quái kim tự tháp, một khi nắm giữ nhiều như vậy hải quái kim tự tháp, đối với các ngươi tới nói chính là một cái ngập đầu đả kích. Nhất thiết phải nắm giữ cao lớn vô cùng tường thành cùng với kiên cố phòng ngự, mới có thể ngăn trở hải quái tập kích, càng có thể bảo hộ các ngươi an toàn, cho nên cao cấp đảo nhỏ nhất định phải kiến tạo. Giang Thần như đinh chém sắt đối trước mắt Uyển Du cùng Uyển Nhi nói, mà Uyển Du cùng Uyển Nhi nghe xong Giang Thần lời nói sau vô cùng ngượng ngùng, đang định tiếp tục cự tuyệt lúc. Giang Thần nhưng là khoát khoát tay ra hiệu các nàng đừng nói nữa chuyện này, cứ dựa theo phương pháp của mình đi làm. Dù sao Giang Thần biết những thứ này hải quái cường đại đến mức nào, tại trải qua một tháng nghỉ ngơi lấy lại sức sau đó, muốn so lần trước cường đại vô số lần, căn bản không phải người bình thường có khả năng chống lại. Duy chỉ có bằng vào loại này cao lớn tường thành mới có thể chống lại những thứ này hải quái. Đây là 5.000 con thiết tiến đầu, đến nôi cán tên, ta không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn chế tác nhiều như vậy, các ngươi có thể nơi tay sách tiến lên hối đoái, phải có đủ tiền sức mạnh bảo vệ mình. Giang Thần soát xong sau trực tiếp lấy ra 5.000 con thiết tiến đầu, phải biết cái này 5.000 con thiết tiến đầu giá trị nhưng là phi thường không ít, căn bản không phải Uyển Du bọn người có thể lấy ra. Lúc này Uyển Du cùng Uyển Nhi vô cùng kinh ngạc, không biết Giang Thần là từ đâu làm tới nhiều tài nguyên như vậy, theo bọn hắn nghĩ nhiều như vậy tài nguyên cần thời gian dài tích lũy, tuyệt đối không phải một tuần một hơi có thể tích góp lũy thời. Thật tình không biết những thứ này thiết tiến đầu toàn bộ đều là Giang Thần chế tác, thậm chí ngay cả sổ tay thượng lưu thông những thứ này thiết tiến đầu cũng toàn bộ xuất từ Giang Thần chi thủ. Giang Thần lấy ra những thứ này thiết tiến đầu mặc dù vô cùng chân quý, nhưng mà đối với Giang Thần tới nói căn bản còn chưa đạt tới thương cân động cốt tình cảnh. Cái này có thể tuyệt đối không thể, ngươi cũng cần một chút sức mạnh tới bảo vệ chính mình, tuyệt đối không thể đem tất cả tài nguyên toàn bộ đưa cho chúng ta. Huyền Du nghĩ tới những thứ này tài nguyên chân quý tính chất sau đó, trước tiên cự tuyệt Giang Thần, nhưng Giang Thần thái độ vô cùng kiên quyết, khăng khăng muốn đem những thứ này thiết tiến đầu đưa cho các nàng. Uyển Du cùng Uyển Nhi có chút không lay chuyển được, chỉ có thể là bị động đón nhận những lễ vật này quà tặng. Thiết tiến đầu nhiều như vậy, để cho hai người trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Các nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nhiều như vậy tài nguyên, lúc này một chút có nhiều như vậy tài nguyên, trong lòng của mỗi người đều là vô cùng mừng rỡ. Giang Thần lại hoàn toàn không thèm để ý, mà là liếc mắt nhìn bên người tòa thành này tường thành đã đạt đến 10m có hơn. Hơn nữa có được phi thường cường đại phòng ngự phương sách, cho dù là hải quái đột kích cũng không khả năng tại trước tiên đánh tan. Có những thứ này sau đó, trước mắt Uyển Du cùng Uyển Nhi liền có thể hoàn toàn bảo hộ an toàn của mình, căn bản không cần sợ hải quái tập kích. Giang Thần liếc mắt nhìn, Uyển Du cùng Uyển Nhi lại từ trong hành trang lấy ra hai cái nón chế tác tốt đẹp cùng tiễn cùng liên nỗ. Cung tiễn cùng liên nỗ có thể nói là dị thường chân quý, nhất là tại loại này trong loạn thế loại tài liệu này chân quý tới cực điểm. Giang Thần lấy ra hai loại tài liệu sau đó, lập tức để cho trước mắt Uyển Du cùng trong lòng Uyển Nhi vô cùng áy náy, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phải biết hôm nay Giang Thần cho đồ đạc của bọn hắn thật sự là nhiều lắm, liền xem như còn cũng có chút không trả nổi. Bây giờ Uyển Du cùng Uyển Nhi đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Giang Thần vậy mà có nhiều như vậy tài nguyên, nhiều tài nguyên như vậy nói tiễn đưa sẽ đưa, đây tuyệt đối không phải một người bình thường có thể làm ra sự tình. Hơn nữa nhìn bộ dáng trước mắt Giang Thần không có chút nào đau lòng, rõ ràng những tư nguyên này đối với Giang Thần tới nói liền giống như chín châu mất sợi lông một dạng. Không dứt cũng sẽ không có bất kỳ do dự, đi theo Uyển Du cùng Uyển Nhi bắt đầu tiên nam địa bắc nhắc tới thiên. Giang Thần càng là để Uyển Du cùng Uyển Nhi giảng thuật hải quái lai lịch cùng nguyên nhân gây ra, cùng với như thế nào đối phó những thứ này, hải quái Uyển Du cùng Uyển Nhi sau khi nghe xong, hoàn toàn lâm vào trong lúc khiếp sợ, hiển nhiên là không nghĩ tới những thứ này hải quái lai lịch vậy mà to lớn như thế. Những thứ này hải quái cũng quá đáng thương à, bọn hắn phía trước đều là nhân loại à, không nghĩ tới lúc này vậy mà hoàn toàn biến thành hải quái, còn muốn đối với đồng loại của mình hạ thủ. Uyển Nhi có chút giật mình đối với Giang Thần nói, chuyện này thật sự là quá mức rung động, liền Uyển Nhi trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiếp nhận. Uyển Du sau khi nghe xong cũng là gật gật đầu, ở một bên phụ họa Uyển Nhi cảm khái này. Tuyệt đối không nên có loại ý nghĩ này, bọn hắn bây giờ đã hoàn toàn trở thành hải quái, kinh nghiên cứu của ta cũng không cách nào đem những cái kia tư thâm hải quái một lần nữa chuyển hóa thành nhân loại, cho nên gặp phải hải quái sau đó, tuyệt đối không nên có bất kỳ thiện tâm, bằng không thì rất có thể sẽ bị nhóm này hải quái đánh giết lây nhiễm, trở thành cùng các nàng giống nhau như lúc tồn tại. Giang Thần nhìn xem hai người trước mắt thiện tâm phiếm lạm, nhịn không được ở một bên nhắc nhở, không thể không nói hai người này vô cùng thiện lương, tại biết cái này 1.44 hải quái là đồng loại sau đó, căn bản vốn không dự định ra tay với bọn họ. Phải biết ý nghĩ như vậy nhưng là phi thường nguy hiểm, một khi để cho hải quái bắt được cái này nửa điểm, rất có thể đột phá đảo nhỏ phòng ngự. Đến lúc đó toàn bộ đảo nhỏ đều biết rơi vào hải quái chi thủ, mà Giang Thần tại trên đảo nhỏ nhiều như vậy bố trí cũng coi như là lãng phí một cách vô ích. Người cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn có bất kỳ cơ hội xông lên đảo nhỏ. Dù sao hòn đảo nhỏ này là người giúp chúng ta kiến tạo, là phi thường có kỷ niệm ý nghĩa, ta chính là xem như chết cũng muốn bảo vệ hòn đảo nhỏ này. Huyền Nhi ở một bên lời thề son sắt nói, một bộ thấy chết không sờn thái độ, để cho Giang Thần nhịn không được phốc cười ra tiếng. Một bên Huyền Du cũng cuối cùng nhịn không được bật cười, Huyền Nhi thấy cảnh này lập tức gấp, không ngừng đuốt hai người, để cho hai người không cần cười. Chương 661. Dặn dò A Quỷ lời nói, chế tác cao cấp đảo nhỏ chương 661. Dặn dò A Quỷ lời nói, chế tác cao cấp đảo nhỏ nhân vật chính lúc này bắt đầu tuần sát hòn đảo nhỏ này, không thể không nói hòn đảo nhỏ này có đến trời ban điều kiện, các phương diện đều vô cùng phù hợp, vô cùng thích hợp cư trú. Ở đây có thể nói là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, chỉ cần có một người phòng thủ, liền xem như đi lên trăm người, cũng không khả năng phá vỡ đảo nhỏ phòng ngự. Vẹn vẹn điểm này, để cho nhân vật chính trong lòng vô cùng kích động, cùng lúc đó nhân vật chính bắt đầu xem xét cao cấp đảo nhỏ bản thiết kế. Cao cấp đảo nhỏ bản thiết kế có thể nói là vô cùng nhân tính, khắp nơi đều tràn đầy đủ loại đủ kiểu công nghệ cao. Cứ như vậy xem ra, chỉ cần giúp bọn hắn thiết kế xong cao cấp đảo nhỏ, như vậy chiến đấu kế tiếp là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, vô luận như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không có hải quái có thể tấn công hòn đảo nhỏ này. Hòn đảo nhỏ này chung quanh còn sót lại một cái hải quái kim tự tháp cũng bị nhân vật chính phá hủy, có thể nói toàn bộ đảo nhỏ chung quanh đã không có bất kỳ một tòa hải quái cứ điểm. Cứ như vậy nữ chính đám người an toàn liền tăng lên rất nhiều. Nghĩ tới đây sau đó, nhân vật chính trong lòng không tự chủ được có chút kích động, ngay tại nhân vật chính tuần sát lúc, A Quỷ cũng từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. 27 không thể không nói, A Quỷ tiểu lượng vô cùng kinh người, uống nhiều rượu như vậy, có thể tại trước tiên thanh tỉnh, cũng coi như là có chỗ hơn người. Ngượng ngùng à, thời gian thật dài không uống rượu, vừa mới nhìn thấy tiểu chi sau không khỏi có chút kích động, uống nhiều mấy chén. A Quỷ ngượng ngùng gãi đầu đối với nhân vật chính nói, phải biết nhân vật chính mới là khách nhân, nhưng mà hôm qua tình trạng của mình vô cùng hỏng bét, để cho A Quỷ tại trước mặt nhân vật chính mất hết mặt mũi. Không có quan hệ, huynh đệ chúng ta gặp mặt chính là vì cao hứng, không cần thiết câu thúc như thế. Nhân vật chính lúc này hướng về phía A Quỷ cười cười, ngay sau đó nói với hắn, đây đều là ngươi kiến tạo. Nếu như đổi thành ta, e là cho dù là thời gian một năm, cũng không khả năng kiến tạo hảo những thứ này. Lúc này A Quỷ bắt đầu xem xét tình huống chung quanh, khi hắn nhìn thấy chung quanh vô số cao lên tường thành cùng với đủ loại đủ kiểu gian phòng, không tự chủ được một chút cảm khái. Đồng thời ở giữa cũng biết chính mình cùng nhân vật chính ở giữa có lớn vô cùng chênh lệch, loại này chênh lệch căn bản chính là không thể bù đắp loại kia. Những kiến trúc này ngược lại cũng không phải ta làm, mà là ta sử dụng bản thiết kế chế tác. Sau khi nói xong, nhân vật chính liền từ trong ngực lấy ra cao cấp đảo nhỏ bản thiết kế, cái này cao cấp đảo nhỏ bản thiết kế hoạch định đảo nhỏ, tiếp xuống xây dựng có thể nói là vô cùng hoàn chỉnh. Để cho một bên A Quỷ ánh mắt có chút kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới trên thế giới này vẫn còn có giỏi như vậy đồ vật. Thực sự là quá bất khả tư nghị, không nghĩ tới cái này hải dương thế giới bên trong có thứ nghịch thiên như vậy, chỉ cần huy động trong tay bản thiết kế liền có thể kiến tạo toàn bộ đảo nhỏ. A Quỷ lúc này kích động cơ trong tay bản thiết kế, chỉ tiếp trung cực đảo nhỏ lúc này còn không có hoàn toàn kiến tạo hảo, vô luận là như thế nào huy động cũng không cách nào kiến tạo cao cấp đảo nhỏ. Cái này cần có tài liệu cũng quá là nhiều a, hơn nữa ở đây chỉ chúng ta ba cái ở đảo nhỏ lớn như vậy, ít nhiều có chút lãng phí, ta xem nếu không liền trước tiên dạng này, không cần thêm một bước thăng cấp đảo nhỏ. A Quỷ liếc mắt nhìn giá trên trời tài liệu, không tự chủ được hơi xúc động cùng kinh ngạc, những tài liệu này cùng tài nguyên là A Quỷ kiếp này đều thu thập không đủ, nhưng mà nhân vật chính liền mắt cũng không nháy liền cho A Quỷ bọn người. Vẹn vẹn phần này quyết đoán cũng không phải là A Quỷ có thể so sánh, để cho A Quỷ trong lòng vô cùng cảm kích nhân vật chính. Giữa đồng nghiệp A Quỷ cũng biết, nhân vật chính chắc chắn là phi thường không tầm thường tồn tại, bằng không thì tuyệt đối sẽ không vừa ra tay chính là xa hoa như vậy, lấy ra nhiều tài nguyên như vậy ủng hộ hòn đảo nhỏ này xây dựng. Lời cảm kích cũng không cần nói, kế tiếp ngươi biết sẽ phát sinh sự tình gì, hải quái cũng sẽ tại không lâu tiến công hòn đảo nhỏ này, đến lúc đó ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là ngăn lại tất cả hải quái, kiên quyết không thể để cho bọn hắn đánh hạ hòn đảo nhỏ này. Bằng không thì lấy hải quái tàn nhẫn trình độ đến xem, nhất định sẽ đem trên đảo nhỏ tất cả sinh vật toàn bộ giết sạch, làm cho những này sinh vật toàn bộ biến thành hải quái, như thế giống người mà không phải người sinh vật. Nhân vật chính ở một bên hảo tâm nhắc nhở, thời khắc này nhân vật chính cũng biết những thứ này biến thành hải quái, nhân loại căn bản là không có cách cứu vớt bây giờ tối phải sự tình, chính là cứu vớt người còn thừa lại loại người sống sót, đến nỗi di thất đảo nhỏ nhân loại bên kia nhân vật chính đã phái đi số lớn viện trợ vật tư, những vật tư này có thể giúp bọn hắn trải qua một đoạn thời gian rất dài. Mà trên hòn đảo nhỏ này Huyền Nhi nữ chính cùng A Quỷ nhân vật chính cũng định cho bọn hắn mang đến số lớn tài nguyên. Có cái này số lớn tài nguyên, ba người bọn hắn cũng có thể tại trước tiên xây xong đảo nhỏ. Nhân vật chính dự định lúc rời đi thời điểm, ở chung quanh hải vực chuyển lên vài vòng, nếu như nhìn thấy hải quái kim tự tháp, như vậy nhân vật chính cũng biết không chút do dự đem những thứ này kim tự tháp toàn bộ diệt trừ, tuyệt đối sẽ giúp nữ chính Uyển Nhi bọn người thiết kế xong trên đảo hết thảy, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ có dạng này mới có thể tăng lên cực lớn bọn hắn sinh tồn lực, cam đoan bọn hắn kế tiếp hải quái loạn lạc bên trong không bị giết chết. Nghĩ tới đây, sau đó nhân vật chính càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, đưa ánh mắt liếc mắt nhìn bên cạnh A Quỷ, ngay sau đó bắt đầu tiếp tục tuần sát chung quanh đảo nhỏ. Đi tới đảo nhỏ hậu phương, đây là một chỗ thiên nhiên vách núi, từ nơi này có thể nhìn ra xa cả hòn đảo nhỏ, mà cao cấp đảo nhỏ bản thiết kế cũng đem tòa này thiên nhiên vách núi thiết kế ở trong đó. Đến lúc đó ở đây sẽ trở thành 921 cái to lớn vô cùng tháp quan sát, có thể quan sát hết thảy chung quanh. Mặc dù cao cấp đảo nhỏ bản thiết kế vô cùng cao điệu, thế nhưng là cũng là cực tốt bảo đảm hết thảy chung quanh, vô luận phát sinh chuyện kinh khủng cỡ nào, là tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho đến trên đảo nhỏ, để cho nhân vật chính trong lòng còn sót lại một chút lo nghĩ, toàn bộ tiêu tan. Nghĩ tới đây, sau đó nhân vật chính nhìn sắc trời một chút, bây giờ trên đã tới chậm, mà bên trong cực nhỏ đảo chủ sừng cũng đã thiết kế không sai biệt lắm. Nhân vật chính cùng A Quỷ một bên tuần sát, đảo nhỏ vừa nói chuyện tiếng, trong nháy mắt đảo nhỏ liền đã triệt để thăng cấp hoàn thành. Thu thập sau khi hoàn thành, toàn bộ đảo nhỏ trở nên rực rỡ hẳn lên, chung quanh khu vực sinh hoạt càng trở nên vô cùng rộng lớn. Mà khu vực sinh hoạt bên ngoài là một cái to lớn vô cùng tường thành, những thứ tường thành này phía trên có được gai nhọn, có thể rất tốt tránh địch nhân leo trèo. Trừ cái đó ra, tường thành ước chừng cao tới 7 mét, tường thành cao như vậy có thể nói là ngăn cách hết thể địch nhân, cho dù là có địch nhân muốn tấn công cũng muốn dò xét một chút tường thành cao như vậy. Không thể không nói, đây hết thể để cho nhân vật chính trong lòng vô cùng yên tâm, ngay sau đó trực tiếp sử dụng trong tay cao cấp đảo nhỏ bản thiết kế. Cao cấp đảo nhỏ bản thiết kế vừa mới sử dụng, toàn bộ đảo nhỏ xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất, toàn bộ đảo nhỏ tại thời khắc này toàn bộ tiến nhập cao cấp trong thiết kế. Chương 662. Nhân vật chính chọn rời đi, tuần sát trung quanh hải vực. Chương 662. Nhân vật chính chọn rời đi, tuần sát trung quanh hải vực cao cấp đảo nhỏ bản thiết kế, trực tiếp đem trung quanh tất cả mọi thứ toàn bộ thiết kế đứng lên, hết thảy trung quanh bắt đầu trở nên vô cùng lớn. Nhân vật chính cũng vào lúc này nhịn không được gật gật đầu, cao cấp đảo nhỏ thiết kế làm cho cả đảo nhỏ nhìn giống như tường đồng bách sắt một dạng. Chỉ cần có thể chống nổi 48 giờ, như vậy hòn đảo nhỏ này tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào công phá. Hơn nữa nhân vật chính cũng tại bên trong hòn đảo nhỏ cất xong đủ loại đủ tiểu cảnh báo, một khi đảo nhỏ luôn hãm, nhân vật chính có thể tại trước tiên nhận được tin tức, đến lúc đó nhân vật chính tuyệt đối có thể đem toàn bộ hải vực cứu vớt lại. Dù sao nhân vật chính thông qua vệ tinh đã xem xét đến hai tòa đảo nhỏ ở giữa khoảng cách, tòa này cao cấp đảo nhỏ khoảng cách nhân vật chính quê hương hẻm núi chỉ có không đến 20 phút khoảng cách. Theo lý thuyết một khi xảy ra vấn đề, nhân vật chính có thể tại trước tiên cứu viện, sẽ không lãng phí thời gian quá dài. Cũng chính bởi vì có những điều kiện này tồn tại, nhân vật chính mới phát triển mạnh hòn đảo nhỏ này, bằng không thì nhân vật chính là tuyệt đối sẽ không phát triển hòn đảo nhỏ này. Dù sao phát triển hòn đảo nhỏ này sẽ không cho nhân vật chính mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, đồng thời ở giữa, hòn đảo nhỏ này ở cách nhân vật chính có vô cùng khoảng cách xa. Cái này, đây quả thực là nằm mơ giữa ban ngày một dạng. Không nghĩ tới chúng ta có một ngày cũng có thể nắm giữ như thế hào hoa đảo nhỏ. A Quỷ nhìn xem hết thảy chung quanh có chút không thể nào mở miệng, chỉ có thể là cảm giác chung quanh đây hết thảy giống như mộng cảnh đồng dạng. Nhân vật chính sau khi nghe xong cũng là cười cười, dù sao chuyện này cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận, A Quỷ có biểu hiện như vậy cũng hợp tình hợp lý. Các ngươi nhất định muốn trải qua cái này hải quái kiếp nạn, hải quái kiếp nạn sau khi phát sinh, ta không có cách nào đối với các ngươi tiến hành trợ giúp, chỉ có chờ đến hừng đông thời gian hải quái mới có thể tự động thối lui, chỉ có điều muốn kiên trì đến hừng đông, như thế nào một cái chuyện dễ dàng. Nhân vật chính ở một bên thở dài một hơi, đối với A Quỷ nói. A Quỷ sau khi nghe xong cũng là gật gật đầu, hắn tự nhiên biết nhân vật chính ý tứ của những lời này, đồng thời ở giữa cũng biết nhân vật chính làm như vậy hoàn toàn là vì tốt cho hắn. Ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ chết ở tòa này đảo nhỏ phía trước, nếu có người muốn xâm lược hòn đảo nhỏ này, nhất thiết phải từ ta A Quỷ trên thân thể bước qua đi. A Quỷ ở một bên lời thề son sắt thề, hắn cái phương thức này cũng giống là đang đối với nhân vật chính hứa hẹn. Dù sao A Quỷ nhìn ra được, Uyển Nhi đối trước mắt nhân vật chính có chút ý tứ, mà nhân vật chính có thể cho bọn hắn lớn như thế viện trợ, Uyển Nhi thân phận giống như cũng đã chiếm rất lớn tỷ lệ. A Quỷ lúc này một phen hứa hẹn, cũng làm cho nhân vật chính trong lòng vô cùng ngượng ngùng. Lúc này nhân vật chính đưa tay ra sờ lên A Quỷ đầu to lớn, ngay sau đó đi tới bờ biển, cùng nữ chính cùng Uyển Nhi cáo biệt. Ngươi lưu tại nơi này liền không tốt sao? Chúng ta cùng một chỗ đối kháng hải quái, có tòa này cao lớn tường thành bảo hộ chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm phát sinh. Uyển Nhi lúc này mặt tràn đầy nước mắt nhìn qua nhân vật chính đối với nhân vật chính nói, mà nhân vật chính sau khi nghe xong cả người cũng là đau cả đầu, nhân vật chính cũng vô cùng hy vọng lưu tại nơi này, nhưng mà nhân vật chính biết tuyệt đối không thể làm như vậy. Dù sao trong nhà còn rất nhiều người đang đợi chính mình một khi không quay về, như vậy hải quái xâm lấn, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì cơ hội sống sót. Có bất kỳ nguy hiểm ta sẽ ở trước tiên chạy đến, hơn nữa ta lưu tại nơi này thật sự là quá nguy hiểm, ta là tuyệt đối sẽ không đem nguy hiểm đưa đến bên cạnh của các ngươi. Nhân vật chính đi qua nhiều phương diện cân nhắc, cũng rốt cuộc biết mình coi như là lưu tại nơi này, cũng biết kinh nghiệm lớn vô cùng nguy hiểm. Dù sao những thứ này hải quái khiếu giác cùng chi giác vô cùng linh mẫn, một khi nhân vật chính ở đây thời gian dừng lại quá dài, rất có thể lọt vào hải quái tiêu ký. Đến lúc đó nhân vật chính vẫn là đào thoát không đi ra, ngược lại sẽ cho toàn bộ đảo nhỏ mang đến tai họa ngập đầu. Cái kia, ngươi có thể hay không đem sổ tay lưu cho ta? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Uyển Nhi lúc này vô cùng thẹn thùng đối với nhân vật chính nói đến đây thì tương đương với hiện đại hướng nam sinh phải tin một dạng. Nhân vật chính đưa tay gãi đầu một cái, phải biết đây vẫn là lần thứ nhất có nữ sinh quan tâm chính mình phải tin. Loại cảm giác này để cho nhân vật chính trong lòng không hiểu thấu có loại khác thường, nhưng nhân vật chính vẫn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, trực tiếp đem sổ tay của mình nói cho Huyền Nhi. Cái gì? Ngươi lại chính là tinh thần cự lớn người? Cái kia sổ tay thượng đẳng một thiện nhân, toàn bộ trong sổ tay nhân loại toàn bộ đều là ngươi nuôi sống. Huyền Nhi một cái miệng nhỏ, bây giờ mở thật to, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhân vật chính, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới cùng mình ở chung được thời gian dài như vậy nhân vật chính, lại là tinh thần cự muốn nói bây giờ trên đảo nhỏ đám người thậm chí đều quên mình người nhà dáng dấp ra sao, nhưng mà tuyệt đối đều nhớ tinh thần cự ba chữ này. Ba chữ này có thể nói là một thế hệ thanh xuân cùng một thế hệ hồi ức, đồng thời ở giữa cũng là toàn bộ hải dương thế giới bên trong trụ cột tinh thần. Đây hết thể đều nói qua đi, chẳng thể trách ngươi có nhiều như vậy tài nguyên, cùng với cao siêu như vậy khoa học kỹ thuật, nguyên lai là tinh thần cự lớn người. Nữ chính cũng tại một bên cùng băng nói, rất rõ ràng nhân vật chính cái thân phận này để cho nữ chính cùng Uyển Nhi giật nảy cả mình, đồng thời ở giữa cũng sẽ không ngăn cản nhân vật chính. Tinh thần cự một mực là trong lòng bọn họ khó mà vượt qua một đạo khoảng cách, lúc này nhìn thấy thần tượng trong lòng liền đã đủ hài lòng, muốn đem thần tượng trong lòng lưu lại trên đảo nhỏ, vậy đơn giản là chuyện không thể nào. Cùng lúc bọn hắn cũng biết nhân vật chính trong lòng ý chí thiên hạ, tuyệt đối sẽ không vì những thứ này nho nhỏ lợi ích, từ bỏ chính mình đại lý tưởng. Các ngươi nhiều hơn bảo trọng, về sau có bất kỳ sự tình cũng có thể nơi tay sách lên liên hệ ta, ta sẽ ở trước tiên đổi tới. Lúc này nhân vật chính leo lên thuyền nhỏ đối với sau lưng mấy người nói, ba người này còn không có từ vừa rồi trong rung động tỉnh lại, nhìn xem nhân vật chính vô cùng quen thuộc cùng bọn hắn chào hỏi, ánh mắt bên trong xuất hiện trở nên hoảng hốt. Đây có thể nói là đám người cách nhân vật chính gần nhất một, phải hào hảo, lần, cùng lúc cũng là tất cả mọi người biết nhân vật chính thân phận sau lần thứ nhất gặp mặt cha. Mỗi người biểu lộ cũng là không giống nhau, Uyển Nhi trên mặt tràn đầy một mảnh cho tàn, hắn thấy chính mình vĩnh viễn không xứng với nhân vật chính. Mà nữ chính trên mặt nhưng là tràn đầy cung kính, nhìn về phía nhân vật chính hai mắt bắt đầu không ngừng lập lòe ngôi sao nhỏ. Đến nội ác quỷ, nhưng là lộ ra từ trong thâm tâm mỉm cười, có thể nhận biết nhân vật chính loại tồn tại này là vinh hạnh của hắn, đồng thời phía trước có thể cùng nhân vật chính uống rượu, cũng là hắn có thể khoác lác tiền vốn. Mà nhân vật chính nhưng là quay đầu nhìn mọi người một cái, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi đảo nhỏ. Rời đi đảo nhỏ sau đó, nhân vật chính quyết định thị sát một chút chúng quanh hải vực, nhìn một chút còn có hay không những thứ này đáy biển kim tự tháp. Nếu như còn có đáy biển kim tự tháp mà nói, nhân vật chính cũng không để ý đem những thứ này đáy biển kim tự tháp toàn bộ từng cái một diệt trừ, để cho bọn hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thiết lập đáy biển kim tự tháp. Chương 663. Từng chút một tuần tra, cuối cùng phát hiện manh mối. Chương 663. Từng chút một tuần tra, cuối cùng phát hiện manh mối. Lúc này nhân vật chính còn không biết trên đảo nhỏ nữ chính cùng Nguyễn Nhi đang tại lẫn nhau an ủi. Hai người này có thể nói là nhân vật chính tiểu mê muội, bây giờ nhìn nhân vật chính đi xa nỗi khổ trong lòng buồn bực có thể tưởng tượng được. Tốt, đừng khóc, hắn là chúng ta có thể gặp không thể được nam nhân. Phải biết toàn bộ sổ tay thượng đô tại ca tụng tinh thần cực lớn người chiến công, dạng này vĩ nhân căn bản không phải chúng ta có khả năng tiếp xúc được. Nữ chính trong ngực nằm không ngừng khóc thầm Uyển Nhi, Uyển Nhi lúc này vô cùng thương tâm. Mà nữ chính lời nói này để cho Uyển Nhi càng thêm thương tâm, đồng thời ở giữa ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Ta quyết định, bất luận cái này trái cây có độc hay không, ta đều quyết định thử một chút. Phải biết trước đây tinh thần cực lớn người cũng là bởi vì ăn trái cây sau đó thực lực đại trướng. Uyển Nhi trong ánh mắt tràn đầy cảm giác, cả người không còn làm bất kỳ do dự, trực tiếp về đến phòng bên trong, lấy ra năm mai bóng ánh trong suốt trái cây. Sau đó, Uyển Nhi trực tiếp cầm lấy trong đó một trái, hai ba miếng mà nuốt vào trong bụng. Vẹn vẹn tại thời khắc này, Uyển Nhi chỉ cảm thấy đầu óc của mình như gặp phải trọng kích, một cỗ không có gì sánh kịp tinh thần lực đang tại xung kích Uyển Nhi đại não. Ngược lại này có thể lập tức lâm vào trong hôn mê, cả người toàn thân trên dưới hoàn toàn bị tinh thần lực xung kích vô cùng nghiêm trọng. Uyển Nhi, ngươi thế nào? Uyển Nhi. Một bên nữ chính mau tới phía trước bắt đầu xem xét Uyển Nhi 530 thương thế. Cách đó không xa mới vừa rời đi nhân vật chính nhưng là tại tỉ mỉ tuần tra chung quanh hải vực. Vùng biển này nhân vật chính đã đại khái tuần tra qua một lần, chỉ có điều lần kia đại khái tuần tra để cho nhân vật chính cũng không có phát hiện bất kỳ manh mối. Cùng lúc nhân vật chính cũng không biết chung quanh đến cùng còn có hay không những thứ này kim tự tháp. Cho nên nhân vật chính lần này tìm kiếm có thể nói là vô cùng cẩn thận, mỗi một đạo một vùng biển đều cần lặn xuống đáy biển quan sát đáy biển tình huống, để tránh bỏ lỡ bất luận cái gì một điểm manh mối. Đi qua nhân vật chính sau một hồi quan sát, cuối cùng xác định chung quanh hải vực là hoàn toàn an toàn, không có bất kỳ hải quái kim tự tháp xuất hiện. Xác định xong những thứ này, sau đó nhân vật chính trong lòng nhịn không được thở dài một hơi, cả người cũng hoàn toàn buông lỏng xuống. Cũng liền tại lúc này, nhân vật chính cảm thấy trên mặt biển truyền đến run rẩy dữ dội, cỗ này run rẩy dữ dội khoảng cách vô cùng xa. Nhưng mà có thể xuất hiện cái này cỗ kịch liệt run, chắc chắn là phi thường cùng bình thường bầy cá, e là cho dù là những cái kia tầm thường bầy cá, cũng không cách nào phát huy ra uy lực lớn như vậy. Nghĩ tới đây sau đó nhân vật chính lông mày không tự chủ được nhíu chặt lên, xịt, tới, vừa mới phát hiện vùng biển này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, lập tức liền gặp nguy hiểm, muốn tìm tới đầu. Nghĩ tới đây sau đó nhân vật chính trực tiếp lấy ra hải thần tam xoa kích, dự định tiến vào trạng thái chiến đấu cùng những thứ này xâm lấn hải quái đánh nhau chết sống. Bây giờ đã tiến nhập trong đêm khuya, trung quanh càng là có chấm chấm đầy sao, để cho nhân vật chính nguyệt chỉ cho gà trở nên càng lóa mắt. Nhân vật chính cả người giống như trên bầu trời nguyệt quang dung hợp, trên mặt biển không có cách nào phát hiện nhân vật chính. Cũng liền vào lúc này, nhân vật chính bên người xuất hiện một cái to lớn vô cùng hải quái, cái này con hải quái thân dài ước chừng tại 150m có hơn. Hình thể khổng lồ như thế đủ để đánh bại không ít hải quái. Phải biết một chút hải quái thủ lĩnh thân dài tuyệt đối không cao hơn 80m. Trước mắt cái này con hải quái thủ lĩnh trực tiếp cao hơn đi những cái kia khổng lồ hải quái thủ lĩnh hai lần không ngừng. Một khi vượt qua 2 lần liền đại biểu cho trước mắt cái này con hải quái thực lực cực kỳ cường đại, tuyệt đối sẽ không so nhân vật chính yếu hơn bao nhiêu. Để cho nhân vật chính trong lòng ít nhiều có chút kích động, vừa chờ mong lại vô cùng sợ, chờ mong khiêu chiến một lần nữa thể tích hải quái, đồng thời ở giữa lại sợ cái này con hải quái thực lực cực kỳ cường đại, có thể đánh bại nhân vật chính. Nhân vật chính lúc này tận lực bảo trì lại thân thể của mình nhận tăng độ, hoàn toàn sáp nhập vào nguyệt quang bên trong để cho chung quanh những thứ này nguyệt quang căn bản là không có cách chiếu rọi nổi nhân vật chính. Đồng thời ở giữa cũng có thể để cho nhân vật chính bảo trì nhất định tính bí mật, lần nữa đối diện với mấy cái này hải quái lúc tỷ số thắng cũng thay đổi lớn mấy phần, căn bản không cần sợ, bọn hắn đột nhiên đối với nhân vật chính phát động tập kích. Nhân vật chính thành tựu lần này trực tiếp để cho nhân vật chính chiếm lĩnh tiên cơ, vô luận là địch nhân như thế nào phát động công kích, cũng không cách nào thường tổn tới nhân vật chính. Thành đoàn hải quái từ đằng xa không ngừng bay tới, lúc này nhân vật chính mới phát hiện những thứ này hải quái toàn bộ giống như cá mập mở dạng, trên lưng có một đầu thật dài vây lưng không ngừng phát sáng, từng đạo laser bắt đầu ngưng kết ở lưng sống lưng phía trên. Rất rõ ràng cái này cùng nhân vật chính đánh chết loại kia hải quái có vô cùng giống nhau chỗ. Thấy cảnh này sau, để cho nhân vật chính trong lòng tràn đầy mấy phần lòng tin, đồng thời ở giữa đối với giết chết bọn hắn có nắm chắc hơn. Đối với loại này đã xuất hiện qua hải ngoại nhân vật chính có lớn vô cùng lòng tin có thể đánh bại bọn hắn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chờ đến lúc bọn này hải quái tiến vào nhân vật chính gần tới 200 mét khoảng cách, dẫn đầu hải quái thủ lĩnh giống như là lòng có cảm giác, liếc mắt nhìn nhân vật chính vị trí. Chỉ tiếc hải quái thủ lĩnh ánh mắt vô cùng không đúng, chỉ là hơi liếc mắt nhìn thu hồi ánh mắt của mình, cũng không có quá nhiều dây dưa. Cũng phải làm cho nhân vật chính không tự chủ được yên lòng, đồng thời ở giữa chờ đợi hải quái thủ lĩnh tiến vào vòng vây của mình. Trong khi chờ đợi, hải quái thủ lĩnh rất nhanh xuất hiện tại nhân vật chính trong vòng vây. Nhân vật chính cũng sẽ không làm bất kỳ do dự, trong tay hải thần tam xoa kích trong nháy mắt này đâm ra, thẳng đến cách đó không xa hải quái thủ lĩnh mà đi. Lần này đã dùng hết nhân vật chính lực lượng toàn thân, tăng thêm khống thủy thuật tiến lên, để cho nhân vật chính lần này trở nên vô cùng cường đại. Cách đó không xa hải quái thủ lĩnh thấy cảnh này sau, mấy người lớn nhỏ trong đôi mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó tại trong nhân vật chính ánh mắt kinh ngạc, thân ảnh trực tiếp từ mặt biển tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa đã tới bên ngoài mấy cây số vị trí. Một màn này hoàn toàn ngoài nhân vật chính dự kiến, không nghĩ tới trước mắt cái này chi hải quái thủ lĩnh lại còn sẽ thuần gian di động, để cho nhân vật chính trong lòng vô cùng hoảng sợ. Kỹ năng này thật sự là quá mức yêu nghiệt, một khi sử dụng trong thực chiến kỹ năng này, rất có thể sẽ đối với nhân vật chính người bên cạnh tạo thành mãi mãi tổn thương. Giảng đến nơi đây sau đó, nhân vật chính sát ý trong mắt trở nên càng đậm, trong lòng âm thầm thể tuyệt đối không thể lưu lại cái này hải quái thủ lĩnh. Chỉ bằng ngươi vừa mới hiện ra những thực lực này, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Sau khi nói xong, nhân vật chính nhanh chóng hướng về hướng cách đó không xa hải quái thủ lĩnh, mà hải quái thủ lĩnh trên lưng bối kỳ bắt đầu phát sáng một đạo laser không ngừng ngưng kết. Đạo này laser mang cho người ta một cỗ lực lượng vô địch, chỉ cần thật sự bị cỗ này laser đánh trúng, như vậy nhân vật chính tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Nghĩ tới đây sau đó, nhân vật chính không tự chủ được lưu lại một cái tâm nhãn, xung phong cường độ cũng sẽ không cường đại như vậy. Chương 664. Đại chiến hải quái thủ lĩnh, hình thể quyết định thực lực. Chương 664. Đại chiến hải quái thủ lĩnh, hình thể quyết định thực lực. Tốc độ chậm lại xuống sau đó, nhân vật chính cũng có thực lực ngưng kết chung quanh thủy năng lực, để cho chung quanh thủy năng lực toàn bộ ngưng kết tại nhân vật chính bên người, những thứ này thủy năng lực cũng phát huy ra phi thường cường đại lực phòng ngự. Thủy năng lực hoàn toàn đem nhân vật chính phòng ngự đứng lên, để cho nhân vật chính cơ thể trở nên không thể phá vỡ, căn bản sẽ không chịu đến những thứ này laser tử vong uy hiếp. Làm xong đây hết thảy sau, nhân vật chính cả người ánh mắt trở nên hoàn toàn khác biệt, đồng thời kiêm hải quái thủ lĩnh laser cũng đã hoàn toàn ngưng kết sau, bắt đầu hướng nhân vật chính phóng ra. Những thứ này laser ở trên bầu trời cùng nhân vật chính đụng thẳng vào nhau, nhân vật chính trong tay hải thần tam xoa kích phát ra một hồi lam quang mãnh liệt, lam quang phảng phất cùng nước biển trùng quanh hòa hợp một mảnh hung hăng đánh trúng vào mảnh này laser. Bang! Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang truyền lên, liền xem như ngoài trăm dặm hải vực cũng có thể nghe được tiếng vang này, mà toàn bộ trên mặt biển xuất hiện một đạo cực lớn sóng xung kích. Sóng xung kích cơ hồ trong nháy mắt xông vào trung quanh tất cả chỗ, toàn bộ trên mặt biển dâng lên gần tới 30 mét sóng biển, hướng trung quanh xông vào mà đi. Những thứ này sóng biển tại trên đường hướng trung quanh chạy nước rút không ngừng bị hóa giải, bằng không thì bèn bèn những thứ này sóng biển sẽ cho hải dương thế giới bên trong những nhân loại khác tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhân vật chính sau khi làm xong những việc này, cả người sắc mặt không lo không vui, ngay sau đó dẫn theo hải thần tam xoa kích trực tiếp xông về phía cách đó không xa hải quái bài lĩnh. Hải quái thủ lĩnh cũng coi như là một cái 10 phần âm hiểm nhân vật, biết nhân vật chính năng lực cận chiến thập phần cường đại, cũng không cùng nhân vật chính gặp mặt đối kháng. Chỉ thấy hải quái thủ lĩnh ánh mắt lần nữa biến hóa, tại hải quái thủ lĩnh trong ánh mắt không ngừng tiến lên, hải quái thủ lĩnh cơ thể cũng vào lúc này nhanh chóng tiêu thất. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hải quái thủ lĩnh cơ thể liền đã xuất hiện đến 1 km bên ngoài vị trí, mà vị trí này đã hoàn toàn đi ra nhân vật chính phạm vi công kích, để cho nhân vật chính căn bản là không có cách công kích được hải quái thủ lĩnh. Có thể nói hải quái thủ lĩnh lần này tuấn di vô cùng thành công, nhưng mà nhân vật chính cũng phát hiện một chút manh mối, đó chính là hải quái thủ lĩnh lần này tuấn di khoảng cách có chút tới gần, không hề giống lần trước như thế trực tiếp tuấn di đi ra mấy cây số vị trí. Bây giờ nhân vật chính duy nhất muốn biết rõ ràng chính là hải quái thủ lĩnh cái này tuấn di kỹ năng có hay không có thể vô hạn sử dụng, hơn nữa có thể tùy ý khống chế khoảng cách, cũng không phải hướng nhân vật chính trong tưởng tượng như thế, mỗi lần sử dụng sau đó lần sau để ngồi đều cần một đoạn thời gian rất dài, đồng thời ở giữa tuấn di khoảng cách cũng sẽ có rất lớn giảm bớt. Nghĩ tới đây sau đó nhân vật chính lần nữa đối với hải quái thủ lĩnh triển khai công kích, chỉ thấy hải quái thủ lĩnh phóng lên trời, cả người thân ảnh trong nháy mắt này xuất hiện ở 1 km bên ngoài. sau lưng thủy năng lực bắt đầu không ngừng thôi động nhân vật chính để cho nhân vật chính tốc độ cơ hồ đạt đến cực hạn. Nhưng nhân vật chính thân ảnh vừa mới dừng lại, chờ đợi nhân vật chính lại là hải quái thủ lĩnh laser, những thứ này laser tại trước tiên đánh trúng vào nhân vật chính, giống như là mở ra dự phán. Không thể không nói hải quái thủ lĩnh cái này dự phán vô cùng chuẩn, nhân vật chính cơ thể vừa hạ xuống trận liền bị cỗ này laser đánh trúng, mà nhân vật chính cơ thể cũng vào lúc này nhanh chóng thối lui ra khỏi mấy trăm bước. Hao phí đại lượng tinh thần lực ngưng tụ ra thủy năng lực cũng vào lúc này hoàn toàn bị đánh tan, để cho nhân vật chính trong lòng lớn thán đáng tiếc. Chỉ có điều nhân vật chính lần tập kích này cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ít nhất bước ra hải quái thủ lĩnh di tích chiêu số, để cho nhân vật chính công kích kế tiếp trở nên vô cùng thông thuận, chỉ thấy nhân vật chính lóe lên phía dưới, xuất hiện lần nữa tại hải quái thủ lĩnh bên người. Nhân vật chính thân ảnh phát huy đến cực hạn, mỗi lần di động ở giữa cũng là vô cùng cấp tốc, căn bản muốn không cho hải quái thủ lĩnh bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Mà hải quái thủ lĩnh lúc này cũng biết tránh cũng không thể tránh, căn bản không có thi triển tuấn di kỹ năng, mà là thân ảnh nhảy lên toàn bộ vô cùng to lớn cơ thể lăng không khoảng không bật lên. Lăng không bật lên sau hải quái thủ lĩnh thân ảnh hất lên, to lớn vô cùng mây đôi, trực tiếp quăng về phía nhân vật chính, muốn mượn lực lượng của thân thể đập nát nhân vật chính. Hắn thành tựu lần này có thể nói là lớn vô cùng gan lại cường đại, một khi nhân vật chính không có bị hắn cái vô này đập nát, như vậy nhân vật chính liền sẽ đối với hắn tạo thành phi thường khủng bố công kích. Dù sao đến lúc đó hải quái thủ lĩnh là đưa lưng về phía nhân vật chính muốn đối với hắn phát động công kích, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay, đồng thời ở giữa cũng sẽ không lại cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Nghĩ tới đây sau đó nhân vật chính quyết định đối kháng chính diện, hắn một kích này không còn làm bất kỳ né tránh, ngay sau đó hải quái thủ lĩnh cùng nhân vật chính hoàn toàn đối kháng cùng một chỗ. Phốc thử. Một tiếng cực kỳ muộn phốc thử âm thanh truyền đến, để cho nhân vật chính trong tay hải thần tam xoa kích tận gốc chui vào hải quái thủ lĩnh cái đuôi. Mà nhân vật chính cũng không phải là hoàn toàn không có bị thương tổn, nhân vật chính cơ thể cũng bị hải quái thủ lĩnh cái đuôi trọng trọng vỗ vào, toàn bộ thân thể có thể nói là nhận lấy tổn thương cực lớn. Nếu như không phải là bởi vì nhân vật chính thực lực cường đại, rất có thể bị hải quái thủ lĩnh lần này hoàn toàn đập nát, căn bản muốn không cho nhân vật chính bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Cái này cho dù là nhân vật chính thực lực cường đại, cũng cảm thấy một cỗ dây rức nhói nhói truyền đến, để cho nhân vật chính trong lòng cực kỳ đau đớn. Cỗ này dây rức đau đớn để cho nhân vật chính không thể chịu đựng được thời khắc này, nhân vật chính chỉ có thể là dùng còn sót lại một chút khí lực khuấy động trong tay hải thần tam xoa kích. Không, hải thần tam xoa kích mặc dù đã đâm vào hải quái thủ lĩnh cái đuôi bên trong, nhưng mà nhân vật chính biết chỗ này thường căn bản muốn không chí mạng căn bản, sẽ không đối với hải quái thủ lĩnh tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà chính mình khuấy động hải thần tam xoa kích cái cách làm này, cũng là vô cùng ngây thơ, căn bản là không có cách đối với hải quái thủ lĩnh tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Có thể nói nhân vật chính hoàn toàn đánh giá cao lực công kích của chính mình, đánh giá thấp hải quái thủ lĩnh lực phòng ngự. Dù sao hải quái thủ lĩnh thể tích đã đạt đến 150m, có hơn dài 2m, hải thần tam xoa kích đâm vào trên người hắn liền giống như cú lét. Chỉ thấy lúc này hải quái thủ lĩnh đột nhiên quay đầu, trong miệng bắt đầu không ngừng ẩn chứa năng lượng, một đại cổ laser ngưng kết tại hải quái thủ lĩnh trong miệng. Nhân vật chính chỉ là cảm giác chính mình giống như là tại đối mặt một cái viễn cổ hung thú, viễn cổ hung thú mở ra tràn đầy laser miệng lớn trực tiếp nhắm ngay nhân vật chính. Nhân vật chính bây giờ cũng biết mình đã giữ nhiều lành ít, lúc này lại không rút lui rất có thể sẽ chết mất. Nghĩ tới đây sau đó nhân vật chính trực tiếp rút lui, liền trong tay hải thần tam xoa kích cũng không cần, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ thấy nhân vật chính cơ thể lướt nhẹ bất lực, tại hải quái thủ lĩnh vô cùng to lớn trên thân thể bắt đầu không ngừng đi tới. Nhân vật chính mục tiêu cuối cùng nhất cũng là vô cùng rõ ràng, chính là hải quái thủ lĩnh đầu người, chỉ cần có thể đâm xuyên đầu người, mới có thể đánh giết trước mắt hải quái thủ lĩnh. Cho nên nói hải quái thủ lĩnh vô cùng cường đại lực phòng ngự để cho hắn căn bản không tiên có thể phá bỡ, duy chỉ có đầu người là nhược điểm của hắn, vô cùng điếu đất mười. Chương 665 trọng thương hải quái thủ lĩnh, lần nữa sử dụng tuấn di. Chương 665 trọng thương hải quái thủ lĩnh, lần nữa sử dụng tuấn di. Hải quái thủ lĩnh tự nhiên cũng biết đầu lâu của mình vô cùng yếu ớt, lúc này nhìn xem nhân vật chính từng bước một vừa tới, cả người trong mắt vừa bất đắc dĩ lại hung ác, đồng thời ở giữa cũng không biết dùng dạng gì biện pháp tới ngăn cản nhân vật chính, dù sao thân thể lớn cũng có thân thể lớn chỗ xấu, khổng lồ như thế cơ thể, để cho hải quái thủ lĩnh căn bản là không có cách phối hợp, nhân vật chính tại hải quái thủ lĩnh trên thân thể hành động một cách tự nhiên liền trở thành chuyện thường ngày một dạng đơn giản. Tuy ý hải quái thủ lĩnh nghĩ hết bất kỳ biện pháp nào cũng không cách nào hất ra nhân vật chính trên tay cùng trên chân bám vào lực thật sự là quá lớn. Hải quái thủ lĩnh bây giờ cũng là không có biện pháp, cả người chỉ có thể là bắt đầu nhanh chóng đi thuyền, ý đồ dùng cái này tốc độ cực hạn đem nhân vật chính bỏ rơi đi. Tiếc là không làm gì được nhân vật chính lòng bàn chân giống như là lau nhựa cao su cùng hải quái thủ lĩnh gắt gao dính vào nhau, vô luận hải quái bài 197 lĩnh sử dụng biện pháp giả gì, nhân vật chính cũng không cách nào bị quăng xuống. Nhân vật chính cùng hải quái thủ lĩnh cứ như vậy rằng co 10 phút, lúc này hải quái thủ lĩnh cũng giống là phi thường mệt mỏi, cuối cùng dừng bước lại. Dừng lại bước chân sau hải quái thủ lĩnh quay đầu nhìn một cái, nhân vật chính cả người ánh mắt vô cùng không bình thường, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Ngươi cái này hèn mọn nhân loại cũng dám tới khiêu khích ta, thật sự cho là ngươi tại trên lưng của ta ta liền không có biện pháp sao? Hải quái thủ lĩnh não hải phát ra một hồi tinh thần lực ba động, trận này tinh thần lực ba động là giữa người và động vật trao đổi căn bản. Duy chỉ có trận này tinh thần lực ba động xuất hiện, nhân vật chính mới có thể nghe rõ ràng hải quái thủ lĩnh muốn nói vấn đề. Chỉ thấy nhân vật chính nghe xong trận này tinh thần ba động sau đó, cả người không tự chủ được lộ ra một hồi nụ cười, ngay sau đó lần nữa ra tốc mấy phần hướng hải quái thủ lĩnh đầu người mà đi. Đây có thể nói là nhân vật chính đi qua gian nan nhất 150m, hải quái thủ lĩnh một bên nhanh chóng đi tới, ý đồ sử dụng nhanh chóng đi tới sức giật đuổi xuống nhân vật chính, đồng thời ở giữa, trên lưng càng là dâng lên từng cây gai nhọn. Những thứ này gai nhọn liền giống như con nhím một dạng, mỗi thanh đều sắc bén đến cực điểm, hơi chút đụng chạm liền sẽ thụ thương, chớ đừng nhắc tới những thứ này gai nhọn là thẳng đến nhân vật chỉ mà đến. Để cho nhân vật chính không thể không gia tăng mấy phần cảnh giác, mỗi lần hành động phía trước nhất định phải xem trọng trước mặt mục tiêu, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Không thể không nói nhân vật chính cảnh giác xuống sau đó, cả người hiệu suất lập tức đề cao, chẳng những không có đụng vào bất luận cái gì một cây gai nhọn, ngược lại phóng tới hải quái thủ lĩnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Hải quái thủ lĩnh đem một màn này xem ở trong lòng, cả người trong hai mắt xuất hiện một mảng lớn hào quang cừu hận. Mà nhân vật chính giống như là nhìn như không thấy, hoàn toàn không thấy hải quái thủ lĩnh khiêu khích một dạng ánh mắt, cả người lúc này đã tới hải quái thủ lĩnh cái hốt vị trí. Ngươi cái này hèn mọn nhân loại, liền xem như đến bản tọa địa phương yếu ớt nhất thì phải làm thế nào đây? Ngươi chẳng lẽ muốn dùng tay của mình đào mở sau gáy của ta sao? Nói cho ngươi ta ra nhưng là phi thường dày, đừng nói là ngươi, liền xem như đao sắc bén nhất, cũng không chắc chắn có thể đủ phá vỡ ta ra. Hải quái thủ lĩnh lời nói này có thể nói là dị thường bá đạo, nhưng mà nhân vật chính từ hải quái thủ lĩnh trong miệng nghe được một chút bất đắc dĩ, rất rõ ràng nhân vật chính hoàn toàn bắt được hắn không may, bằng không thì cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tìm được biện pháp giải quyết. Ha ha, ai nói cho ngươi trong tay không có vũ khí vẫn không có vũ khí. Nhân vật chính trên mặt mỉm cười, ngay sau đó hai tay bắt đầu nâng lên, làm ra một cái hướng phía dưới đâm tư thế. Cũng liền tại nhân vật chính cái tư thế này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, nhân vật chính trong tay xuất hiện một cái giống nhau như lúc hải thần tam xoa kích. Cái này hải thần tam xoa kích trực tiếp đâm vào hải quái thủ lĩnh cái hốc, mà tại nhân vật chính sắp đâm vào đi trong nháy mắt, hải thần tam xoa kích đón gió căng phồng lên trực tiếp đã tăng tới khoảng 10 mét lớn nhỏ. Nguyên bản 2m chỉ có thể đâm trúng hải quái thủ lĩnh dưới da mỡ căn bản là không có cách chân chính đâm vào hải quái thủ lĩnh thể nội. Nhưng mà cái này 10m hải thần tam xoa kích lại khác biệt, lúc này nhân vật chính giống như sắt thần buông xuống một dạng, 6 mét dài hải thần tam xoa kích trực tiếp tận gốc không có vào. Vẹn vẹn trong nháy mắt này, một cô nóng bỏng máu tươi nhào về phía nhân vật chính gương mặt. Cùng lúc, chiều dài đạt đến 10m hải thần tam gia tụ tập đại bộ phận chui vào hải quái thủ lĩnh thể nội, lúc này nhân vật chính cũng biết, chỉ có tại hải thần tam xoa kích đâm trúng trong nháy mắt sử dụng, mới có thể đánh bại hải thần tam xoa kích lớn nhỏ. Một khi đâm vào hải quái thủ lĩnh thể nội, liền căn bản là không có cách biến hóa hải thần tam xoa kích nhát gan, đến lúc đó căn bản là không có cách tạo thành thương vong nhiều hơn. A! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết truyền đến, để cho nhân vật chính trong lòng không khỏi có chút kích động, cùng lúc cũng biết chính mình lần này là hoàn toàn thương tổn tới hải quái thủ lĩnh, để cho hải quái thủ lĩnh căn bản là không có cách tiếp tục kiên trì, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn xem cái hốt hoàn toàn bị mở rộng sau đó, nhân vật chính trên mặt lộ ra lướt qua một cái khó được nụ cười. Theo nhân vật chính nhìn xem người bị thương nặng hải quái thủ lĩnh, bắt đầu nhanh chóng lui lại. Lúc này hải quái thủ lĩnh cơ thể đã bị cực kỳ cường đại công kích, hải quái thủ lĩnh cả người không chỗ phát tác, chỉ có thể là tại chỗ dãy rủa mở, bắt đầu không ngừng dãy rủa. Nhân vật chính bắt đầu xử lý lên chung quanh những thứ này tiểu hải quái thế lực cũng không có cao cường như vậy, xử lý cũng là vô cùng đơn giản, nhân vật chính cầm trong tay hải thần tam xoa kích bắt đầu không ngừng đánh giết trước mắt những thứ này tiểu hải quái. Chơi một hồi thời gian liền đã thuê ngang khắp đồng, nhân vật chính chỗ hải vực xuất hiện một cái lại một con hải ngoại cơ thể, những thứ này hải quái căn bản không phải nhân vật chính đối thủ, vốn là còn dự định mượn nhờ hải quái thủ lĩnh giống như nhân vật chính chống lại, bây giờ không còn hải quái thủ lĩnh những thứ này hải quái trở nên càng thêm không bằng nhân vật chính. Vậy một lát thời gian chung quanh phần lớn hải ngoại toàn bộ bị nhân vật chính đánh giết, mà nhân vật chính cũng sẽ không làm bất kỳ do dự, trực tiếp đem những thứ này hải quái thi thể toàn bộ kết hợp với nhau. Tụ tập cùng một chỗ sau đó, nhân vật chính trực tiếp lấy ra liệt diễm thủy tinh, cái này 1.5 năm chờ đợi rất lâu liệt diễm thủy tinh, mới vừa xuất hiện một cỗ cường đại liệt diễm chi lực, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường. Nhất thời nhân vật chính giống như là bị đốt, mọi người chung quanh bắt đầu hoan hô lên. Nhân vật chính cũng giơ lên trong tay liệt diễm thủy tinh, nhắm ngay vừa mới giấy lên hải quái nhóm. Hắn biết những thứ này hải quái thực lực là tuyệt đối không thể lưu đến bên bờ, bằng không thì một khi bị người không biết chân tướng đánh giết, rất có thể liền sẽ hoàn toàn tử vong. Cho nên những thứ này hải quái thi thể cũng là vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể số lớn chạy vào chung quanh hải vực. Cũng chính bởi vì vậy, nhân vật chính mới bắt đầu thiêu đốt chung quanh những thi thể này, cùng lúc đi tới hải quái thủ lĩnh bên người. Đi tới hải quái thủ lĩnh bên người sau đó, trong tay hải thần tam xoa kích trực tiếp nhắm ngay hải quái thủ lĩnh cơ thể. Chương 666. Lần nữa về đến gia biên, chế tác đỉnh cấp nhiên liệu chương 666. Lần nữa về đến gia biên, chế tác đỉnh cấp nhiên liệu Giang Thần lúc này đã đem trên đảo nhỏ tất cả thi thể toàn bộ đều xử lý, những thứ này hải quái thi thể sẽ không bao giờ lại bởi vì nước biển truyền nhiễm ra ngoài, lúc này Giang Thần đã hoàn toàn làm xong hết thảy chung quanh. Đồng thời Kiêm Giang Thần cũng biết chính mình là thời điểm cần phải trở về, nghĩ tới đây sau đó Giang Thần lập tức bắt đầu lên đường về đến gia viên hẻm núi. Chung quanh mặt biển hoàn toàn yên tĩnh, cũng không còn bất luận kẻ nào cùng với bất luận cái gì thuyền bè nút, bởi vì tất cả mọi người đều biết ở đây xảy ra một hồi đại chiến, không có bất kỳ người nào dám ở thời cơ này đến đây rủi ro. Thậm chí toàn bộ sổ tay thượng đô bắt đầu thảo luận nơi này đại chiến làm cho tất cả mọi người trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Mà Giang Thần cũng sẽ không chút nào do dự, trực tiếp thả ra gió lốc hào, bắt đầu hướng gia viên, hẻm núi mà đi. Nơi này cách gia viên vẫn là gần vô cùng, Giang Thần chỉ dùng 20 phút liền thấy gia viên vị trí. Không thể không nói, gia viên to lớn vô cùng, tòa thành là phi thường hấp dẫn người. Giang Thần ở bên ngoài liền có thể trông thấy cái này giống như một tòa thành chỉ một dạng kiến trúc. Sau khi đi tới nơi này, Giang Thần nhanh chóng thu hồi chính mình gió lốc hào, sau đó lặn xuống nước, hướng gia viên mà đi. Giang Thần cũng không có tìm tòi chung quanh hải vực, bởi vì Giang Thần biết chung quanh hải 31 vực chắc chắn có được số lớn hải quái, Giang Thần cũng không có ý định ra tay với bọn họ, mà là cho bọn hắn đủ mạnh lòng tin. Chỉ có bọn hắn có được đủ mạnh lòng tin, mới có thể tại đêm trăng tròn đối với chính mình phát động công kích, mà sẽ không chút nào do dự, cứ như vậy Giang Thần liền có thể hấp dẫn hải quái đại bộ phận lực chú ý, tất cả hải quái bị Giang Thần hấp dẫn lấy, mới có thể để cho Di Thất phương hướng tiểu đảo cùng với cao cấp phương hướng tiểu đảo có đầy đủ an toàn. Giang Thần liếc mắt nhìn, chung quanh xác định chung quanh không có bất kỳ người nào người sống sót, sau đó đi thẳng tới trên đảo nhỏ. Không nghĩ tới tại loại này tận thế bên trong còn có thể thành lập được cao to như vậy tường thành, e là cho dù là tại cổ đại, cũng không có cao lớn như vậy tường thành a. Hòn đảo nhỏ này lúc này đã trở nên khí thế bằng bạc, chung quanh vô số kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, Giang Thần nhìn qua cao tới gần tới 30 mét tường thành không khỏi phát ra cảm khái không thôi. Cảm khái xong sau, Giang Thần cất bước tiến nhập trong cửa thành bây giờ có tự động phân biệt hệ thống, khi nhìn đến Giang Thần trong nháy mắt lập tức mở ra cửa thành. Hải ở trong thành đường lát đá bên trên, Giang Thần nội tâm cảm khái không thôi, toàn bộ thành trì kiến tạo vô cùng khổng lồ, cùng lúc cũng làm cho Giang Thần trong lòng dâng lên một cô muốn chiêu nạp cư dân cảm giác. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần không còn làm bất kỳ do dự, dạo bước tại trong thành trì. Một cái tiểu gia hỏa cũng tại âm thầm phát hiện Giang Thần thân ảnh tại trước tiên đi tới bên người Giang Thần. Không thể không nói mấy cái này tiểu gia hỏa có thể nói là vô cùng linh mẫn, tại trước tiên liền phát hiện Giang Thần, căn bản sẽ không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Mà Giang Thần cũng không có do dự chút nào, lập tức từ trong không gian hệ thống lấy ra đồ ăn ném cho mấy tiểu tử kia. Mấy cái này tiểu gia hỏa nhìn thấy ngon miệng đồ ăn sau đó, nhanh như chớp toàn bộ bên trên, bắt đầu miệng lớn cắn ăn. Ăn xong Giang Thần ném tới những thức ăn này sau đó, mấy tiểu tử kia bắt đầu quay chung quanh tại bên người Giang Thần. Lúc này Giang Thần có thể cảm thấy trước mắt mấy cái này tiểu gia hỏa biểu đạt ra ngoài thiện ý thật giống như vui mừng nên Giang Thần, để cho Giang Thần trong lòng vô cùng mừng rỡ. Dẫn theo mấy tiểu tử kia đi tới chỗ ở, mà chỗ ở Khấu Khấu cùng Tố Tố đã sớm đang chờ đợi Giang Thần. Giang Thần cùng Khấu Khấu thông qua sổ tay đã từng có liên lạc, Khấu Khấu tự nhiên cũng biết Giang Thần cũng không có chịu bất kỳ thương thế, lúc này nhìn thấy Giang Thần sau đó, trên mặt vẫn là xuất hiện một cỗ biểu tình mừng rỡ. Rất rõ ràng, lần này là vô cùng nguy hiểm một lần lữ hành, kém một chút để cho Giang Thần bọn người mệnh tang hoàn toàn. Cũng chính bởi vì điểm này, để cho Giang Thần cùng Tố Tố quan hệ trong đó trở nên thân mật một chút, đồng thời ở giữa Giang Thần cùng Tố Tố cũng không có bất kỳ ngăn cách. Trở về liền tốt, mấy ngày nay có thể lo lắng chết ta rồi. Khấu Khấu đi tới bên người Giang Thần, nhìn từ trên xuống dưới Giang Thần nói, mà Giang Thần cũng lộ ra một nụ cười khổ, chuyến này Giang Thần có thể nói là nhận hết nguy hiểm, nhiều lần đều tại trong quỷ môn quan lội qua. Nếu như không phải là bởi vì Giang Thần thực lực quá cứng mà nói, chắc chắn sớm đã chết ở lần này lữ hành bên trong. Yên tâm đi, bằng vào ta thực lực, có thể giết chết ta người còn chưa có xuất hiện đâu. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Giang Thần lúc này sờ sờ Khấu Khấu cái mũi nhỏ, sau đó đối với Khấu Khấu nói, ngay sau đó Giang Thần từ trong không gian hệ thống lấy ra đỉnh cấp nhiên liệu chế tác cơ. Đỉnh cấp nhiên liệu chế tác cơ lúc này cũng đã hoàn thành, đồng thời ở giữa một cỗ cực kỳ tinh vi cảm giác lấp lóe toàn trường. Đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu chế tác cơ giống như là vượt mức quy định khoa học kỹ thuật, tại trước mặt Giang Thần bọn người có một cỗ khoa huyễn cảm giác. Loại vật này một bên người máy quản gia thích hợp nhất, Giang Thần tại trước tiên sẽ tới người máy quản gia. Lúc này Giang Thần cũng phát hiện trong nhà vẫn còn có một cái khác người máy quản gia, rất rõ ràng cái này chỉ người máy quản gia chính là về sau chế ra. Chỉ có điều về sau chế ra cái này chỉ người máy quản gia, thế ngã một cái người máy quản gia không có chút nào khác nhau, hai người máy quản gia giống nhau như lúc, liền Giang Thần cũng có chút phân biệt không ra. Quản gia số 1 ở nơi nào? Giang Thần vẫn tương đối tín nhiệm trước đây người máy kia quản gia, dù sao hai người hợp tác thời gian lâu như vậy, Giang Thần đối với quản gia số 1 tín nhiệm cũng là phát ra từ phổi 687 phủ. Theo Giang Thần lời nói truyền ra một cái người máy quản gia, lập tức xuất hiện ở giữa sân, chính là Giang Thần chế ra người máy quản gia. "Hảo, về sau ngươi chính là người máy quản gia số 1, ngươi chính là số 2 quản gia." Giang Thần bắt đầu cho trước mắt hai cái này người máy quản gia số hiệu thuận tiện về sau có thể phân biệt hai người. "Tuân mệnh, người máy quản gia số 1 phục vụ cho ngươi." "Tuân mệnh, người máy quản gia số 2 phục vụ cho ngươi." Mà hai người máy quản gia sau khi nghe xong cũng giống là nghe hiểu, lập tức rất cung kính ở một bên nói. Hai cái này người máy quản gia thái độ hết sức cung kính, để cho Giang Thần đều không khỏi giật nảy cả mình, đồng thời ở giữa nhìn về phía trong sân hai người máy quản gia. Số 1 quản gia tiến đến thao tác đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cơ, số 2 quản gia tiến đến chủng thực khu trồng trọt đông. Giang Thần bắt đầu ở giữa sân ra lệnh, mà hai người máy quản gia sau khi nghe xong lập tức bắt đầu hành động. Sở dĩ để cho thứ hai cái người máy quản gia tiến đến chủng thực khu, hoàn toàn là bởi vì Giang Thần muốn xem một chút số 2 quản gia năng lực. Dù sao bây giờ đã là chấm lên, chủng thực khu cũng không có cái gì muốn làm việc nhà nông, chỉ có một ít cơ sở nhất việc nhà nông. Mà những cơ sở này việc nhà nông cũng có thể kiểm nghiệm ra số 2 quản gia năng lực, xem hắn đến tuột cùng có thể đảm hay không đảm nhiệm được phần công tác này. Chương 667. Đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu, hai cái máy móc khổ lực chương 667. Đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu, hai cái máy móc khổ lực Giang Thần lúc này đã đi theo số 2 quản gia sau lưng, nhìn xem hắn xử lý trồng trọt khu đủ loại việc nhà nông. Giang Thần phía trước dù sao đã quan sát qua số 1 quản gia, lúc này quan sát số 2 quản gia cũng có kinh nghiệm của mình, khi hắn nhìn thấy số 2 quản gia thủ pháp cùng với xử lý việc nhà nông phương thức sau đó, lập tức liền kinh ngạc phát hiện hai cái quản gia vậy mà giống nhau như lúc, căn bản là không có bất kỳ cái gì không giống nhau chỗ. Tiến đến sinh vật cao cấp nhiên liệu phòng, chế tạo ra sinh vật cao cấp nhiên liệu. Giang Thần lần nữa đối với số 2 quản gia ra lệnh, mà số 2 quản gia sau khi nghe xong trực tiếp đi đến sinh vật cao cấp nhiên liệu phòng. Cái này sinh vật cao cấp nhiên liệu từ đầu đến cuối chủ yếu sản xuất chính là sinh vật cao cấp nhiên liệu. Lúc này sinh vật cao cấp nhiên liệu tốc độ sản xuất đã đạt đến tốt nhất, mà số 2 quản gia đến sau đó, bắt đầu không ngừng loay hoay sinh vật cao cấp nhiên liệu cơ. Tại số 2 quản gia một trận thao tác, sinh vật cao cấp nhiên liệu cơ biến trở thành tối tiết kiệm năng lượng phương thức, cải biến thành nhanh chóng hình thức. Giang Thần nhìn thấy số 2 quản gia biến thành tiết kiệm năng lượng hình thức sau đó, lập tức bắt đầu chiếu cố số 2 quản gia, đem trước mắt sinh vật cao cấp nhiên liệu cơ biến thành mau lẹ hình thức. Tuân mệnh. Số 2 quản gia sau khi nghe xong không có chút nào do dự, cơ hội chính là trong nháy mắt bắt đầu xử lý sinh vật cao cấp nhiên liệu. Tại số 2 quản gia một hồi chơi đùa phía dưới, sinh vật cao cấp nhiên liệu lần nữa tiến nhập nhanh chóng hình thức, toàn bộ tốc độ trở nên vô cùng nhanh chóng. Điểm này để cho Giang Thần trong lòng vô cùng kích động, đồng thời ở giữa cũng coi như là triệt để tiếp nạp số 2 quản gia. Tốt, quét hình gia viên, bắt đầu ký ức gia viên. Giang Thần có trước đây kinh nghiệm sau đó, tự nhiên là biết kế tiếp nên làm như thế nào. Kế tiếp chính là để cho số 2 quản gia quét hình toàn bộ gia viên thung lũng thời điểm, đến lúc đó số 2 quản gia sẽ đem toàn bộ gia viên ghi tạc trong đầu của mình, nơi nào có cần xử lý việc làm, số 2 quản gia đều biết nhớ kỹ. Đến lúc đó số 2 quản gia cũng không cần Giang Thần tự mình phát hào, thi lệnh liền sẽ tự động đi xử lý chung quanh việc nhà nông. Cái này quét hình hình thức là trọng yếu nhất một bước, phía trước Giang Thần bởi vì không có tiến hành quét hình hình thức, cho nên lãng phí một đoạn thời gian rất dài. Lúc này Giang Thần có số 2 quản gia sau đó, lập tức để cho hắn bắt đầu quét hình chung quanh gia viên. Giang Thần sau khi làm xong những việc này cũng là đi tới giữa sân, Giang Thần ở trong sân thấy được một mực chơi đùa đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cơ số 1 quản gia. Đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cơ có thể nói là vô cùng phức tạp, liền xem như Giang Thần tự mình đến đây, cũng không chắc chắn có thể đủ đem đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cơ hiểu rõ. Nhưng trước mắt người máy quản gia lại có thể đem đây hết thảy toàn bộ phát huy hảo, cơ hội tại trước tiên để cho đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cơ vận quay vòng lên. Đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cùng hao phí vật tư cũng là phi thường to lớn, liền Giang Thần sau khi nhìn cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Loại vật này mặc dù sản xuất ra sinh vật nhiên liệu đạt tới dùng bền, nhưng mà trong quá trình sinh sản lại là vô cùng lãng phí. Cứ như vậy Giang Thần bọn người đợi đại khái khoảng một canh giờ thời gian, cuối cùng chờ đến chai thứ nhất đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu. Đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu mới vừa xuất hiện, Giang Thần mừng rỡ như điên cầm đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu đi tới đạn sinh sản phòng. Sau khi đi tới nơi này Giang Thần nhanh chóng tại đạn sinh sản trong cơ khí rót vào đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu. Mà đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu tác dụng cũng vào lúc này hoàn toàn biểu diễn ra. Vốn là còn có một giờ đạn chế tác máy móc, tại thời khắc này lập tức đi tới 72 canh giờ. Phải biết một bình sinh vật cao cấp nhiên liệu cũng chỉ bất quá có thể tăng thêm một canh giờ mà thôi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng trước mắt cái này đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu lại có thể tăng thêm 72 giờ, để cho Giang Thần trong lòng vô cùng kinh ngạc. Rất rõ ràng, cái này đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu tác dụng đã ngoài Giang Thần dự kiến, để cho Giang Thần cũng không nghĩ tới tác dụng của nó to lớn như thế. Cái này đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cũng quá lợi hại à, lại có thể một chút tăng thêm 72 giờ, đây chẳng phải là nói chúng ta gió lốc hào chỉ cần gia nhập vào một bình đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu liền có thể tốc độ cao nhất vận hành 3 ngày khấu khấu ở một bên có chút mừng rỡ như điên, khi nhìn đến đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu trong nháy mắt, là hắn biết thứ này có chút khó lường. Chỉ cần có đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cùng với một chiếc gió lốc hào chiến hạm, như vậy khấu khấu thực lực liền có thể đạt đến đỉnh phong, thậm chí nói có thể khiêu chiến ngoại trừ Giang Thần bên ngoài toàn bộ hải dương. Đúng là ưỡn ra có ta dự liệu, nguyên bản tại ta cho rằng một bình đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu nhiều nhất có thể thay thế 3 bình sinh vật cao cấp nhiên liệu. Hiện tại xem ra hoàn toàn chính là ta không ra, cái này một bình đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu ước chừng có thể đỉnh 70 bình sinh vật cao cấp nhiên liệu. Giang Thần lúc này cũng cuối cùng phát hiện, bình này đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Chỉ tiếc đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu chế tác cần lãng phí quá nhiều tài nguyên, những tư nguyên này căn bản không phải bây giờ Giang Thần có khả năng lãng phí nổi. Cho nên liền bây giờ Giang Thần cũng không khả năng thời khắc mở lấy đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cơ, cứ như vậy, Giang Thần mặc dù có số lớn đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu, nhưng mà tự thân tài nguyên nhất định sẽ đại quy mô rút lại, đến lúc đó Giang Thần rất có thể luân lạc tới thức ăn đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu tình cảnh. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần đi tới đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu chế tác cơ một bên. Tố Tố cũng đang ở đây quan sát đến đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu vận hành nguyên lý. Nhưng mặc cho Tố Tố vô luận như thế nào nghiên cứu, cũng không cách nào nghiên cứu ra cái này đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu vận hành nguyên lý. Dù sao cái máy này thật sự là quá mức tinh vi, căn bản cũng không phải là trước mắt Tố Tố có thể nghiên cứu triệt để. Ngươi đối với cái này đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cơ cảm thấy hứng thú không? Giang Thần đi tới sau lưng Tố Tố nhẹ nhàng vấn đạo Tố Tố. Tố Tố nhìn thấy Giang Thần tới sau đó, cả người giống như con thỏ con bị giật mình một dạng, lập tức buông lỏng ra. Triệu Sao, bàn tay. Sau đó hướng về Giang Thần không ngừng gật đầu, để cho hắn đối với nghiên cứu phương diện có lớn vô cùng hứng thú cứu. Nếu đã như thế, ta sẽ để cho số một quản gia cho ngươi chế tác một cái bản vẽ mặt phẳng cùng với đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cần tất cả máy móc. Giang Thần người này bản thân liền không có quá lớn keo kiệt, khi nhìn đến Tố Tố cảm thấy hứng thú sau đó, lập tức để cho một bên số một quản gia vì Tố Tố làm đồ. Mà số một quản gia cũng là vô cùng ra sức, tại trước tiên bắt đầu từ dưới đất vẽ ra sinh vật cao cấp nhiên liệu cơ vận hành nguyên lý. Đồng thời ở giữa cũng đem sinh vật cao cấp nhiên liệu cơ sở cần đủ loại tài liệu đã toàn bộ đều nhóm đi ra. Giang Thần nhìn xem cái này vô số tài liệu, cả người trong lòng không khỏi có chút chấn kinh, phải biết đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cơ, nhưng có thể gặp không thể cầu. Dù sao những tài liệu này quá mức chân quý, chỉ sợ toàn bộ thế giới không cách nào tìm ra phần thứ hai chế tác đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cơ tài liệu. Chương 668. Nghiên cứu nhiên liệu máy móc, bắt đầu tiến hành trợ giúp chương 668. Nghiên cứu nhiên liệu máy móc, bắt đầu tiến hành trợ giúp ngươi không nên đối với đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu máy móc có bất kỳ huyễn tưởng, dù sao loại này máy móc quá mức cường đại, căn bản không phải người bình thường có thể chế ra, hơn nữa loại này máy móc cần có tài liệu thật sự là quá mức chân quý, ngươi cũng biết chúng ta lần này thu được tài liệu hao tốn lớn dường nào thời gian. Mẹn mẹn vì đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu máy móc cần có cuối cùng mấy loại tài liệu chúng ta thời gian tốn hao nhưng là phi thường dài. Giang Thần ở một bên đối với Tố Tố nói đến, dù sao cái này đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cơ căn bản không có khả năng chế tạo ra thứ hai cái. Có quá nhiều nhân tố đã hoàn toàn cự tuyệt điểm này, vô luận như thế nào, Giang Thần cũng không khả năng tại trong Hải Dương thế giới tìm ra bức thứ hai tài liệu. Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy, trong mắt của ta Hải Dương thế giới đúng trọng tâm không chừng có bức thứ hai tài liệu, chỉ có điều thật nhiều người cũng không nhận ra những tài liệu này. Tư Đồ Nam phía trước thế nhưng là một cái nhà vật lý học, bằng không thì hắn cũng không khả năng nhận biết những tài liệu này. Tố Tố đầu não vẫn là vô cùng phát đạt, tại trước tiên thấy rõ trên thế giới này, mấu chốt chuyện này mấu chốt căn bản vốn không ở chỗ Hải Dương thế giới bên trong có bao nhiêu phần tài liệu, mà là ở mọi người đối với loại tài liệu này lạ lẫm. Thật nhiều người trên tay có thể có được chế tác đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cơ tài liệu, nhưng mà bọn hắn lại cũng không nhận biết đây là cái gì, dứt khoát coi như phế phẩm bán đi. Bằng không thì Tư Đồ Nam trên tay cũng sẽ không nắm giữ tài liệu nhiều như vậy, đây nhất định là Tư Đồ Nam 437 trong bóng tối thu thập. Ân, ngươi nói chính xác đúng, nhưng cái này cũng là chúng ta không cách nào chế tạo ra thứ hai cái đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cơ căn bản nguyên nhân, bởi vì chúng ta căn bản là không có cách tìm đủ bản thứ hai tài liệu. Giang Thần ở một bên gật gật đầu xem như đồng ý, Tố Tố lời nói đồng thời ở giữa cũng nói ra khách quan nhân tố. Có miếng bản đồ này, tại ta tin tưởng tương lai không lâu, ta tuyệt đối có thể chế tạo ra thứ hai cái đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cơ. Tố Tố ánh mắt vô cùng kiên định, ngay sau đó trực tiếp thu hồi bản vẽ trên đất. Mà Giang Thần nhìn xem kiên định Tố Tố tâm bên trong cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau khi làm xong những việc này, Giang Thần trực tiếp mệnh lệnh hai người máy quản gia đem đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu cơ đem đến sinh vật cao cấp nhiên liệu trong phòng. Hai cái sinh vật nhiên liệu chế tác máy móc, lúc này toàn bộ tụ tập khắp nơi một chỗ, cực lớn sản lượng cũng làm cho Giang Thần trong lòng sinh ra một cô vô cùng cảm giác thoải mái. Có những tài liệu này, cũng không tiếp tục cần sợ cỗ máy chiến tranh người tiêu hao, cứ như vậy, ta đối với kế tiếp chiến đấu có càng thêm mãnh liệt lòng tin. Nhìn xem trong phòng hai cái sinh vật nhiên liệu chế tác máy móc, Giang Thần ở một bên tự lẩm bẩm. Ngay sau đó Giang Thần đi tới trong phòng thí nghiệm, mà Khấu Khấu bây giờ đang tại trong phòng thí nghiệm. Giang Thần, ta bây giờ cần một chút tài liệu, ngươi đi cho ta gọp đủ, những tài liệu này nhất thiết phải vào hôm nay giao phó cho Di Thất Đảo Nhỏ. Lần này đến phiên Khấu Khấu đối với Giang Thần ra lệnh, lập tức hướng Giang Thần liệt ra một phần danh sách, phần này danh sách có thể nói là phi thường dài một phần danh sách. Phía trên này rậm rạp chẳng chịt nắm giữ đủ loại đủ kiểu tài liệu, những tài liệu này khoảng chừng mấy chục trên trăm phần. Giang Thần nhìn xem nhiều như vậy tài liệu cũng là không tự chủ được có chút đau đầu, tại Giang Thần bên trong không gian hệ thống, mặc dù có thể vô hạn chữ vật, nhưng mà bên trong không gian hệ thống lại là vô cùng lộn xộn. Đủ loại tài liệu bày ra cũng là cao thấp không đều, lúc này để cho Giang Thần gọp đủ những tài liệu này, cũng coi là cho Giang Thần một cái chỉnh lý không gian hệ thống cơ hội. Giang Thần vừa sửa sang lại không gian hệ thống của mình, vừa bắt đầu gọp đủ những tài liệu này mặc dù phức tạp, nhưng mà đối với Giang Thần tới nói cũng không có khó khăn quá lớn. Dù sao trên thân Giang Thần có tài nguyên cùng tài liệu đó là không cách nào đoán chừng, những tài liệu này tại trước tiên toàn bộ gọp đủ. Giang Thần nhìn xem viện bên trong giống như núi nhỏ tài liệu, trong lòng cũng là không khỏi cảm khái không thôi. Vì chống cự những thứ tà ác này hại, chắc chúng ta cần nhiều như vậy tiền tài liệu đi chế tác một cái đầy đủ kiên cố đảo nhỏ, thật sự là tội nghiệp. Đương nhiên, cái này cũng chẳng qua là trong lòng Giang Thần lẩm bẩm mà thôi, cũng không có nói ra, mà là đi tới Khấu Khấu chỗ phòng thí nghiệm. Tất cả tài liệu toàn bộ gót, giờ bờ ép bờ, đủ. Giang Thần giống như là hồi báo việc làm bắt đầu hướng Khấu Khấu hồi báo, mà Khấu Khấu sau khi nghe xong đầu cũng không có dơ lên, lần nữa cấp ra Giang Thần một phần danh sách. Phần này danh sách có thể nói là vô cùng hà khắc, cần đại lượng sắt thép đối với Giang Thần tới nói không có vấn đề quá lớn, nhưng mà những thứ này sắt thép quá mức phức tạp. Tất cả sắt thép cũng là vì có thể kiến tạo càng cường đại hơn đảo nhỏ chuẩn bị, mà những thứ này sắt thép tài liệu thì cần muốn Giang Thần tới tiến hành dung luyện. Không thể không nói đây là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Giang Thần đi tới sắt thép giã luyện phòng chỗ gian phòng. Đi tới sắt thép giã luyện khí về sau Giang Thần bắt đầu không ngừng thiết kế cái này đến cái khác sắt thép. Quá trình này có thể nói là vô cùng dài dằng dặc. Giang Thần chỉ thiết kế 2-3 cái, lập tức cũng cảm giác được một cỗ nhàm chán cảm giác, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhàm chán cảm giác, xông tới mặt sau đó, Giang Thần không có chút nào do dự, trực tiếp triệu hoán đến máy số 2 khí người quản gia. Máy số 2 khí người quản gia bây giờ còn tại trồng trọt khu vực làm việc, khi nghe đến Giang Thần triệu hoán sau đó, một đường chạy chậm đi tới bên người Giang Thần. Số 2 quản gia tận tụy vì ngài phục vụ. Lúc này số 2 quản gia cung kính đối với Giang Thần nói, mà Giang Thần nhưng là cầm trong tay danh sách trực tiếp giao cho số 2 quản gia, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Sử dụng sắt thép giã luyện khí bản vẽ chế tạo trên giấy tài liệu, mỗi bản tài liệu đều có đầy đủ số lượng. Tại Giang Thần dừng đi ra ngoài phía trước, lấy một câu nhẹ nhàng lời nói truyền đến, để cho trước mắt người máy quản gia nhanh chóng hành động. Số 2 quản gia không thể không nói là một cái rất tốt khổ lực, để cho Giang Thần hoàn toàn thoát khỏi cái này mệnh độc sống. Đem hết thẻ giao cho số 2 quản gia sau đó, Giang Thần lần nữa đi tới phòng thí nghiệm. Nhiều như vậy tài liệu, đã vậy còn quá nhanh liền làm tốt. Nhìn xem Giang Thần nhanh như vậy sau khi trở về, Khấu Khấu ngẩng đầu vô cùng kinh ngạc nhìn Giang Thần. Rất rõ ràng Khấu Khấu trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Thần tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Đương nhiên không có, ta cũng không phải máy móc, nhưng mà trong nhà của chúng ta có một cái người máy quản gia nhà, ta đến chỗ đó liền đem tài liệu danh sách giao cho máy số 2 người mới quản gia. Bây giờ máy số 2 khí người quản gia đang tại sắt thép giá luyện trong phòng vùi đầu gian khổ làm ra đâu. Giang Thần tìm một cái thoải mái dễ chịu chỗ nằm xuống, sau đó đối với một bên Khấu Khấu nói, Khấu Khấu sau khi nghe xong không nhịn được lườm hắn một cái. Tốt à, ta bây giờ cũng biết hai cái này quản gia số mạng, kế tiếp ngươi chỉ cần xử lý chính ngươi việc làm là được rồi. Khấu Khấu ngay sau đó lại lấy ra thật dài một đại điều danh sách đưa cho một bên Giang Thần. Chương 669. Đại lượng tài nguyên trợ giúp, sổ tay bên trong làm từ thiện. Chương 669. Đại lượng tài nguyên trợ giúp, sổ tay bên trong làm từ thiện. Giang Thần nhìn xem thật dài cái này một phần danh sách, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phải biết bọn hắn đáp ứng Di Thất Đảo nhỏ những tài liệu kia cũng không có nhiều như vậy. Chỉ có điều Giang Thần cũng không có tính toán, những thứ này đang cầm đến danh sách trong nháy mắt, lập tức bắt đầu tiến đến chuẩn bị. Những vật này cũng toàn bộ bị Giang Thần bày ra ở viện bên trong, chia làm hai cái tiểu đội, mà phần thứ hai trong danh sách những vật này hiển nhiên là không bằng phần thứ nhất nhiều. Đem tất cả tài nguyên sắp xếp gọn gàng sau đó, Giang Thần cảm thấy chính mình có chút nhàm chán. Dù sao bây giờ toàn bộ trên đảo nhỏ tất cả mọi người đều đang bận, duy chỉ có Giang Thần vô cùng thanh nhàn. Thanh nhàn xuống Giang Thần nghĩ tới một biện pháp tốt, tất nhiên sau đó muốn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, như vậy thì cần đầy đủ thức ăn và nước ngọt. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần nhanh tới đây đến thủy ma phương vị trí. Thủy ma mới có thể tịnh hóa chất lượng nước, liền xem như nước biển bỏ vào nước khối dù bị bên trong cũng có thể tịnh hóa thành có thể uống chất lượng nước. Giang Thần đi tới thủy ma phương sau đó lập tức bắt đầu luyện hóa chất lượng nước, không đầy một lát thời gian, Giang Thần giống như toàn bộ sổ tay bên trong cung cấp mấy trăm tấn nước lọc. 100 tấn nước lọc cung cấp xong sau, Giang Thần còn cảm giác có chút chưa đủ nghiền, ngay sau đó trực tiếp gọi tới số 1 quản gia. Người ở nơi này tinh luyện nước lọc, một khi đến đầy đủ số lượng sau đó, lập tức tiến đến gọi Khấu Khấu, để cho Khấu Khấu phân phát cho sổ tay bên trong những nhân loại khác người sống sót. Phân phó xong người máy quản gia Giang Thần đi thẳng tới ra viên tung lũ cạnh ngoài. Sau khi đi tới nơi này Giang Thần thả ra gió lốc hảo, sau lưng càng là bảy một tấm to lớn lưới lớn. Tấm lưới này có thể nói toàn bộ hải dương thế giới bên trong chỉ có gió lốc hảo có thể sử dụng, bất kỳ một cái nào thuyền cũng đừng nghĩ sử dụng lưới lớn như vậy. Làm xong những thứ này, Giang Thần không chút do dự khởi động gió lốc hảo. Mà gió lốc hảo cũng tại lúc này bắt đầu từ trên biển đi thuyền. Đi quá trình bên trong, Giang Thần bắt đầu trắng trợn bắt giữ loài cá. Giang Thần cái này lưới đánh cá có thể nói là vô cùng nhân tính hóa. Giang Thần lưới đánh cá mở miệng có thể nói là vô cùng cực lớn, lớn như thế lưới đánh cá, căn bản không có khả năng đem hải dương thế giới bắt tuyệt. Cũng chính bởi vì có nguyên nhân này tồn tại, Giang Thần còn dám ở trong biển trắng trợn bắt giữ. Tới tới lui lui Giang Thần trực tiếp sử dụng một cái đỉnh cấp sinh vật nhiên liệu. Nhìn xem bóng đêm, Giang Thần trên mặt biển bắt đầu bắt giữ tác nghiệp, mà Giang Thần cái này bắt giữ tác nghiệp có thể nói là vô cùng thành công, vẹn vẹn dùng nửa cái chậm bên trên thời gian, Giang Thần liền bổ đến gần tới 30.000 tấn thịt cá. 3.000 tấn thịt cá đối với hải dương thế giới trung tướng gần 10 vạn nhân khẩu tới nói, ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Tại Giang Thần xem ra, muốn chăn nuôi toàn bộ hải dương thế giới bên trong nhân loại người sống sót ít nhất cần 3 vạn tấn xung quanh thịt cá mới đủ. Cái này 3 vạn tấn xung quanh thịt cá, Giang Thần cần thời gian rất dài tới bắt giữ. Bây giờ Giang Thần đột nhiên có chút hoài niệm người máy quản gia, chỉ cần mang đến một cái người máy quản gia, liền có thể đem cái này sự tình hoàn mỹ giải quyết, để cho người máy quản gia mình tại ở đây bắt giữ. Nhưng Giang Thần lại vô cùng sợ, trên mặt biển gặp phải một chút hải quái thủ lĩnh, dù sao những hải quái thủ lĩnh kia thực lực phi thường xuất sắc, cũng không phải một cái người máy quản gia có khả năng chống lại. Có thể nói chuyện này để cho Giang Thần vô cùng xoắn xuýt, đem đây hết thể giao cho người máy quản gia, không được giao cho mình cũng không được. Để cho Giang Thần trong lòng vô cùng xoắn xuýt, đồng thời ở giữa cũng là vô cùng bực bội. Quên đi thôi, như thế nào cũng chỉ có mấy ngày nay thời gian, tốt nhất tại mấy ngày nay bên trong đem tất cả thịt cá toàn bộ bắt giữ đi lên. Giang Thần có thể nói là hy vọng rộng lớn, khai lập mã bắt đầu chính mình bắt giữ hành trình. Cái này một bắt giữ Giang Thần ước chừng bắt một cái chậm bên trên, thẳng đến trời tờ mở sáng thời điểm, Giang Thần mới một lần nữa leo lên gia viên. Mà tại gia viên trong hạp gốc, Khấu Khấu trước tiên tới nghênh đón Giang Thần. Giang Thần hôm qua nơi tay sách bên trên làm động tĩnh lớn như vậy, Khấu Khấu nghĩ không chú ý Giang Thần cũng khó khăn. Thời khắc này Giang Thần cương nghị xuất hiện, liền nhận lấy Khấu Khấu vượt xa bình thường đãi ngộ. Khu khu, hôm qua một chậm bên trên thực sự là khổ cực ngươi, vì toàn nhân loại vậy mà bắt nhiều như vậy cá. Sau khi trở về ngươi chính là đại gia đãi ngộ, cái gì cũng không cần phải để ý đến, hết thảy tất cả ta đều vì ngươi chuẩn bị xong. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khấu Khấu bắt đầu đem Giang Thần mời vào gia viên trong hạp gốc, đầu tiên chiếu vào Giang Thần trước mắt là Khấu Khấu, làm qua tốt đồ ăn. Những thức ăn này có thể nói là vô cùng mỹ vị, mỗi một đạo đồ ăn đều rót vào Khấu Khấu tâm huyết, để cho Khấu Khấu dậy thật sớm vì Giang Thần chuẩn bị. Không cầu hoa tươi trừ cái đó ra, Khấu Khấu còn vì Giang Thần chuẩn bị xong tắm rửa nước nóng, để cho Giang Thần mỹ mỹ ngâm nước tắm. Giang Thần chưa từng có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, nhưng mà hôm nay lại hưởng thụ xong đây hết thảy sau đó, Giang Thần đi thẳng tới gian phòng của mình mỹ mỹ ngủ một giấc. Cái này vẫn như cũ Giang Thần cũng không có ngủ thời gian quá dài, dù sao còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ngủ thời gian quá dài vẫn còn có chút không tốt. Tỉnh ngủ sau đó Giang Thần bắt đầu xem xét sổ tay của mình. Sổ tay phía trên truyền đến gần vạn cái PM, gần đây vạn cái PM đều đang khen ngợi Giang Thần. Thậm chí có một số người đã tiến nhập trong tĩnh mịch, chính là bởi vì Giang Thần những thứ này nước ngọt và thịt cá mới trốn khỏi tử vong. Giang Thần nhìn xem sổ tay bên trong những thứ này, lập tức bắt đầu phát biểu một cái ngôn luận. Sau này 3 ngày thời gian bên trong, ta sẽ hướng toàn nhân loại cung cấp 3 vạn tấn thịt cá, xin tất cả mọi người nhất thiết phải bảo tồn hảo cái này hơn 3 vạn tấn thịt cá, một khi mất đi sau đó, cũng không còn cơ hội như vậy. 7 ngày sau đó chính là đêm trăng tròn, đến lúc đó toàn bộ hải quái liền sẽ đối với chúng ta phát động công kích, tất cả mọi người nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng, muốn tại trong trận này hải quái tập kích sống sót. Giang Thần lần này ngôn luận dài vô cùng, đồng thời ở giữa cũng hướng tất cả nhân loại người sống sót giảng thuật, sau đó muốn đối mặt sự tình. Mà những nhân loại này người sống sót nghe xong Giang Thần một phen ngôn luận sau đó, đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đồng thời ở giữa tất cả mọi người cũng tại vì mấy ngày sau hải quái xâm lấn chuẩn bị kỹ càng. Trên cơ bản không có bất kỳ người nào không coi trọng chuyện này, dù sao chuyện này thật sự là quá mức trọng yếu, một khi không coi trọng mà nói, rất có thể bỏ mình. Đa tạ tinh thần cực lớn người, ngươi đại ân đại đức ta sẽ vinh viễn ghi khắc, nếu như không có ngươi cung cấp thịt cá cùng nước ngọt, chỉ sợ ta đã sớm chết đói tại trong cái này hải dương thế giới. Tinh thần cực lớn người là một cái khó được người tốt, vì chúng ta vận mệnh cả nhân loại chưa từng có vì chính mình suy nghĩ qua, cũng hy vọng tạo thành cực lớn người không cần mệt mỏi như vậy, tuyệt đối không nên mệt mỏi suy sụp thân thể của mình những cái kia phía trước phỉ báng tinh thần. Cực lớn người tiểu nhân hèn hạ mượn, bây giờ xin các ngươi đi ra nói một câu à, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi phỉ báng đến tuột cùng là từ đâu tới. Xuyên. Chương 670. Bắt đầu bắt giữ bầy cá, không ngừng dưỡng dục nhân loại. Chương 670. Bắt đầu bắt giữ bầy cá, không ngừng dưỡng dục nhân loại. Nhìn xem sổ tay bên trên những người này lên tiếng, Giang Thần trong lòng cũng là có chút vui mừng, chung quy là không có uổng phí nhiều như vậy. Lần nữa liếc mắt nhìn sau đó, Giang Thần trực tiếp rời giường, sau đó bắt đầu một ngày mới. Sau khi rời giường, Giang Thần rửa mặt một phen sau đó mang đi người máy số 2. Người máy số 2 đã xử lý xong tất cả việc làm, lúc này mang đi cũng không ảnh hưởng khấu tiếp xuống thao tác. Mang đi số 2 quản gia sau đó, Giang Thần đi thẳng tới gió lốc hào phía trên bắt đầu dẫn dắt cự phong sau tiếp tục bắt giữ thịt cá. Không thể không nói có số 2 quản gia sau đó, Giang Thần bắt giữ trở nên vô cùng dễ dàng, mỗi lần chỉ cần thả ra số 2 quản gia là được, chính mình thì cần muốn nơi tay sách bên trên không ngừng thao tác. Dù sao những cá này thịt phân chia như thế nào cũng là một nan đề, để cho Giang Thần bắt đầu không ngừng phân phối những cá này thịt. Toàn bộ tay cựu tam linh sách bên trên nhân loại khi nhìn đến một màn này sau không khỏi có chút tâm tình, theo bọn hắn nghĩ, Giang Thần chắc chắn là có được nhiều như vậy thịt cá mới có thể cho người khác phân phát. Hiện tại xem ra chắc chắn là bởi vì Giang Thần đang tại đánh bắt, để cho một chút vô cùng lười biếng người trước tiên nhớ tới ăn rảnh rỗi ăn ý nghĩ. Ý nghĩ này một khi sinh sôi sau đó, lập tức liền sẽ có càng nhiều tham lam xuất hiện. Giang Thần mặc dù dự định bổ 3 vạn tấn thịt cá phân phát cho tất cả mọi người, nhưng mà cái này 3 vạn tấn thịt cá phân phát cho 10 vạn người, mỗi người chỉ có thể phân đến 300 kg thịt cá. 300 kg thịt cá nếu như thật tốt phân phối, có thể làm cho cái này một số người thức ăn hơn 10 ngày, thậm chí một số người có thể sử dụng thời gian 1 tháng. Một tháng này đầy đủ bảo hộ tính mạng của tất cả mọi người. Dù sao bọn hắn tại hải quái tập kích sau đó, không có khả năng tại trước tiên ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Giang Thần chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, mới quyết định bắt đầu dưỡng dục cả một cái hải dương thế giới bên trong nhân loại. Xem ra muốn vì mỗi người định một mục tiêu, mỗi lần phân phát thời điểm mỗi người nhiều nhất linh 2 đầu. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần lập tức xoán cải trong sổ tay số liệu, mỗi người mặc dù có thể được đến 300 kg, nhưng mà Giang Thần mỗi một lưới nhiều nhất có thể linh 2 đầu. Cứ như vậy có thể làm cho Giang Thần tối đại hóa lợi ích phân phối, mỗi lần nhân loại người sống sót linh thịt cá thời điểm, cũng có thể có nhiều người hơn linh đến. Ta đã một lần nữa quy hoạch, mỗi người lĩnh đến thịt cá mỗi người có thể lĩnh đến 300 kg, nhưng mà mỗi lần nhiều nhất lĩnh 2 đầu, ta mỗi ngày sẽ phân phát 50 lần, hy vọng các vị có thể nô nước tấp nập tham gia. Giang Thần bộ này thuyết từ có thể nói là vô cùng quen thuộc, chỉ có điều tại trong thế giới hiện đại Giang Thần bộ này lời kịch là những cái kia gian thương trong miệng chuyển tới. Mà Giang Thần bây giờ chuyển tới bộ này lời kịch, hiển nhiên là vì dưỡng dục toàn nhân loại, cũng không có bất kỳ ác ý tồn tại. Mà Giang Thần câu nói này vừa mới nói ra toàn bộ sổ tay bên trên truyền đến một mảng lớn cảm tạ Giang Thần lời nói. Có thể nói Giang Thần thành tựu lần này để cho rất nhiều người tạm thời không cần làm thức ăn cùng nước ngọt phát sầu, đồng thời ở giữa có thể làm cho Di Thất đảo nhỏ tất cả mọi người đều giảm bớt một chút áp lực. Di Thất trên đảo nhỏ đám người bắt đầu đem toàn thân tâm vùi đầu vào xây dựng trên đảo nhỏ. Mà Giang Thần lấy được thông tin bên trong Di Thất đảo nhỏ xây dựng cũng là vô cùng thành công, dù sao nhiều người sức mạnh lớn, bây giờ toàn bộ Di Thất đảo nhỏ đã hoàn toàn thiết lập tốt từ ngoài. Chỉ cần đem tường ngoài thiết lập hảo, như vậy ở bên trong những thứ này căn bản không cần quá nhiều xây dựng. Tất nhiên từ nơi nào bắt giữ, bầy cá cũng là bắt giữ như vậy sao không ghét bỏ Di Thất đảo nhỏ phụ cận bắt giữ, vừa vặn cũng có thể xem lưu lạc đảo nhỏ bây giờ phát triển thành bộ dáng gì. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần bắt đầu nhanh chóng hành động, cơ hồ không cần bao lâu thời gian thì đến Di Thất đảo nhỏ. Di Thất đảo nhỏ bây giờ đã hoàn toàn đại biến dạng, trung quanh hải vực toàn bộ thành lập nên tường ngoài. Những thứ này tường ngoài ước chừng cao hơn 20m, độ dày càng là đạt đến 15m có hơn, khủng bố như thế tường ngoài có thể rất tốt chống cự hải quái xâm lấn, đồng thời ở giữa tường ngoài phía trên cũng xây lên đủ loại đủ kiểu phòng ngự. Nhiều nhất vẫn là Giang Thần cung cấp mũi tên sắt đầu cùng với những thứ khác đủ loại tài liệu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bây giờ Giang Thần dò xét Di Thất đảo nhỏ một lần sau đó, lập tức phát hiện Di Thất đảo nhỏ, nếu có mấy môn hỏa pháo tồn tại mà nói, như vậy sẽ phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ. Chỉ là bây giờ Giang Thần trong tay hỏa pháo cũng chỉ có 8 môn mà thôi, nếu như toàn bộ cho Di Thất đảo nhỏ, như vậy chính mình liền không còn có bất luận cái gì hỏa pháo tồn tại. Ngược lại có cỗ máy chiến tranh, người nơi tay căn bản vốn không cần hỏa pháo tồn tại, còn không bằng cây đuốc pháo đưa cho bọn họ, để cho bọn hắn tiến đến sử dụng. Chỉ là bọn hắn không có vệ tinh hệ thống thi triển hắn hỏa pháo cũng có chút bó tay bó chân không không. Giang Thần suy tính mấy lần sau đó, vẫn là có ý định cây đuốc pháo giao cho mấy thế lực lớn, đồng thời ở giữa Giang Thần cũng muốn cùng mấy thế lực lớn ký xong hiệp nghị, chờ trận chiến đấu này kết thúc về sau, chính mình có quyền lợi cầm lại tặng cho bọn hắn sử dụng hỏa pháo. Dù sao loại này đại quy mô lực sát thương vũ khí tuyệt đối không thể chạy vào Di Thất đảo nhỏ, thậm chí mỗi thế lực trong tay, một khi chạy vào đến trong tay của bọn hắn, như vậy Khương sẽ đối với nhân loại tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Nghĩ tới đây, sau đó Giang Thần tìm một cái vô cùng vắng vẻ vị trí. Sau khi đi tới nơi này, Giang Thần lập tức bắt đầu đem cuối cùng một lưới thịt cá phân phát cho sổ tay bên trong đám người. Sau khi làm xong những việc này, Giang Thần lập tức thu hồi gió lốc hảo chiến hạm, ngay sau đó cả người lẻn vào đến đáy biển. Lẻn vào đáy biển trong nháy mắt, một cái cực lớn bong bóng bao phủ lại Giang Thần, để cho Giang Thần không đến mức chìm đến đáy biển. Bong bóng bao phủ lại Giang Thần sau đó, Giang Thần nhanh chóng hướng hư hư thực thực đảo nhỏ mà đi. Nhưng lúc này nghi thức đảo nhỏ có thể nói là toàn dân giai binh, lại thêm chung quanh có thật dài tường ngoài, làm cho cả nghi thức tiểu đạo trở nên kiên cố vô cùng, muốn lặng yên không một tiếng động lên mở, đó nhất định chính là chuyện không thể nào. Giang Thần nghĩ tới đây sau đó không khỏi lộ ra cười khổ một hồi, ngay sau đó bắt đầu hướng cửa thành phương hướng mà đi. Cửa tòa thành này cũng là Giang Thần vì bọn họ chế tạo, dùng thử vô số sắt thép ghép lại mà thành, cửa sắt ước chừng 0.77 có cao hơn 10 mét, độ dày càng là đạt đến 5m có hơn. Khổng lồ như thế cửa sắt cần 10 đến 20 cá nhân tài năng mở ra, đến nỗi người bình thường căn bản là không có cách phá vỡ tòa này cửa sắt phòng ngự. Giang Thần nhìn mình cái tác, ánh mắt bên trong lộ ra một cố vẻ đắc ý, ngay sau đó xài bước vào trong đó. Bây giờ chính là Di Thất đảo nhỏ xây dựng thời kỳ, cho nên Di Thất đảo nhỏ cũng không cự tuyệt bất kỳ khách đến từ bên ngoài, chỉ cần đi tới Di Thất đảo nhỏ người toàn bộ đều không cự tuyệt. Nhưng mà Giang Thần kế tiếp cũng cảm giác được mấy thế lực lớn vì có thể xây xong tường thành sử dụng chiêu số có bao nhiêu tàn nhẫn. Giang Thần mới vừa tiến vào Di Thất đảo nhỏ, lập tức liền bị mấy đám người nhìn chăm chú vào. Cái này mấy đám người nhìn về phía Giang Thần ánh mắt giống như là đối đãi làm thịt cứu non. Ngay sau đó nhanh chóng bao vây Giang Thần, để cho Giang Thần không đường tối lui. Chương 671. Bắt đi đi làm nô lệ, toàn bộ làm như xây dựng đảo nhỏ. Chương 671. Bắt đi đi làm nô lệ, toàn bộ làm như xây dựng đảo nhỏ. Cái này một số người đem Giang Thần đoàn đoàn vây quanh ở trong đó, người cầm đầu càng là diện mục dữ tợn, trên mặt có một đạo hết sức rõ ràng mặt sẹo. Mặt sẹo trên ánh mắt ở dưới đánh giá Giang Thần, cả người ánh mắt giống như là tại một kiện hàng hóa. Không tệ, là một quả hạt giống tốt, mang đi a. Tên mặt thẹo vung tay lên, ngay sau đó cả người quay người rời đi, hắn thấy Giang Thần liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng ngăn trở trong sân 10 người này. Dù sao 10 người đánh một cái, đây đã là đã định trước kết cục. Nhưng kế tiếp hoàn toàn ngoài tên mặt thẹo dự kiến, chỉ thấy trong sân 10 người giống như ném rác rưởi một dạng, bị Giang Thần từng cái ném ra ngoài. Toàn trình chỉ dùng không đến 20 giây thời gian, cả tràng chiến đấu toàn bộ kết thúc, lúc này giữa sân chỉ còn lại tên mặt thẹo một người. Mà Giang Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt tên mặt thẹo, cả người trên mặt tràn đầy một hồi sương lạnh. Giang Thần từng bước một tiếp cận tên mặt thẹo, mà tên mặt thẹo từ đầu đến cuối đều là vô cùng chấn không hai định, căn bản không sợ Giang Thần một dạng. Hiện tại đi còn kịp, một lát nữa đợi những người khác tới ngươi muốn đi cũng không có đi cơ hội. Tên mặt thẹo ở một bên tiếp tục uy hiếp Giang Thần, rất rõ ràng cái này tên mặt thẹo có rất lớn chỗ dựa, bằng không thì cũng không có khả năng phách lối như vậy. Mà Giang Thần nghe xong tên mặt thẹo lời nói này sau đó, cả người hứng thú trực tiếp ngồi ở tên mặt thẹo đối diện, ngược lại muốn xem hắn rốt cuộc lớn bao nhiêu chỗ dựa. Không đầy một lát thời gian trên mặt đường xuất hiện gần tới hơn 20 người, cái này 20 người trên tay mỗi người đều cầm sắc bén dao nhọn. Những thứ này nhìn thấy Giang Thần không quá quen thuộc, chính sự Giang Thần chế tạo đám kia, nhìn thấy không nghĩ tới chính mình chế tạo nhóm này vũ khí, cuối cùng vậy mà trở thành trợ trụ vi ngược tồn tại. Phàm là tại Di Thất đảo nhỏ hậu đã giả toàn bộ cho ta tạm giữ đứng lên. Đàn ông dẫn đầu căn bản không để ý đến trong sân Giang Thần, mà là vung tay lên, sau lưng mọi người tại trong chớp nhoáng này bao vây Giang Thần cùng tên mặt thẹo. Ta đã nói với ngươi rồi muốn đi liền đi nhanh lên, hiện tại muốn đi đều không chạy được. Ta tiến vào Di Thất đảo nhỏ ngục giam, ngày thứ hai liền sẽ được thả ra, mà ngươi thì sẽ bị trực tiếp phái đi tuyến đầu, ở nơi đó tiến đến xây dựng đảo nhỏ. Tên mặt thẹo ngữ khí vẫn là vô cùng phách lối, đối mặt chấp pháp nhân viên gò bó không có chút nào phản kháng. Nhưng mà đối diện Giang Thần lại không có khả năng không có bất kỳ cái gì phản kháng, tại trước tiên đánh bay, muốn buộc chặt Giang Thần hai người. Mà Giang Thần phản kháng để cho mọi người chung quanh lập tức hiện lên một cỗ sát ý, nhất thời chung quanh mười mấy đạo cung tiễn hoàn toàn đối chuẩn Giang Thần. Ngươi là ngon nhân, bất quá cái này cũng không cách nào tránh khỏi toàn bộ sự kiện kết cục, dám cùng Thánh Thủy các đối nghịch, giản trực đang tìm cái chết một dạng. Tên mặt thẹo lúc này trước tiên rời đi giữa sân, đem toàn bộ chiến trường giao cho Giang Thần. Mà cách đó không xa đông đảo vừa tới chấp pháp nhân viên, lúc này đoàn đoàn vây Giang Thần. Ngươi tự tìm cái chết, dám chúng ta chấp pháp nhân viên độc thủ. Một người trong đó chỉ vào Giang Thần lớn tiếng chửi mắng, hơn nữa tại trước tiên để cho chung quanh chấp pháp nhân viên bắn tên. Không thể không nói Thánh Thủy các cái này làm việc thái độ thật sự là quá mức cường ngạnh, đồng thời ở giữa chấp pháp nhân viên cùng kẻ phạm tội trong ngoài câu kết, giản trực tại lẫn nhau bao che. Để cho Giang Thần đối với Thánh Thủy các đã mất đi thái độ, cùng lúc cũng không muốn đem trong tay hỏa pháo giao cho Thánh Thủy các quản lý. Bởi vì Giang Thần biết một khi giao cho Thánh Thủy các mà nói, như vậy rất có thể dò chúc múc nước, công giá chàng, cũng không còn biện pháp lấy trở về. Giang đến nơi đây sau đó Giang Thần không còn làm bất kỳ do dự, nhanh chóng đối với mọi người chung quanh ra tay, cơ hội là trong nháy mắt này lập tức thì đến được chung quanh mấy người. Đến nỗi nơi xa Dương cung chấp pháp nhân viên, cũng vào lúc này bắn ra cung tên trong tay. Nhưng Giang Thần thân ảnh lại là trở nên vô cùng phiêu miểu, mấy lần trốn tránh ở giữa liền lóe lên bọn này chấp pháp nhân viên xạ kích, căn bản là không có chịu đến quá lớn công kích. Thoáng qua công kích của bọn họ sau đó, Giang Thần nhanh chóng hướng bên ngoài thành mà đi. Căn bản vốn không dự định tiếp tục dừng lại ở Di Thất trên đảo nhỏ. Nhưng lúc này chi phí đã hoàn toàn đóng chặt, rất rõ ràng bọn hắn là cũng không tính thả đi Giang Thần, dự định ở đây đem Giang Thần một mẹ hút gọn. Giang Thần thấy cảnh này, trên mặt xuất hiện một cỗ hung ác biểu lộ, ngay sau đó nhanh chóng đi tới đám người bên người, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn ngươi lần này còn chạy trốn nơi đâu? Tiểu tử này thân thủ không tệ, tạm thời trước tiên không nên giết chết, mang về nhìn một chút bảo gia có hứng thú hay không. Dẫn đầu một người nhìn xem Giang Thần cũng không có hạ tử thủ lập tức đối với tại chỗ chấp pháp nhân viên nói. Mà những thứ này chấp pháp nhân viên sau khi nghe xong, càng là cây cung tên nhắm ngay Giang Thần phía dưới ba nghi ngờ, cũng không muốn trực tiếp đánh giết Giang Thần. Giang Thần thấy cảnh này, cả người cũng có ở lại giữ chỗ, tại trước tiên bọn tới những thứ này chấp pháp nhân viên bên cạnh, cung tên trong tay càng là đối với chuẩn những thứ này chấp pháp nhân viên nơi nào thấy qua Giang Thần tốc độ nhanh như vậy, cơ hồ trong nháy mắt liền đã hoàn toàn sụp đổ, còn sót lại hơn 10 người chấp pháp nhân viên toàn bộ đều bị Giang Thần đánh ngã. Giang Thần càng là đi tới người dẫn đầu này bên người. Ta cho ngươi biết nơi này chính là thành Bắc là chúng ta Thánh Thủy Các chỗ, nếu như ngươi dám ở chỗ này gây mà nói, Thánh Thủy Các tuyệt đối sẽ không bỏ qua cậu ngựa ải. Người dẫn đầu lúc này cuối cùng có chút túng, ánh mắt tại hướng Giang Thần thời điểm tràn đầy sợ hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới Giang Thần thực lực vậy mà cường đại như thế, chỉ là mấy lần công kích ở giữa liền đem chính mình đánh thành dạng này. 130 Thánh Thủy Các có như thế nào, liền xem như Tư Đồ Nam đích thân đến, lại có thể làm gì được ta? Giang Thần vô cùng bá đạo đối trước mắt người này nói, Giang Thần câu nói này vô cùng hợp tình hợp lý, liền xem như Tư Đồ Nam cũng không dám đối với Giang Thần như thế nào, chớ đừng nhắc tới trước mắt mấy cái này tiểu đệ. Nhưng chính là có những thứ này có mắt không biết Thái Sơn nhân tài, dám đối với Giang Thần ra tay. Huynh đệ đúng là võ nghệ cao cường người, nhưng mà lời nói này ít nhiều có chút lớn a. Lúc này cách đó không xa truyền đến một đạo âm thanh vang dội, một cái đại hán vạm vỡ mang theo mười mấy người lần nữa đi tới giữa sân. Lúc này mấy người đi tới trong sân trong nháy mắt, đem Giang Thần một mực vây nốt vào bên trong, hơn nữa căn bản muốn không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Mà Giang Thần cũng tại lúc này xoay người nhìn về phía tên này đại hán vạm vỡ, khi Giang Thần nhìn thấy hắn trong nháy mắt, cả người lộ ra một hồi nụ cười nghiền ngẫm. Người vừa tới không phải là người khác chính là Thánh Thủy Các nhị đương gia, Giang Thần tại trên yến hội cũng đã gặp người này. Người này mới vừa xuất hiện Giang Thần lập tức liền nhận ra hắn, mà đối diện người này tự nhiên cũng nhận ra Giang Thần. Ngươi là tinh thần cực lớn người. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không nghĩ tới đại nhân vậy mà lại quang lâm gì thất đạo nhỏ. Thánh Thủy Các nhị đương gia nhìn thấy Giang Thần trong nháy mắt, cả người kinh hoàng tới cực điểm, có chút không biết làm sao. Chương 672. Tư Đồ Nam giảng giải, Giang Thần quay người rời đi. Chương 672. Tư Đồ Nam giảng giải, Giang Thần quay người rời đi. Hắn không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại tự mình đến đây, hơn nữa các nàng làm chuyện này vừa lúc bị Giang Thần đánh vỡ. Phải biết chuyện này đã trở thành toàn bộ trong nghề quy tắc ngầm, lúc này bị Giang Thần đánh vỡ sau đó, lập tức lộ ra xấu hổ vô cùng. Tinh thần cực lớn người, thật sự là ngượng ngùng, lão nhân gia ngài đến đây hẳn là sớm thông chi chúng ta cũng có thể đi ra ngoài nên đón, đến lúc đó có thể tránh cho phiền toái không cần thiết. Thánh Thủy Các nhị đương ra ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Thần, phản phất hắn làm việc này cũng không sai một dạng, sai là Giang Thần không ôm mà đến phá vỡ chuyện này. Các ngươi Thánh Thủy Các sự tình ta không có quyền can thiệp, hơn nữa ta cũng không có bất kỳ hứng thú gì quan hệ. Hôm nay khúc nhạc dạo ngắn này liền đến nơi này đi. Giang Thần sau khi nói xong quay người liền muốn rời khỏi, mà liền tại lúc này, đi theo Thánh Thủy Các nhị đương ra mà đến một đám người trực tiếp đem Giang Thần đoàn đoàn vây quanh, cũng không định phóng Giang Thần rời đi. Giang Thần thấy cảnh này sau, trên mặt đã lộ ra một hồi không nhịn được biểu lộ, Giang Thần hoàn toàn không nghĩ tới những người ở trước mắt lòng can đảm vậy mà to lớn như thế, biết rõ thân phận của mình sau đó, còn muốn ra tay với mình. Thế nào? Ta là không thể đi sao? Giang Thần nhìn xem bao bọc vây quanh chính mình đám người, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Thánh Thủy Các nhị đương gia. Thánh Thủy Các nhị đương gia sau khi nghe xong nhanh chóng lắc đầu, ngay sau đó một mặt định nọt đi tới bên người Giang Thần. Tinh thần cực lớn người đây là nói gì vậy? Vừa rồi ta cũng thu đến Tư Đồ đại nhân tin tức, hắn liền tại đây phụ cận, còn xin tinh thần cực lớn người chờ thêm nhất đẳng các loại. Tư Đồ đại nhân có lời mà đúng. Thánh Thủy Các nhị đương gia ngữ khí vô cùng cung kính, nhưng mà hắn đều việc làm nhưng là phi thường bá đạo, cũng không có trưng cầu Giang Thần đồng ý, mà là đem Giang Thần vững vàng vây ở trong đó. Loại này làm việc phương pháp đã hoàn toàn không có thương lượng hai chữ có thể nói, cái này hoàn toàn chính là đã quyết định chủ ý, không có ý định để cho Giang Thần rời đi. Giang Thần thấy cảnh này sau, trên mặt lóe lên một hồi sắc ý, ngay sau đó tìm một cái vị trí thích hợp ngồi xuống. Giang Thần biểu hiện không chút hoang mang, cả người giống như là đến đây nghỉ phép, nhưng mà con mắt lạnh lùng cự tuyệt tất cả mọi người ở đây, mặc kệ là ai đến đây để ý tới Giang Thần chính là không trả lời. Một màn này để cho một bên Thánh Thủy Các nhị đương gia đều cảm giác được có chút lúng túng thời gian, cũng tại Giang Thần trong khi chờ đợi từng giây từng phút trải qua. Chỉ qua mười mấy phút thời gian, giữa sân xuất hiện một vòng lớn người, những thứ này chân người chừng hơn 30 người. Hơn 30 người ủng hộ lấy Thánh Thủy Các nhị đương gia đi tới giữa sân, để cho Giang Thần trong lòng lóe lên một vòng cảm giác chán ghét. Phải biết trước đây Tiêu Sơn phía trước tới Thánh Thủy Các tham gia hội nghị cũng không có mang nhiều người như vậy, nhưng trước mắt Thánh Thủy Các nhị đương gia tự thân có khống thủy năng lực, còn mang theo nhiều người như vậy đến đây. Giang huynh đệ, đã lâu không gặp, nhưng muốn chết lão ca. Tư Đồ Nam động tác vô cùng thân mật, cơ hồ trong nháy mắt đi tới bên người Giang Thần. Sau khi đi lên lập tức cho Giang Thần một cái to lớn ôm, để cho Giang Thần có chút dở khóc dở cười, bất quá cũng không có cự tuyệt hắn cái này ôm. Giang Thần mặc dù không thích Tư Đồ Nam, nhưng mà không thể không thừa nhận chuyện kế tiếp còn cần dựa vào Tư Đồ Nam. Cũng tỉ như trước mắt một thế tiểu đạo, nếu như thiếu đi Tư Đồ Nam vòng này, thì sẽ ít hơn ngàn cái sức chiến đấu, cái này hơn ngàn cái sức chiến đấu, đối với toàn bộ Di Thất Đảo nhỏ tới nói là phi thường lớn một cỗ tăng cường. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần cố nén nội tâm ác tâm cảm giác, cùng Tư Đồ Nam ôm một cái. Không biết Giang lão đệ lần này đến đây, không biết có chuyện gì. Tư Đồ Nam biết Giang Thần tên đầy đủ, cho nên tại trước tiên xưng hô Giang Thần vì Giang lão đệ. Mà Giang Thần sau khi nghe xong nhưng là xem thường, con mắt nhìn một mắt bên cạnh Tư Đồ Nam. Đây không phải một mực tại ra biển bắt cá sao? Định tới ở đây đánh bắt một chút bầy cá, không nghĩ tới liền gặp tình huống như vậy, còn phiền phức Tư Đồ đại nhân tự mình đến đây, thật đúng là có chút băn khoăn đâu. Giang Thần lời nói này nói đến phi thường bình tĩnh, liền một bên Thánh Thủy các nhị đương gia đều có chút tin tưởng Giang Thần, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng mà Tư Đồ Nam là người thế nào, trước tiên nhìn ra ở trong đó khác biệt trong ánh mắt lóe lên một hồi không tốt thần sắc. À, thì ra là thế, nếu như Giang huynh đệ không chê, ta có thể mang Giang huynh đệ tham quan một chút chung quanh những công trình này, để cho nhìn một chút những ngày này chúng ta chế tác đảo nhỏ cường đại đến mức nào. Tư Đồ Nam ở một bên nhìn xem Giang Thần, sau đó đem ngón tay hướng cách đó không xa liên miên không dứt đội thi công, những thứ này đội thi công đang không ngừng kiến tạo di thất đảo nhỏ. Ít nhất có thể nhìn thấy bên ngoài ít nhất có trên vạn người đang tại thi công, mà cái này trên vạn người bên trong, ta không biết có bao nhiêu người là bị Tư Đồ Nam dùng loại biện pháp này cưỡng ép kéo đi. Nghĩ tới đây sau đó, Giang Thần ánh mắt biến đổi, bất quá rất nhanh bị Giang Thần ép xuống. Ngay sau đó Giang Thần đi theo Tư Đồ Nam thị sát một chút chung quanh công trường, những thứ này thi công địa mặt ngoài việc làm được phi thường tốt, Giang Thần liền xem như nhìn một vòng, cũng không có thấy bất luận cái gì không tốt một điểm. Rất rõ ràng, Tư Đồ Nam tại lĩnh Giang Thần tham quan thời điểm liền đã làm đủ bài tập, sẽ không để cho Giang Thần coi không được một điểm. Mà Giang Thần nhìn một vòng cũng là qua loa lấy lệ gật gật đầu, xem như đối với Tư Đồ Nam đội thi công có chút hài lòng. Ngay sau đó Giang Thần lưu lại hai môn hỏa pháo, hơn nữa cho Tư Đồ Nam nói rõ cái này hai môn hỏa pháo chỉ là tạm cấp cho Tư Đồ Nam, mấy người dùng xong sau đó cần phải còn cho Giang Thần, sau đó quay người rời đi hòn đảo nhỏ này. Cái này lại là cao xạ hỏa pháo, theo ta được biết, cái này hỏa pháo hữu hiệu xạ kích khoảng cách tại 150 km bên trong, khủng bố như thế hỏa pháo thế mà xuất hiện tại trong hải dương thế giới, xem ra tinh thần cực lớn người cái này treo ca quả thật không có uổng phí gọi. Thánh Thủy các nhị đương gia lúc này đi tới bên người Tư Đồ Nam, nhìn xem, sao Vương Hảo, Giang Thần lưu lại hỏa pháo, truyền đến một tràng thốt lên âm thanh áo. Về sau lại phát sinh chuyện như vậy, ngươi chức vị này cũng không cần làm. Tư Đồ Nam lại không có trong tưởng tượng vui vẻ như vậy, cả người sắc mặt nghiêm túc giống như một hồ đầm nước một dạng. Rất rõ ràng, Tư Đồ Nam đoán được đây mới là Giang Thần mục đích chính yếu nhất, cùng lúc cũng biết trên thân Giang Thần tuyệt đối không chỉ có hai môn hỏa pháo. Một bên Thánh Thủy các nhị đương gia nghe xong bị hù thở mạnh cũng không dám một tiếng, cả người nhanh chóng rất cung kính đứng ở một bên. Phái người đi điều tra một chút, xem Giang Thần kế tiếp đi nơi nào. Thật mẹ nó suối quẩy, vừa ra tới liền gặp phải như vậy một kiện sự tình, để chúng ta thiếu thu được bao nhiêu viện trợ cùng trang bị. Tư Đồ Nam sau khi nói xong trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tên mặt thẹo, sau đó hướng người bên cạnh khoát khoát tay, lập tức có người xông lên, thanh đao xẻo nam lôi đi mang đến đội thi công. Chương 673. Giang Thần đi tới vừa đứng, sớm nhận được tin tức chương 673. Giang Thần đi tới vừa đứng, sớm nhận được tin tức Giang Thần rời đi phía bắc đảo nhỏ sau đó không có chút nào do dự, dạo qua một vòng sau đó, lập tức đi đến phía nam đảo nhỏ. Phía nam đảo nhỏ chính thức quy về một thủy cát, nơi đó có thể nói là một mảnh tịnh thổ, hơn nữa có vô cùng nghiêm khắc quy tắc. Nguyên một cái thủy cát căn bản sẽ không tiếp đai nam tính du khách, đồng thời ở giữa, một thủy cát cũng là tam đại bang hội bên trong yếu nhất một cái. Sau khi Giang Thần leo lên phía nam đảo nhỏ, lại phát hiện bên kia kiến thiết không thể so với khác hai bên kém rất nhiều. Mà Giang Thần lên đảo sau đó, một đoàn người cũng tại chờ đợi Giang Thần phảng phất là đã sớm lấy được tin tức một dạng. Giang Thần nhìn xem mẹn giỏi dẫn theo một đám tuổi trẻ nữ tử, cả người cũng là không khỏi nhíu mày. Tiểu nữ tử mẹn giỏi xin đợi tinh thần cực lớn nhiều người lúc. Mẹn giỏi nhìn thấy Giang Thần sau đó hướng Giang Thần khẽ không người, loại này lễ nghi cổ xưa để cho Giang Thần trong lòng đối với mẹn giỏi có vẻ hảo cảm. Mẹn giỏi các chủ cái này chuyện này, ta lần này đến đây cũng không chỉ là vì xem xét công trình tiến độ, tự nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Giang Thần ở một bên đối với mẹn giỏi nói, rất rõ ràng, Giang Thần hành tung hoàn toàn trưởng khống tại mẹn giỏi trong tay, mẹn giỏi đã sớm biết Giang Thần sẽ đến phía nam đảo nhỏ. Mà Giang Thần cũng sẽ không làm bất kỳ do dự, đi theo mẹn giỏi bắt đầu quan sát phía nam trên đảo nhỏ công trình. Phía nam trên đảo nhỏ công trình có thể nói 150 là vô cùng ưu tú, muốn so phía bắc đảo nhỏ còn muốn ưu tú rất nhiều, để cho Giang Thần trong lòng ít nhiều có chút không rõ ràng cho lắm. Khi Giang Thần nhìn thấy trên công trường những thứ này ra sức vung mạnh đại truy nam tử sau đó, không khỏi hiểu rồi đến tuột cùng là vì cái gì. Xem ra mẹn giỏi các chủ cũng dùng một chút thủ đoạn đặc thù, bằng không thì từ nơi nào gọi tới nhiều như vậy nhân viên thi công. Giang Thần ở một bên nhịn không được đánh tới, mà mẹn giỏi sau khi nghe xong, trên mặt cũng là không lo không vui. Hướng về phía Giang Thần cười cười, cũng không có làm trả lời. Trước đây trong hội nghị ba đại môn phái, đáp ứng thật tốt, chỉ tiếp đến thực hiện hứa hẹn lúc, chỉ có Giao Long giúp thực hiện lời hứa của mình, Thánh Thủy Các cũng không có mang đến một tơ một hào trợ giúp, hơn nữa còn dẫn người tại đảo nhỏ chung quanh trắng trợn đánh cướp, phàm là đảo nhỏ chung quanh đi qua khách nhân, toàn bộ đều sẽ bị kéo đến phía bắc đảo nhỏ, giúp bọn hắn xây dựng đảo nhỏ. Xem ra ngươi những thứ này trợ giúp đối với bọn hắn tới nói là một kiện cực kỳ tốt sự tình, để cho phía bắc đảo nhỏ thu được lớn vô cùng phát triển, đồng thời ở giữa cũng làm cho bọn hắn trở thành một phương cự kình. Mẹn giỏi ở một bên tràn ngập ghen tuông nói, trước đây Giang Thần phân phối tài nguyên, có thể, à si, căn cứ vào nhân số bao nhiêu điểm phối. Số người nhiều nhất Thánh Thủy Các tự nhiên là lấy được cực lớn viện trợ. Mà nhân số tương đối ít một Thủy Các, lấy được viện trợ có thể tưởng tượng được. Ngươi cũng biết bây giờ là dạng gì tình huống, ta có thể ngừng hướng Thánh Thủy Các trợ giúp, nhưng mà một khi ngừng sau đó, Thánh Thủy Các nhất định sẽ vô cùng không vui, thậm chí có khả năng bởi vậy hướng mặt khác hai đại môn phái khai chiến. Đến lúc đó khổ vẫn là ba đại môn phái. Khổ vẫn là toàn bộ hải dương thế giới bên trong nhân loại người sống sót, cho nên ta chỉ có thể là một mắt nhắm một mắt mở, trước tiên trải qua giai đoạn này rồi nói sau. Giang Thần ở một bên có chút cười khổ, nhưng lại cầm chuyện này không có biện pháp. Đang giống như Giang Thần nói như vậy, hắn có thể từ bỏ hết thể viện trợ, nhưng mà từ bỏ viện trợ sau đó thì phải làm thế nào đây đâu? Một khi từ bỏ viện trợ, Thánh Thủy Các rất có thể phản bội, đến lúc đó toàn bộ Thánh Thủy Các đều biết trở thành một bom hẹn giờ. Ai, hy vọng quyết định của ngươi là đúng à? Ta bây giờ vô cùng lo lắng chính là hải quái xâm lấn kết thúc về sau, Thánh Thủy Các sẽ trực tiếp đối với ta phát động công kích. Đến lúc đó mượn hải quái xâm lấn mượn cớ, đem hai thế lực lớn toàn bộ đá ra khỏi cục, phải biết chuyện này cũng không phải là không thể được tính chất. Men suy tính cố nhiên là vô cùng kỹ càng, lập tức liền cân nhắc đến Giang Thần chưa từng cân nhắc chỗ. Mà Giang Thần nghe xong câu nói này sau, cả người sắc mặt trở nên dị thường âm trầm, dựa theo Tư Đồ Nam tính khí bản tính chính xác làm được ra chuyện như vậy. Đồng thời ở giữa Giang Thần cũng biết chuyện này nhất định phải chỗ, bằng không thì thật sự có thể đối với những khác hai thế lực lớn tạo thành tai họa ngập đầu. Cái này đưa cho ngươi đi, hy vọng thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tác dụng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sau khi nói xong, Giang Thần từ trong không gian hệ thống lấy ra một bộ tụ tiễn, bộ này tụ tiễn là người máy quản gia tạo ra, có thể nói là tồn tại hết sức khủng bố. Tu kiếm hữu hiệu sát thương khoảng cách tại 80m bên trong, chốt mở càng là tại cổ tay phía trên, lúc sử dụng chỉ cần nhẹ đè tay cổ tay, lập tức liền có thể bắn ra ba con cung tiễn. Mỗi chi cung tiễn phía trên còn có chí mạng độc dược, những thuốc độc này một khi tiến vào trong cơ thể con người, lập tức liền sẽ phá hủy thần kinh người, có thể nói là tồn tại hết sức khủng bố. Men vừa túi đầu nhìn xem trong tay tụ tiễn gật đầu một cái, trong ánh mắt càng là nhiều một chút cái gì. Hôm nay liền đi một thủy các làm khách ra, một thủy các là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Men rồi lúc nói những lời này mà không đỏ hơi thở không gấp, thật giống như tại nói một chuyện không quan trọng, nhưng mà một bên Giang Thần lại có thể nghĩ đến tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì. Có thể nói chuyện này là vô số nam nhân mong muốn, nhưng là bây giờ Giang Thần căn bản không có tâm tư nghĩ những thứ này. Giang Thần lắc đầu, cự tuyệt trước mắt Men rồi, ngay sau đó lần nữa từ trong không gian hệ thống lấy ra ba môn hỏa pháo. Ba môn khoảng cách xa hỏa pháo có thể nói là tồn tại hết sức khủng bố, có bọn chúng tại cũng coi là cho Mèn Giỏi một chút lòng tin, liền xem như ngày nào Tư Đồ Nam dám đối với các nàng ra tay, cũng muốn cân nhắc một chút Mèn Giỏi trong tay ba môn hỏa pháo. Cái này ba môn hỏa pháo các ngươi đã nói, chờ ta sau khi trở về sẽ cho các ngươi mỗi người phân phát đạn đại bác, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không để cho có áp lực quá lớn. Ngươi tốt nhất tại bang phái bên trong chọn lựa một chút có thể quen thuộc sử dụng đạn hỏa tiễn người, bằng không thì đạn hỏa tiễn tại trong tay các ngươi không cách nào phát huy ra tác dụng quá lớn. Giang Thần ở một bên hảo tâm nhắc nhở đến. Phải biết những thứ này đạn hỏa tiễn bên trong cũng không có vệ tinh hệ thống, cho nên sử dụng uy lực cũng không phải rất lớn. Nếu như không có nhân viên chuyên nghiệp đến đây thao tác mà nói, căn bản là không có cách có quá lớn lực sát thương, này liền vi phạm với Giang Thần dự tính ban đầu. Có thể ngươi còn không biết, ta không có tới đến Hải Dương thế giới phía trước, liền cùng những thứ này có liên quan. Sau khi nói xong Mèn rồi trực tiếp cúi đầu xuống bắt đầu hí hoáy cái này ba môn hỏa pháo. Từ đầu đến cuối, Giang Thần tất cả hành động hoàn toàn không có ra Mèn rồi dự kiến, giống như tất cả đều tại Mèn rồi trong tính toán. Liền Giang Thần lấy ra ba môn hỏa pháo, Mèn rồi cũng không có kinh ngạc chút nào. Xem ra Mèn rồi không có ít tại tình báo dưới phương diện tay, thời khắc thật chặt tập trung vào Thánh Thủy Các. Giang Thần không tự chủ được có chút lưng phát lạnh, quả nhiên vẫn là những nữ nhân này tàn nhẫn. A chương 674. Giang Thần hảo tâm nhắc nhở, trước khi rời đi hướng về phía đông chương 674. Giang Thần hảo tâm nhắc nhở, trước khi rời đi hướng về phía đông Mèn rồi quen thuộc hí hoáy hảo thủ bên trong hỏa pháo sau đó để cho Giang Thần trong lòng nhiều một tia hiếu kỳ. Dù sao Giang Thần đối trước mắt Mèn rồi vẫn còn có chút hiếu kỳ, không biết nàng đi tới Hải Dương thế giới phía trước đến cùng là làm cái gì. Nếu như đến từ quân đội mà nói, tuyệt đối không có khả năng có như thế có lồi có lõm dáng người, như vậy cũng chỉ có một nơi khác, đó chính là lính đánh thuê. Mà lính đánh thuê xuất thân Mèn Giỏi để cho Giang Thần cảm thấy một chút sợ hãi. Đồng thời ở giữa cũng đối trước mắt Mèn Giỏi có một chút đề phòng, cũng không có giống phía trước như vậy tín nhiệm. Những thứ này hỏa pháo cũng là tạm thời mượn dùng cho các ngươi, chờ trận này hải quái nguy cơ sau khi biến mất, ta sẽ thu hồi tất cả hỏa pháo. Dù sao những thứ này hỏa pháo ở trong tay của các ngươi cũng không có bất kỳ tác dụng gì, các ngươi căn bản là không có cách phát huy ra tác dụng. Giang Thần đầu tiên là nói rõ chính mình đưa tặng hỏa pháo ý tứ, sau đó lại cho các nàng tới một hồi uy hiếp. Giang Thần uy hiếp lại rõ ràng có điều ý tứ chính là, cho dù là cho các ngươi a không cách nào sử dụng. Cho nên ta tại thu hồi thời điểm, các ngươi tốt nhất là không cần đùa nghịch hoa chiêu gì, bằng không thì ta chỉ cần đem đạn pháo vừa đức, như vậy trong tay các ngươi đạn hỏa tiễn liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Yên tâm đi, hải quái nguy cơ sau đó, tất cả hỏa pháo tuyệt đối trả lại đầy đủ, dù sao loại chiến đấu này là tuyệt đối không cho phép pháo hỏa tiễn loại này nghịch thiên đồ vật xuất hiện. Men ở một bên gật gật đầu, đối trước mắt Giang Thần nói, rất rõ ràng nàng biết pháo hỏa tiễn có bao nhiêu uy lực, một khi xuất hiện sau đó sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng biết bao. Một khi chiến đấu như vậy bên trong xuất hiện đạn hỏa tiễn, như vậy sẽ không còn là vũ khí lạnh chiến đấu, mà là vũ khí nóng chiến đấu, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người sẽ chết tại hai loại binh khí phía dưới. Giang Thần nghe xong Mèn Giỏi lời nói sau đó cũng là gật gật đầu, cuối cùng bắt đầu cùng Mèn Giỏi cáo biệt, dự định đi tới cái tiếp theo đảo nhỏ. Thật sự không có ý định lưu lại. Mèn Giỏi trong ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng, Mèn Giỏi lời nói này có thể nói là có mấy trọng ý tứ. Trọng yếu nhất một loại ý tứ chính là định đem Giang Thần lưu lại trên đảo nhỏ, một khi Giang Thần lưu lại trên đảo nhỏ, như vậy đối với nguyên một cái thủy cắt tới nói là một kiện thiên đại hảo sự. Đến lúc đó sợ rằng sẽ cũng không còn bất luận kẻ nào có thể cùng một thủy cắt chống lại, chỉ tiếc Giang Thần căn bản vốn không dính chiêu này, căn bản liền không bên trên Mèn Giỏi làm. Các chủ nói đùa, chờ ngày nào có thời gian ta lại tới thăm a. hy vọng tất cả mọi người ở đây đều có thể tại trong hải quái xâm lấn sống sót, ta không hy vọng ta lúc xuất hiện lần nữa, cũng lại nhìn không đến ngươi nhóm trong đó một phần gương mặt. Giang Thần trước khi đi vẫn không quên cho mọi người chung quanh tới một hồi động viên, chung quanh rất nhiều người sau khi nghe xong cũng là cùng nhau gật đầu, ngay sau đó đưa mắt nhìn Giang Thần rời đi bên kia đảo nhỏ. Giang Thần rời đi bên kia đảo nhỏ sau đó, không có bất kỳ cái gì dừng lại thuyền nhỏ trực tiếp trôi hướng phía đông đảo nhỏ. Phía đông đảo nhỏ muốn so Giang Thần trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, toàn bộ trên đảo nhỏ khắp nơi đều là phòng vệ xâm nghiêm nhân viên tuần tra. Mỗi cái thi công đoàn đội cũng tại ra sức thi công, căn bản là không có chút nào dây dưa. Nhìn những thứ này nhân viên biểu hiện, Giang Thần không có phát hiện bất luận cái gì một điểm chỗ không ổn. Rất rõ ràng những thứ này nhân viên cũng không phải giả vờ, mà là một mực cứ làm như vậy kình mọi phần. Giống nhau một điểm là, Giang Thần đi tới trên đảo nhỏ, Tiêu Sơn cũng sớm đã đang chờ đợi Giang Thần. Tiêu Sơn nhìn thấy Giang Thần sau đó, đi lên thì cho Giang Thần một cái đại hùng ôm. Vốn là cao lớn thu kệch Tiêu Sơn một bước này để cho Giang Thần đều có chút chịu không được, cả người xương cốt tại thời khắc này cùng theo kéo kẹt vang dội. Khu khu, ngươi không đến Hải Dương thế giới phía trước, không phải là cử tạ quán quân A, nặng như vậy lực cánh tay, chỉ sợ toàn bộ Hải Dương thế giới cũng không có người có thể bằng. Giang Thần nhìn xem trước mắt Tiêu Sơn cũng không phải cỡ nào cường tráng, chỉ là so với người bình thường muốn tráng một điểm, nhưng mà trên cánh tay của hắn sức mạnh có thể nói là cực kỳ cường hãn, liền trước mắt Giang Thần cũng không dám cùng hắn so sánh. Hắc, thật đúng là để cho đã đoán đúng, ta không đến Hải Dương thế giới phía trước, còn thật sự chính là cử tạ quán quân, ta còn cầm qua toàn thế giới xếp hạng đâu. Tiêu Sơn nghe xong Giang Thần lời nói, chẳng những không có bất kỳ ngượng ngùng, ngược lại ánh mắt bên trong xuất hiện một màn hưng phấn. Rõ ràng Tiêu Sơn là đang hoài niệm trước đây Tuế Nguyệt. Lúc này Tiêu Sơn trực tiếp đem Giang Thần mời vào Giao Long giúp đại điện bên trong. Tại Giao Long giúp đại điện một bàn tiệc rượu cũng sớm đã dọn xong, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ta Giao Long giúp không giống mặt khác hai thế lực lớn, bọn hắn có thể cho, ta không chắc chắn có thể cho ngươi. Không cầu hoa tươi chỉ là một chút cơm rau dưa mà thôi, còn hy vọng Giang huynh đệ không lấy làm phiền lòng. Tiêu Sơn ánh mắt vô cùng đơn thuần, dẫn theo Giang Thần trực tiếp tiến nhập yến hội bên trong. Đang giống như Tiêu Sơn nói như vậy, tại chỗ tổng cộng có mười mấy bàn, nhưng mà mỗi một bàn đồ ăn đều là giống nhau hơn nữa mỗi một bàn đồ ăn đều không phải là xa hoa bao nhiêu, chỉ là một chút bình thường liền có thể ăn đến đồ ăn. Mà Giao Long giúp đám người này cũng là một đám thô hán tử, lên bàn sau đó ngoại trừ Giang Thần chế tác, toàn bộ cũng đã động đứng lên. Rất rõ ràng bọn hắn bình thường liền không có bao lớn giá đỡ, cho dù là tại bang chủ trước mặt cũng sẽ không cảm thấy câu thúc. Điểm này để cho Giang Thần trong lòng đối với Giao Long bao ấn tượng bắt đầu không ngừng càng sâu. Phải biết trước đây Giang Thần thế nhưng là đối với Giao Long giúp không có chút nào ấn tượng tốt, trước đây Giang Thần cùng Giao Long cùng làm dạng có lớn vô cùng ăn tết. Không biết Tiêu Sơn lớn ca có thể nhận biết Giao Long giúp một cái nam tử áo lam. Giang Thần lúc này trực tiếp mở miệng hỏi một bên Tiêu Sơn, mà Tiêu Sơn sau khi nghe xong lập tức buông xuống trong tay chén rượu. Cùng lúc đó chung quanh giống như là trong nháy mắt ngưng kết vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều tại thời khắc này bền thai ngay bàn này động tĩnh. Giang Thần cũng không có nghĩ đến chính mình những lời này sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, chỉ thấy Giang Thần lần nữa liếc mắt nhìn mọi người chung quanh, cuối cùng đưa ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tiêu Sơn. Chẳng lẽ chuyện này là Giao Long trong bang cấm kỵ sao? Giang Thần lời nói này có thể nói là hoàn mỹ hóa giải lúng túng, nhưng lại biểu hiện ra sự rốt nát của mình. Đối diện Tiêu Sơn sau khi nghe xong không nhịn được lộ ra một nụ cười. Tên kia nam tử áo lam tất cả chúng ta đều biết, chỉ có điều nam tử áo lam vô cùng tàn bạo, tại hắn dẫn dắt Giao Long giúp thời điểm, không những trêu chọc số lớn địch nhân, ngược lại thị sát thành tính, làm cho cả bang hội trên dưới một mảnh lời oán giận. Chỉ tiếc nam tử mặc áo lam này trên người có khống chế thủy năng lực ma pháp, liền chúng ta cũng không cách nào đối với nam tử áo lam tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Tiêu Sơn lúc này kiên nhẫn hướng Giang Thần giải thích nói, giải thích thời điểm ngữ khí không nhanh không chậm, căn bản là không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn biểu hiện. Giang Thần nghe xong Tiêu Sơn sau khi giải thích, cũng là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phạm. Chương 675. Giang Thần điều tra sự kiện, toàn lực cho trợ giúp. Chương 675. Giang Thần điều tra sự kiện, toàn lực cho trợ giúp. Nghe xong Tiêu Sơn sau khi giải thích, Giang Thần sắc mặt khôi phục bình thường, rất rõ ràng Tiêu Sơn đối với Giao Long giúp là không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt, chỉ có điều đối với nam đầu có ấn tượng tốt mà thôi. Nếu như không phải có Tiêu Sơn, người này tại Giang Thần là tuyệt đối sẽ không cho Giao Long giúp bất kỳ trợ giúp nào tại Giang Thần, xem ra Giao Long giúp chính là một cái âm hiểm tiểu nhân tạo thành bang phái. Dạng này bang phái căn bản vốn không đáng giá chính mình có bất kỳ viện trợ, đồng thời ở giữa cũng không đáng được bản thân tiến đến viện trợ bọn hắn. Sở dĩ chính mình tiến đến viện trợ, hoàn toàn là bởi vì từ đối với Tiêu Sơn tín nhiệm cùng tôn kính. Về sau chỉ có một bang phái giao tại trong tay của ngươi, ta vô cùng yên tâm, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể dẫm lên vết xe đổ, bằng không thì Giao Long giúp phát triển vô cùng đáng lo. Giang Thần một bên kẹp lấy thức ăn trên bàn, một bên hời hợt nói. Mà Giang Thần mấy câu nói đó, 6 năm linh lại đối với một bên Tiêu Sơn ảnh vang dội cực lớn, Tiêu Sơn cùng với chung quanh một đám thành viên, lúc này toàn bộ dừng lại động tác trên tay. Rất rõ ràng Giang Thần đây là tại uy hiếp trắng trợn, mà bọn hắn lại cầm Giang Thần không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bởi vì bọn hắn biết Giao Long giúp sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, Giang Thần trợ giúp không thể bỏ qua công lao. Đồng thời ở giữa, Tiêu Sơn cũng biết Giang Thần lực ảnh hưởng rốt cuộc lớn bao nhiêu, chỉ cần Giang Thần vùng cánh tay lên một cái, tin tưởng Giao Long trong bang một nửa người sẽ cùng Giang Thần cùng nhau rời đi. Nghĩ tới đây sau đó Tiêu Sơn chỉ có thể là hạ cơn tức này, ở một bên hăng hái gật đầu. Bị người ngăn ở cửa nhà uy hiếp, để cho Tiêu Sơn trong lòng vô cùng bị khuất, nhưng mà Tiêu Sơn cũng không có chút nào biện pháp. Ta cũng không phải đến đây uy hiếp ngươi, mà là đến cấp ngươi để tỉnh một câu, dù sao Giao Long giúp phía trước có thể nói là việc xấu lo lộ, vẹn vẹn ta biết sự tình liền không đáng 10 cái, chớ đừng nhắc tới, còn rất nhiều sự tình là ta không biết. Giang Thần lúc này lần nữa đối với Tiêu Sơn nói, rất rõ ràng Giang Thần cũng không muốn quan hệ của song phương có quá lớn vỡ tan, lúc này Giang Thần chỉ có thể là đem hết toàn lực nhắc nhở Tiêu Sơn. Tiêu Sơn nghe xong Giang Thần lời nói này sau, cả người sắc mặt mới hơi tốt một chút, ngươi tiếp lấy gật gật đầu, xem như hiểu rồi Giang Thần nhắc nhở. Còn có các ngươi hệ thống tình báo cũng nên có chỗ tăng lên, ta trước khi đến một thủy các thời điểm còn không có leo lên đảo nhỏ, các nàng liền biết ta muốn làm gì, mà các ngươi nơi này hệ thống tình báo có thể nói là vô cùng rất lại phía sau. Giang Thần nhịn không được lại bắt đầu chửi bậy đứng lên, một bên Tiêu Sơn bây giờ cũng biết Giang Thần lời nói này, cũng là hảo ý, vì chính là nhắc nhở Tiêu Sơn. Giang huynh đệ dạy bảo ta nhớ cho kỹ, sau này nhất định sẽ đem những sai lầm này toàn bộ sửa lại, cam đoan sẽ lại không phát sinh sai lầm như vậy. Tiêu Sơn ánh mắt vô cùng kiên quyết, cơ hồ trong nháy mắt liền biểu lộ tâm ý của mình. Giang Thần sau khi nghe xong cũng là vô cùng hài lòng gật gật đầu. Chỉ cần Tiêu Sơn có lòng này là được, đến nỗi những tài liệu khác cùng tài nguyên, Giang Thần có thể không có đền bù cung cấp. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần không có chút nào do dự, trực tiếp lấy ra ba môn hỏa pháo đặt ở bên người Tiêu Sơn. Ba môn hỏa pháo mới vừa xuất hiện, lập tức để cho Tiêu Sơn trên mặt hiện đầy vẻ giật mình. Từ một điểm này Giang Thần có thể thấy được trước mắt Tiêu Sơn tuyệt đối không biết Giang Thần chuyến này mục đích, còn tưởng rằng Giang Thần lần này đến đây chỉ là vì dò xét công trình mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Thần lần này đến đây là vì tốt hơn cho viện trợ. Quay đầu tìm mấy cái sẽ sử dụng hỏa pháo huynh đệ thật tốt nghiên cứu một chút, thứ này lực sát thương cực lớn, nhưng mà không biết dùng liền cùng bài trí không có bất kỳ cái gì hai loại. Giang Thần câu nói này đem Tiêu Sơn từ trong lúc khiếp sợ kéo về thực tế ánh mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Giang Thần. Nếu như ta không có đoán sai, đây là cự ly xa điều khiển đạn đạo máy phát sạng, khoảng cách công kích hữu hiệu tại 150 km bên trong, trừ cái đó ra còn có phòng không tác dụng, có thể phòng ngừa địch nhân không thở. Tiêu Sơn ở một bên không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Giang Thần, ngay sau đó bắt đầu từ từ nói ra hỏa pháo tác dụng. Giang Thần sau khi nghe xong không khỏi chau mày, rất rõ ràng trước mắt Tiêu Sơn cũng đối những vũ khí này hiểu khá rõ, xem ra trước kia cũng là tiếp xúc qua những vũ khí này. Mà hắn có thể tiếp xúc những vũ khí này con đường cũng là vô cùng có hạn, tất nhiên lúc trước hắn liền đã tiếp xúc qua những vũ khí này, như vậy thì chứng minh thân phận của hắn vô cùng đặc thù. Có lẽ là à, đến tột cùng có cái gì tác dụng, chỉ có thể là chính các ngươi đi trước nghiên cứu, ta đối với mấy cái này cũng không ưa, lần này hải quái xâm lấn kết thúc về sau, nếu như các ngươi còn sống, ta sẽ đến đây thu hồi những thứ này hỏa pháo. Ta bây giờ dạy cho các ngươi ba môn hỏa pháo, ta hy vọng ta tới lấy thời điểm cũng là ba môn hỏa pháo không không. Giang Thần tự đốt biết những thứ này hỏa pháo tầm quan trọng một khi chạy tới người bình thường trong tay, sẽ đối với rất nhiều người sinh ra uy hiếp, đến lúc đó nhất định sẽ đưa đến vô cùng tác dụng không tốt. Đã như vậy, còn không bằng đem những thứ này hỏa pháo vững vàng trưởng không trong tay của mình, kiên quyết không thể để cho bất cứ người nào cầm lấy đi. Không thể không nói, ta cảm thấy ý nghĩ này vẫn là vô cùng chính xác, cứ như vậy có thể rất tốt ngăn được hải dương thế giới, để cho hải dương thế giới bên trong tất cả mọi người đều có thể không chịu đến hỏa pháo uy hiếp. Ta vừa rồi cũng nhìn các ngươi một chút kiến thiết hải vực, các ngươi sở kiến thiết lập hải vực quá mức đơn sơ, căn bản là không có cách phòng ngự được hải quái xâm lấn. Ta sẽ ở tiếp xuống nửa ngày bên trong, giúp ngươi xây dựng hảo chúng quanh phòng ngự, nhưng mà các ngươi nhất định phải đáp ứng ta tại chống đỡ hải quái xâm lấn sau đó, muốn vô điều kiện tiến đến trợ giúp mặt khác hai đại bang phái. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Giang Thần lúc này ở một bên hướng Tiêu Sơn ra điều kiện, dù sao Giang Thần không thể không có chút nào sở cầu trợ giúp Tiêu Sơn, cứ như vậy sẽ để cho rất nhiều người lòng sinh lời oán giận, đối với Giang Thần vô cùng bất lợi. Giang Thần tất nhiên muốn giúp Tiêu Sơn, vậy thì chắc chắn sẽ để Tiêu Sơn đánh đổi một số thứ. Cũng tỉ như nói tại thành công chống lại hải quái sau đó, trợ giúp mặt khác hai đại bang phái chống lại hải quái xâm lấn. Điều kiện này có thể nói là vô cùng đơn giản, căn bản là không có khả năng cự tuyệt. Hảo, ta đáp ứng ngươi, tại chúng ta chống lại hải quái xâm lấn sau đó 5.3, ba tuyệt đối tại trước tiên tiến đến trợ giúp hai đại bang phái, trợ giúp bọn hắn cùng nhau chống cự hải quái xâm lấn. Quả nhiên, Tiêu Sơn sau khi nghe xong cũng là liền đội vàng gật đầu, trong nháy mắt đáp ứng Giang Thần thỉnh cầu. Giang Thần sau khi nghe xong gật gật đầu, đối với Tiêu Sơn lời thề Giang Thần là tuyệt đối tin tưởng, cho nên Giang Thần không có chút nào hoài nghi. Sau khi làm xong những việc này, Giang Thần đi thẳng tới ngoài cửa, nhìn xem chung quanh liên miên không dứt tạo dựng lên phòng ngự thế công, Giang Thần không chút do dự mở ra đánh dấu hệ thống. Đánh dấu. Đinh chúc mừng Giang Thần tại trong thường ngày đánh dấu thu được đảo nhỏ phòng ngự thiết kế bản kế hoạch 1.1. Giang Thần một chiêu này quả nhiên là trăm lần hiệu quả cả trăm, chỉ cần mình cần gì nhất, đánh dấu lập tức sẽ cho Giang Thần, chiêu này chưa từng có sai lầm. Chương 676. Đảo nhỏ phòng ngự thiết kế, đám người trợn mắt hốc mồm. Chương 676. Đảo nhỏ phòng ngự thiết kế, đám người trợn mắt hốc mồm. Lúc này Giang Thần từ trong không gian hệ thống lấy ra đảo nhỏ phòng ngự thiết kế bản kế hoạch. Hòn đảo nhỏ này phòng ngự thiết kế bản kế hoạch, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tại gọp đủ tài liệu trong nháy mắt khởi công, căn bản vốn không cần những người khác, lại có bất kỳ việc làm. Cứ như vậy có thể cực lớn rút ngắn nhân công, để cho trên đảo nhỏ đám người nghỉ ngơi lấy lại sức. Có thể nói là dùng tốt phi thường một kiện pháp bảo. Lúc này Giang Thần lấy ra đảo nhỏ phòng ngự thiết kế bản kế hoạch liếc mắt nhìn, lập tức liền bị phía trên không thể mấy đòn tài nguyên hấp dẫn. Những tư nguyên này thật sự là nhiều lắm, căn bản cũng không phải là Giang Thần có thể trong khoảng thời gian ngắn gọp đủ. Hơn nữa trong đó hao phí nhiều nhất lại là sắt thép, phải biết loại vật này nhưng là phi thường khan hiếm, liền trên thân Giang Thần cũng không có bao nhiêu. Thời khắc này Giang Thần thậm chí có chút hối hận khoe khoang khoác lác, lúc này có chút không biết từ đâu đi chọn. Giang Thần đang nhìn một mắt tiểu đạo phòng ngự thiết kế bản kế hoạch thi công thời gian, xác định tại hải quái xâm lấn phía trước có thể thi công sau khi hoàn thành, Giang Thần làm không bốn hai tiếng, ngay sau đó đối với sau lưng Tiêu Sơn chờ người nói: "Tốt, ta một hồi sẽ cho các ngươi chuẩn bị một cái danh sách, các ngươi dựa theo đồ vật phía trên tiến đến thu thập tài nguyên, có thể thu tụ tập bao nhiêu là bao nhiêu, đến nỗi còn lại ta đây đến đem cho các ngươi bổ. Bây giờ Giang Thần cũng không có chút nào biện pháp, dù sao những ngày này Giang Thần sử dụng quá nhiều tài nguyên, bây giờ trên tay tài nguyên cũng có chút không đủ dùng. Chỉ có điều những vật này căn bản không làm khó được Giang Thần trong nhà, còn có Khấu Khấu đang vì Giang Thần bày mưu tinh kế, chỉ cần có Khấu Khấu tại, căn bản không sợ không có tài nguyên. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần liệt cho Tiêu Sơn ra một cái thật dài danh sách, những danh sách này bên trong có được số lớn tài nguyên. Tiêu Sơn chỉ là liếc mắt nhìn cũng cảm giác trong mắt của mình có một câu ngất cảm giác, muốn nói một chút vật liệu gỗ cùng hòn đá có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhưng mà ở trong đó sắt thép thật sự không có cách nào gặp đủ. Dù sao sắt thép thật sự là nhiều lắm, căn bản không phải một chốc có thể gặp đủ. Nghĩ tới đây sau đó, một bên Giang Thần cũng là rơi vào trong trầm tư. Người xem trước lấy gọp đủ một chút tài liệu a, đến nỗi những tài liệu khác ta nghĩ biện pháp. Bây giờ tất cả tình huống chỉ có thể là như thế phát triển Giang Thần, mỗi ngày sắt thép sản lượng cũng không phải là rất nhiều, những thứ này sắt thép sản lượng chỉ có thể là miễn cưỡng trèo chống đối với Tam Đại Bang trợ giúp. Nếu như muốn lại có nhiều như vậy sắt thép sản lượng, vậy đơn giản là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác. Giang Thần cáo biệt Tiêu Sơn lần nữa về tới Gió Lốc Hào trên chiến hạm. Trở lại Gió Lốc Hào trên chiến hạm, Giang Thần một bên thả lưới bắt cá, vừa bắt đầu suy tư chuyện kế tiếp. Giang Thần đột nhiên nghĩ đến một bên đang không ngừng bận rộn người máy quản gia. Người máy quản gia có thể chế tạo ra một cái giống nhau như lúc đồng loại, như vậy trình độ của bọn hắn có thể hay không chế tạo ra một cái sắt thép giá luyện khí cái nào. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần dự định thử một chút, lập tức triệu hắn đến người máy quản gia. Mà người máy quản gia bây giờ cũng rất cung kính đứng tại bên người Giang Thần. Chế tác sắt thép giá luyện khí. Giang Thần mệnh lệnh vô cùng ngay thẳng, để cho một bên người máy lập tức hành động. Mà Giang Thần ở một bên nhưng là thấy vô cùng, vậy mà không nghĩ tới trước mắt người máy còn thật sự có thể chế tác sắt thép giá luyện khí. Này đối Giang Thần tới nói là một cái thiên đại tin tức tốt, đồng thời ở giữa cũng là một cái cực kỳ tốt sự tình. Bởi vì sắt thép giá luyện khí cần có tài liệu cũng không phải rất nhiều, những tài liệu này trên thân Giang Thần đều có, chỉ cần lấy ra liền có thể, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngay sau đó, Giang Thần cầm trong tay tài liệu toàn bộ giao cho người máy quản gia. Mà người máy quản gia cũng không có để cho Giang Thần thất vọng, chỉ dùng 2 canh giờ liền chế tạo xong rồi một cái sắt thép giá luyện khí. Sắt thép giá luyện khí xuất hiện để cho Giang Thần trong lòng vô cùng kích động, đồng thời ở giữa dự định lập tức đi tới chứa mỏ sắt đảo nhỏ. Tiếp tục chế tạo sắt thép giá luyện khí. Giang Thần lần nữa cho người máy quản gia ra lệnh, mà người máy quản gia cũng vào lúc này nhanh chóng hành động, không thể không nói người máy quản gia hiệu suất hay là thật cao, vẹn vẹn chỉ dùng 2 canh giờ lại lần nữa chế tạo ra một cái sắt thép giá luyện khí. Cứ như vậy Giang Thần đã có 2 cái sắt thép giá luyện khí. Lại thêm ra viên trong thung lũng một cái khác sắt thép giá luyện khí, Giang Thần đã nắm giữ 3 cái sắt thép giá luyện khí. Dựa theo mỗi ngày mỗi cái 24 tấn sản lượng, Giang Thần bây giờ sản lượng đã đạt đến 72 tấn. Cái này sản lượng có thể nói là cực kỳ kinh người. Giang Thần trong hành trang quặng sắt nguyên thạch đã rõ ràng có chút không đủ dùng. Bây giờ Giang Thần đã tới quặng sắt chỗ đảo nhỏ, hòn đảo nhỏ này từ xưa đến nay liền là phi thường hung hiểm, trên đảo nhỏ càng là có được đủ loại đủ kiểu hung thú cùng với dã thú. Giang Thần đi tới đảo nhỏ sau đó, lập tức thu hồi Gió Lốc Hào, ngay sau đó to lớn vô cùng sóng biển kéo lấy cơ thể của Giang Thần đi tới trên đảo nhỏ. Trung quanh quen thuộc hết thảy lần nữa chiếu vào Giang Thần mi mắt, Giang Thần theo dòng sông tiến nhập trong sơn động, nơi này sơn động đã bị Giang Thần khai thác không còn hình dáng, một cái vượt qua 100 mét hố to xuất hiện tại Giang Thần trước mắt. Cái hố to này là tuyệt đối không thể dùng lại, Giang Thần chỉ có thể là đi tới mặt khác trong một ngọn núi, ở tòa này trong sơn động có được diêm tiêu, đó là chế tác thuốc nổ nguyên vật liệu. Giang Thần dự định lần này cũng khai thác một điểm trở về. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần lập tức để cho người máy quản gia tiến đến khai thác diêm tiêu, mà chính mình nhưng là xoay người đi dầu 400 có mỏ sắt sơn động. Đi tới mỏ sắt trong sơn động, Giang Thần lấy ra Hải Thần Tam Xoa Kích, Hải Thần Tam Xoa Kích thần khí như vậy khai thác quặng sắt, đơn giản chính là đại tài tiểu dụng. Nhưng mà Giang Thần cũng là không có chút biện pháp nào, chỉ có thể là sử dụng Hải Thần Tam Xoa Kích khai thác. Hải Thần Tam Xoa Kích lập tức làm ra tác dụng lớn vô cùng, vẹn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ, Giang Thần liền đã moi ra 10 tấn nhiều quặng sắt. Những thứ này quặng sắt đối với Giang Thần tới nói vô cùng dễ dàng khai thác, chỉ cần sử dụng Tam Xoa Kích đem nó từ trong ngọn núi tách ra liền có thể. Đến nỗi vận chuyển trình hoàn toàn tóm tắt, Giang Thần sử dụng không gian hệ thống trực tiếp liền thu vào bên trong không gian hệ thống. Cứ như vậy cực lớn giảm bớt khai thác thời gian, Giang Thần cũng tại lúc này cuối cùng dừng lại thở một hơi. Có thể nói bây giờ Giang Thần vô cùng chật vật, vừa rồi một hồi vùi đầu gian khổ làm ra để cho Giang Thần toàn thân cao thấp hiện đầy cho bụi, những thứ này cho bụi nhiễm trắng Giang Thần tóc, càng làm cho Giang Thần trên mặt xuất hiện một tầng dơ bẩn. Sau khi làm xong những việc này, Giang Thần lần nữa khai thác, lần này Giang Thần ước chừng khai thác một canh giờ, mới lần nữa dừng lại. Một giờ, Giang Thần trực tiếp khai thác ra 25 tấn, muốn so lần trước hiệu suất còn nhanh hơn rất nhiều, để cho Giang Thần trong lòng có chút tiểu hân vui. Chương 677. Đại lượng khai thác khoáng thạch, Giang Thần thu hoạch tương đối khá. Chương 677. Đại lượng khai thác khoáng thạch, Giang Thần thu hoạch tương đối khá. Mừng rỡ Giang Thần bỏ lên trên cái này có gần tới 120 mét sâu quặng mỏ. Tại quặng mỏ bên ngoài, sắt thép giá luyện khí đang không ngừng vận hành cái này đến cái khác sắt thép bị sắt thép giá luyện khí chế tác được. Những thứ này sắt thép toàn bộ xuất hiện tại bên người Giang Thần, để cho Giang Thần trong lòng vô cùng kích động. Lúc này Giang Thần bắt đầu đi tới người máy quản gia chỗ quặng mỏ, nơi này quặng mỏ khai thác có lớn vô cùng nguy hiểm, Giang Thần cũng không dám đi vào khai thác, chỉ có thể là đem cái này khai triển nhiệm vụ giao cho người máy quản gia. Ý cảnh người máy quản gia thuộc về người máy trí năng, có chính mình độc lập khai thác kỹ thuật, căn bản vốn không cần lo lắng quặng mỏ đổ sụp cùng với diêm tiêu nổ tung các loại nguyên nhân. Giang Thần đi tới nơi này cái trong hầm mỏ, lập tức thấy được vô số giãn ra khoáng thạch. Những khoáng thạch này đủ đều có 50 tấn, 50 tấn khoáng thạch để cho Giang Thần trong lòng vô cùng mừng rỡ, mau đem những khoáng thạch này thu sạch vào bên trong không gian hệ thống. Không thể không nói cái người máy này quản gia khai thác tốc độ đúng là rất nhanh, lại thêm có Giang Thần đặc lập độc hành phương thức, cơ hồ trong nháy mắt liền khai thác được số lớn diêm tiêu. Lúc này Giang Thần đã không thiếu diêm tiêu, thiếu nhất vẫn là quặng sắt. Nghĩ tới đây, sau đó Giang Thần dẫn theo người máy quản gia đi tới quặng sắt chỗ sơn động. Sau khi đi tới nơi này, Giang Thần cùng người máy quản gia cùng một chỗ phía dưới động bắt đầu khai thác quặng sắt. Không thể không nói, người máy này quản gia tốc độ chính là nhanh, căn bản không phải Giang Thần có khả năng đánh đồng. Giang Thần vừa mới khai thác ra lúc người máy quản gia liền đã khai thác ra 40 tấn. Tốc độ nhanh như vậy, để cho Giang Thần đều có chút hổ thẹn, bắt đầu ra tăng ngửa của mình lực, bắt đầu nhiệt tình 10 phần khai thác quặng sắt. Lại tiếp sau đó trong vòng 10 tiếng, Giang Thần khai thác 350 tấn, mà một bên người máy quản gia càng là khai thác 1200 tấn. Nhiều như vậy quặng sắt đầy đủ Giang Thần dùng một đoạn thời gian rất dài, lúc này Giang Thần mới hài lòng dẫn theo quặng sắt cùng với người máy đi ra sơn động. Đi ra sơn động sau đó đã là sắc trời rất chậm, trung quanh càng là đen, đưa tay không thấy được năm ngón, khắp nơi đều không nhìn thấy bóng người. Thấy cảnh này sau, Giang Thần đã không còn bất kỳ do dự, dẫn theo người máy quản gia đi tới bờ biển. Đi tới bờ biển, Giang Thần đầu tiên là thanh lý một chút chính mình cùng người máy quản gia cơ thể. Tại Giang Thần vô cùng kỳ diệu không thủy thuật phía dưới, Giang Thần cùng người máy quản gia cơ thể rất nhanh dọn dẹp xong, hai người thậm chí trên thân cũng không có bất kỳ nước đọng. Giang Thần quần áo trên người cũng tại trong nháy mắt phơi khô, căn bản cũng không lo lắng quần áo trên người sẽ ướt nhẹp. Sau khi làm xong những việc này, Giang Thần quay đầu lần nữa liếc mắt nhìn hòn đảo nhỏ này, đảo nhỏ đưa cho Giang Thần quá nhiều đồ vật, nhất là trong đảo những thứ này quặng sắt, để cho Giang Thần nhanh chóng phát triển. Có thể nói không có trên đảo những thứ này quặng sắt, Giang Thần cần phát triển thêm thời gian mấy tháng mới có đến tình trạng như vậy. Bây giờ có quặng sắt sau đó, Giang Thần phát triển vô cùng cấp tốc. Chỉ thấy Giang Thần triệu hồi ra gió lốc hào chiến hạm, lần nữa đi đến di thất đảo nhỏ, Giang Thần vào lúc này cần làm rõ ràng Tiêu Sơn còn có bao nhiêu tài nguyên không có gặp đủ. Chỉ có dạng này Giang Thần mới có thể đúng bệnh hút thuốc, xem chính mình cần cái nào tài nguyên. Tại gió lốc hào cực kỳ nhanh chóng đi tình phía dưới, Giang Thần chỉ dùng 2 canh giờ thì đến di thất đảo nhỏ. Tại trong 2 cái này canh giờ, Giang Thần càng làm cho người máy quản gia bắt đầu chế tác sắt thép giá luyện khí. Lúc này Giang Thần trong tay sắt thép giá luyện khí đã đạt đến 3 đài, đệ tứ đài càng là tại kiến tạo bên trong, Giang Thần tin tưởng chỉ cần mấy ngày thời gian, Giang Thần trong tay sắt thép giá luyện khí liền có thể đạt đến 10 mấy đài. Đến lúc đó Giang Thần mỗi ngày sản lượng liền có thể đột phá 350 tấn. Mỗi ngày 350 tấn sắt thép sản lượng, loại này sản lượng Giang Thần suy nghĩ một chút trong lòng cũng có chút kích động, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ cần có những thứ này sắt thép sản lượng sau đó, liền có thể liên tục không ngừng kiến tạo nhà cao tầng, đến lúc đó Giang Thần căn bản cũng không lại sợ hãi nhân loại không có chỗ ở. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần tăng nhanh mã lực, chạy tới bên bờ. Bây giờ trên dù sao cũng là chậm, tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, dù sao không phải là mỗi người đều hướng Giang Thần như thế có tinh thần. Mà chợ bên trên cũng là di thất đảo nhỏ phòng ngự nghiêm mật nhất thời điểm, Giang Thần vừa mới lên bờ lập tức liền bị người phát hiện. Bất quá cũng may Giang Thần thật sự là quá chói mắt, trên cơ bản trong nháy mắt liền bị người nhận ra được tinh thần cực lớn người, như thế chậm, ngươi như thế nào từ trên biển thổi cụ ạ thời. Nhưng làm chúng ta dọa sợ tên này tiểu đầu mục mau đem Giang Thần mời được trên đảo nhỏ, ngay sau đó tiến đến đánh thức Tiêu Sơn. Giang huynh đệ, thực sự là khổ cực ngươi, nghe ta thủ hạ nói, ngươi là từ trên biển bay tới. Tiêu Sơn bị đêm khuya đánh thức sau đó cũng không có phát áo, tương phản một mặt ôn hòa đi tới bên người Giang Thần. Khi hắn nghe được Giang Thần là từ trên biển bay tới sau đó, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Giang Thần vậy mà thê thảm như thế. Ngươi bây giờ gọp đủ bao nhiêu tài liệu? Ta cần trở về thống kê một chút. Giang Thần căn bản là không có ở trong chuyện này quá nhiều cái nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Sơn sau khi nghe xong vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Thần lúc này còn đang vì chuyện này bận trước bận sau, để cho Tiêu Sơn trong lòng không khỏi có chút xúc động. Ngươi muốn những tài liệu này thật sự là nhiều lắm, ta liền xem như dốc hết toàn bộ bang phái thực lực, cũng chỉ gọp đủ không đến 1 năm. Mấy ngày kế tiếp ta sẽ tận lực nghĩ một chút biện pháp, hẳn là còn có thể gọp đủ sĩ phần có một trái phải. Giang Thần muốn những tài liệu này thật sự là nhiều lắm, liền Tiêu Sơn cũng không có chắc chắn có thể 100% gọp đủ. Lúc này Tiêu Sơn chỉ có thể là hướng Giang Thần hứa hẹn tại gọp đủ 1/10, đến nỗi muốn hoàn toàn gọp đủ, đó nhất định chính là chuyện không thể nào. Mà Giang Thần nghe xong à, sao, gật gật đầu, 1 năm đã ngoài Giang Thần dự kiến, lúc này Giang Thần đối trước mắt Tiêu Sơn nói trận chiến. Sắt thép sự tình cũng không cần lo lắng, ta bây giờ trong tay có số lớn sắt thép, bây giờ cần có nhất lo lắng vẫn là những thứ khác, những tài liệu này. Giang Thần nhìn xem trước mặt tài liệu chất đống như núi, không khỏi hơi xúc động, những tư nguyên này tại dùng thời điểm mới biết được có bao nhiêu thiếu. Giang Thần nhận được một cái chính xác con số sau đó, không có tiếp tục do dự, mà là trực tiếp về đến nhà rồi viện nhờ ác ốc. Dọc theo con đường này Giang Thần có thể nói là vô cùng dụng tâm, về đến gia viên thung lũng lúc sau đã là trời tờ mờ sáng. Mà Giang Thần cũng tại tới gần gia viên lúc thu hồi cuối cùng một đánh cá, ngay sau đó đem cái này một đánh cá giao cho sổ tay tiến đến xử lý. Làm xong những thứ này sau đó, Giang Thần trực tiếp đạp vào gia viên. Một cú cảm giác quen thuộc đập vào mặt, để cho Giang Thần trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kích động. Chương 678, Giang Thần sau khi trở về, Tố Tố cùng Khấu Khấu còn đang trong giấc mộng, lúc này Giang Thần cũng không nguyện ý đánh thức bọn hắn. Nhưng mà mấy tiểu tử kia đã phát hiện Giang Thần thân ảnh, bây giờ toàn bộ quay chung quanh tại bên người Giang Thần. Mấy cái này tiểu gia hỏa cũng mặc kệ mọi việc, tại bên người Giang Thần chính là một hồi ầm ĩ, loại này tiếng ồn ào đem ngủ bản thân liền nhẹ khấu khấu đánh thức. Khấu khấu lúc này còn đang trong giấc mộng híp mắt liếc mắt nhìn Giang Thần, cả người lập tức tinh thần. Tinh thần khấu khấu nhanh chóng điên chạy về phía Giang Thần, ngay sau đó giống như bạch tuộc một dạng treo ở trên thân Giang Thần. Một màn này để cho Giang Thần cảm thấy lâu ngày không gặp ấm áp, lúc này Giang Thần mang theo khấu khấu đi một thời gian thật dài, ngay sau đó mới đem khấu khấu đặt ở một bên trên ghế ngồi. Mà khấu khấu lúc này cũng mới lưu luyến không rời mà buông lòng ra. Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, một ngày này cũng không có tin tức của ngươi, nếu không phải là sổ tay bên trên khi thì chuyển đến ngươi buôn bán thịt cá tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì chuyện không tốt. Khấu khấu lúc này hoàn toàn tinh thần, ngồi ở Giang Thần đối diện, bắt đầu hướng Giang Thần phàn nàn. Giang Thần sau khi nghe xong sờ lên khấu khấu cái hót, ngay sau đó bắt đầu hướng khấu khấu nói ra hôm nay gặp phải sự tình. Ta hôm nay đi đến Di Thất đảo nhỏ, ở nơi đó thấy được để cho ta không muốn nhìn thấy nhất một màn, không nghĩ tới tại loại này trước mặt tai nạn, cái này một số người vẫn còn có thời gian tính toán, nhu trí, khôn ngoan, thật nhiều người cái này 763 thời điểm cũng không biết đoàn kết lại. Nhất là Thánh Thủy Các có thể nói là tối ích kỷ một bang phái, chỉ tiếc bây giờ tại loại này nguy nan thời cơ nhất định phải dưỡng thành dạng này bang phái, bằng không thì rất khó bảo tồn chỗ ở có người loại người sống sót. Giang Thần bắt đầu hướng khấu khấu nói ra chuyện đã xảy ra hôm nay, đồng thời ở giữa cũng bắt đầu thảo luận vận mệnh nhân loại. Giang Thần sở dĩ không đem tất cả mọi người triệu tập đến trong lâu đài, hoàn toàn chính là sợ tòa thành thất thủ. Dù sao Giang Thần cũng không biết năng lực của mình đến tột cùng có thể hay không giữ vững tòa thành, một khi Giang Thần không cách nào giữ vững thành lũy, như vậy triệu nhập đến trong thành những nhân loại này chẳng phải là toàn bộ đều biết tử vong. Cứ như vậy thì tương đương với đem tất cả nhân loại toàn bộ hãm hại. Đây không phải Giang Thần nguyện ý nhìn thấy, cho nên Giang Thần căn bản vốn không định đem bọn hắn tiếp vào tòa thành tới ở, mà cứ như vậy cũng làm cho đám nhân loại kia lâm vào trong nguy hiểm, bọn hắn thành lập Di Thất đảo nhỏ không chắc chắn có thể đủ ngăn cản được hải quái xâm lấn. Giang Thần bây giờ chuyện chủ yếu nhất chính là giúp bọn hắn xây dựng tốt hơn hệ thống phòng ngự, để cho bọn hắn có thể tại trong hải ngoại xâm lấn tốt hơn sống sót. Chỉ tiếc chuyện này vô cùng khó khăn, không có thời gian rất dài không cách nào làm được. Ta đã sớm đoán được Tư Đồ Nam là như vậy một người, chỉ có điều chúng ta bây giờ căn bản là không có cách cùng Thánh Thủy các thương lượng, chỉ có thể là trước chờ lần này hải quái tập kích đi sau đó, lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Khấu khấu cũng tại một bên phụ họa, hắn biết bây giờ Giang Thần là khó khăn nhất làm, lại hiểu rõ ly đi những độc chất này liệu, lại không muốn phá đi ở giữa cân bằng. Còn có một việc, ta đem gió lốc hào bên trên mang theo 8 môn hỏa pháo toàn bộ tháo dỡ xuống, cho mượn Tam Đại Bang. Cứ như vậy ta liền có cơ hội tốt hơn cùng Thánh Thủy các bàn điều kiện, Thánh Thủy các một khi không trả về hỏa pháo, vậy ta có thể có rất tốt lý do diệt trừ toàn bộ Thánh Thủy các. Lúc này Giang Thần đã nhìn thấu Tư Đồ Nam lòng tham, cùng lúc cũng biết Tư Đồ Nam nhất định sẽ nuốt lấy chính mình hỏa pháo. Đến lúc đó Giang Thần liền có tuyệt đối cơ hội có thể diệt trừ Tư Đồ Nam cùng với Thánh Thủy các hai cái này ưu ác tính. Có thể nói đây hết thảy toàn bộ đều tại trong Giang Thần kế hoạch, nguyên bản vốn đã chiếm tiện nghi Tư Đồ Nam nhưng lại không biết mình đã lọt vào Giang Thần cả bẫy. Này ngược lại là một cái rất tốt chiêu số, đúng là vô cùng có tác dụng, ta ủng hộ ngươi làm như vậy. Đối phó những thứ này ác nhân liền phải cần loại tà ác này biện pháp, để cho bọn hắn biết ngươi so với bọn hắn ác hơn, cứ như vậy ngươi mới có thể bao ở bọn hắn, hù sợ bọn hắn, để cho bọn hắn vì ngươi sử dụng. Khấu khấu lúc này cũng là vô cùng đồng ý Giang Thần biện pháp này, tại trước tiên bắt đầu tán dương Giang Thần làm tốt lắm. Mà Giang Thần sau khi nghe xong cũng là gật gật đầu, ngay sau đó nói đến phía dưới, à phép, sự tình, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái kia, ta còn cần số lớn tài nguyên, nhất thiết phải tập kết một chút tài nguyên tiến đến trợ giúp Tiêu Sơn. Cứ như vậy cũng không đến nỗi chúng ta tại Tam Đại Bang trong phái không nói gì người, một khi gặp phải một ít chuyện gì, cũng có thể tại trước tiên nhắc nhở chúng ta. Giang Thần lúc này có chút ngượng ngùng đối với Khấu Khấu nói, phải biết những tư nguyên này đại bộ phận cũng là Khấu Khấu mang tới. A, ngươi muốn bao nhiêu tài liệu? Khấu Khấu nghe xong Giang Thần lời nói này, không khỏi lộ ra một cố đủ cười, đây có thể nói là Giang Thần, số lượng không nhiều mấy lần hướng mình mở miệng. Mà Khấu Khấu cũng căn bản không có chút nào cự tuyệt, tại trước tiên hỏi thăm Giang Thần cần bao nhiêu tài liệu. Giang Thần sau khi nghe xong giống như là như đối mặt đại xá, nhanh chóng tại trong không gian hệ thống của mình lấy ra danh sách. Phần này danh sách vô cùng chi dài, trong đó đã có rất nhỏ một bộ phận hoàn toàn thu thập được, nhưng mà vẫn như cũ có 2/5 tài liệu không có thu thập đủ. Cái này để cho Giang Thần trong lòng vô cùng thấp thỏm, hắn thấy trên thân Khấu Khấu tuyệt đối không có nhiều như vậy tài liệu. Dù sao trên thân Khấu Khấu không có không gian hệ thống, nếu có nhiều như vậy tài liệu chắc chắn ở trên ngoài sáng, bây giờ trên mặt nổi căn bản là không có bất kỳ cái gì tài liệu xuất hiện. Nhiều như vậy tài liệu, ngươi không bằng đi cướp đoạt a. Đoán chừng ngươi cướp cái 1 năm nửa năm có thể cướp về nhiều như vậy tài liệu. Khấu Khấu lúc này có chút ngoác mồm kinh ngạc, những ngày này bọn hắn mặc dù đối với ba đại môn phái trợ giúp phi thường lớn, nhưng mà tổng cộng đưa ra ngoài tài nguyên cũng không có những tư nguyên này nhiều, để cho Khấu Khấu trong lòng không khỏi có chút bối rối. Khu khu, nếu như muốn chỉ là một phần nhỏ tài nguyên, ta cũng sẽ không há miệng cho ngươi mớn, mà không phải những tư nguyên này căn bản không có cách nào gọp đủ sao? Khấu Khấu vẻ mặt kinh ngạc, để cho Giang Thần giọng nói chuyện đều có chút nhỏ đi, bắt đầu ở một bên nhỏ giọng nói chính mình có sự. Khấu Khấu sau khi nghe xong tức giận trợn nhìn Giang Thần một mắt, ngay sau đó đứng lên, mở ra sổ tay. Mở ra sổ tay sau đó, Khấu Khấu mới phát hiện mình đã không có bao nhiêu có thể bán tài nguyên, nếu muốn tiếp tục cắt rau hệ thức nhanh chóng thu hoạch tài nguyên, vậy đơn giản là không thể nào. Bây giờ sổ tay phía trên chỉ có sử dụng phương pháp đặc thù hay là đặc thù tài liệu, mới có thể gọp đủ một chút tài nguyên. Lần này ta cũng không có biện pháp quá tốt, bất quá ta có thể cho ngươi chỉ ra một cái đường sáng, đó chính là khai thác than khoáng. Bây giờ Hải Dương thế giới bên trong người cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu chính là sưởi ấm tài liệu. Ngay từ đầu mọi người sử dụng vật liệu gỗ sưởi ấm, nhưng mà vật liệu gỗ thiêu đốt tốc độ quá nhanh, vô cùng không thực dụng. Chương 679. Tiến đến tìm kiếm mỏ than, mục tiêu dị hóa hẻm núi. Chương 679. Tiến đến tìm kiếm mỏ than, mục tiêu dị hóa hẻm núi. Khấu Khấu trong lời nói này, Giang Thần trong lòng không tự chủ được có chút kích động, đồng thời ở giữa cũng nghĩ đến than đá đối với bây giờ nhân loại quan trọng đến cỡ nào. Phải biết bây giờ nhân loại sưởi ấm sử dụng đơn giản chính là vật liệu gỗ, loại vật này còn có thể dùng xây dựng cơ bản, hơn nữa sống lại đại giới vô cùng cao, nếu như trường kỳ khai thác tiếp như vậy rất có thể sẽ làm cho cây cối khô kiệt. Nhưng mà mỏ than cũng không giống nhau, lấy đám người hiện tại tình huống đến xem, cho dù là phát hiện mỏ than cũng sẽ không đại quy mô sử dụng. Dù sao bây giờ nhân loại cũng không có đại quy mô công nghiệp sử dụng than đá, phương pháp tốt nhất chính là sưởi ấm cùng với nấu cơm. Cứ như vậy đối với than đá sử dụng cũng sẽ không lớn quá mức, để cho Giang Thần trong lòng sinh ra muốn khai quật mỏ than tâm tư. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần ánh mắt một hồi nhấp nhô. Chuyện này nói đến đơn giản, nhưng mà làm sẽ phi thường khó khăn, dù sao mỗi người đều biết than đá tầm quan trọng, muốn từ trong miệng của bọn hắn tìm ra mỏ than vị trí đó nhất định chính là không thể nào. Theo lý thuyết tìm kiếm mỏ than chỉ có thể là đặt ở trên người của chúng ta, nhưng là bây giờ tình huống nguy cấp, nhất thiết phải trong thời gian cực ngắn tìm được mỏ than. Giang Thần tính một cái chính mình nhiều nhất còn có một ngày rưỡi thời gian đi tìm, không rảnh một khi qua thời gian này, như vậy căn bản không kịp kiến tạo đảo nhỏ phòng ngự. Đến lúc đó đảo nhỏ chắc chắn không cách nào ngăn trở công kích của địch nhân, rất có thể sẽ ở hải quái trong công kích phá toái. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần sắc mặt có chút không bình thường. Đúng, đây đúng là chúng ta vấn đề khó khăn lớn nhất, cho dù là có người biết mỏ than vị trí cũng sẽ không nói cho chúng ta, bọn hắn nhất định sẽ len lén khai thác, căn bản không có khả năng đem cái này đến miệng bánh gà tổ chắp tay tặng cho người khác. Cứ như vậy chúng ta liền cần dựa vào lực lượng của mình tiến đến tìm, mà lực lượng của chúng ta căn bản là không có cách tại trước tiên tìm được mỏ than. Khấu Khấu ở một bên cũng là rơi vào trong trầm tư, rất rõ ràng vấn đề này vô cùng trọng yếu, một khi bọn hắn không cách nào tìm được mỏ than như vậy thì đại biểu cho kế hoạch của các nàng hoàn toàn ngâm nước nóng. Ta trong mấy ngày qua sẽ ở trên sổ tay đem hết toàn lực tiến đến tìm kiếm, nhưng mà ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Dù sao chúng ta còn có khác biện pháp chỉ điểm, những biện pháp khác cũng vô cùng không đáng tin cậy, không chắc chắn có thể đủ gọp đủ nhiều như vậy tài liệu. Khấu Khấu đầu tiên là ở một bên nói rõ cho Giang Thần mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngay sau đó bắt đầu tìm kiếm biện pháp khác. Cùng lúc cũng bắt đầu ở trên sổ tay tìm kiếm mỏ than vị trí, dù sao loại vật này tới tiền tốc độ nhanh nhất. Nếu như có thể tìm được mỏ than, Giang Thần có thể tại trước tiên phát triển, đến lúc đó căn bản cũng không cần e ngại trong tay tài nguyên không đủ. Cáo biệt Khấu Khấu sau đó, Giang Thần cũng rơi vào trong trầm tư, bắt đầu từ trong đầu hồi ức chính mình ở nơi nào nhìn thấy qua mỏ than vị trí. Suy tư sau một khoảng thời gian, Giang Thần đỗng nhiên mở hai mắt ra, nhớ tới tại dị hóa trong thung lũng tao ngộ. Ngay lúc đó Huyền Nhi nói qua, tại dị hóa hẻm núi chỗ sâu có thể tồn tại mỏ than, chỉ có điều ngay lúc đó Giang Thần cũng không có đem những thứ này để ở trong lòng. Tại Giang Thần xem ra mỏ than căn bản chính là thứ không đáng tiền, bây giờ Giang Thần nhớ tới sau đó, cả người sắc mặt vô cùng kích động, hận không thể bây giờ liền bọn tới cao cấp đảo nhỏ tiến đến tìm Huyền Nhi. Ta biết nơi nào có mỏ than tồn tại, chỉ bất quá bây giờ còn không có tìm được. Giang Thần trước tiên vọt vào Khấu Khấu gian phòng bắt đầu hướng Khấu Khấu nói ra. Khấu Khấu sau khi nghe xong, trên mặt cũng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu hiện, không nghĩ tới Giang Thần tốc độ đã vậy còn quá nhanh, vẹn vẹn vừa mới nói cho Giang Thần liền đã tìm được giải pháp. Để cho Khấu Khấu trong lòng ít nhiều có chút kích động, bắt đầu chờ mong chuyện kế tiếp. Mà Giang Thần cũng sẽ không chút nào do dự, nhanh chóng cáo biệt Khấu Khấu, bắt đầu đi tới cao cấp đảo nhỏ. Tại cao cấp bên trong hòn đảo nhỏ, Huyền Nhi lúc này có chút ăn ngủ không yên, chỗ ánh mắt nhìn tới tất cả đều là Giang Thần nơi biến mất, rất rõ ràng bây giờ Huyền Nhi còn đang suy nghĩ nhớ tới Giang Thần. Chỉ tiếp dưới cái nhìn của nàng chính mình căn bản không xứng với Giang Thần, cho dù là tìm được Giang Thần cũng không có bất kỳ cùng lời nói. Ngay tại Huyền Nhi không khỏi thương thần lúc, cách đó không xa một cái chiến hạm khổng lồ xuất hiện trong mắt hắn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chiếc này chiến hạm khổng lồ có thể nói là khí thế bàng hoàng, toàn thân đều do sắt thép chế tạo thành, một cô rất có khoa huyễn cảm giác đánh thẳng tới, để cho trước mắt Huyền Nhi cũng vì đó chấn kinh. Mà cái này chiếc chiến hạm tốc độ cũng tại bây giờ phát huy đến cực hạn, bắt đầu nhanh chóng phóng tới bên bờ. Bên bờ Huyền Nhi tại thời khắc này đột nhiên đứng lên, nhìn về phía cách đó không xa gió lốc hào chiến hạm. Không cầu hoa tươi song khi Huyền Nhi muốn dốc hết toàn lực, thấy rõ gió lốc sau chiến hạm lúc, gió lốc hào chiến hạm nhưng lại lặng yên tiêu thất, giống như là xưa nay chưa từng tới bao giờ. Dạng này khoa huyễn một màn để cho Huyền Nhi trong ánh mắt hiện đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải chuyện như vậy, vừa mới còn chiếu rọi tại trước mắt mình khổng lồ chiến hạm, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy. Ngay tại Huyền Nhi bắt đầu hoài nghi chính mình sinh ra huyễn tượng thời điểm, trên mặt biển một khỏa thật nhỏ chấm đen nhỏ xuất hiện. Cái này thật nhỏ chấm đen nhỏ, Huyền Nhi quen đi nữa tất, bất quá chính là một bóng người. Bóng người này mục tiêu cũng là vô cùng rõ ràng, trực tiếp nhắm ngay Huyền Nhi chỗ cao cấp đảo nhỏ, ngay sau đó nhanh chóng chạy cao cấp đảo nhỏ mà đi. Không không bóng người tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn chỉ dùng hơn 10 giây liền chạy tới cao cấp đảo nhỏ. Chút thời gian này căn bản là không để cho Huyền Nhi phản ứng lại, lúc này nhìn xem đã đều ở mắt cảnh giác lên. Huyền Nhi trong tay càng là xuất hiện một thanh cường đại liên nỗ trực tiếp nhắm ngay Giang Thần. Cái này cường đại liên nỗ chính là Giang Thần vì Huyền Nhi đánh được. Liên nỗ có được cường đại lực sát thương, hữu hiệu sát thương khoảng cách càng là đạt đến 300m có hơn khủng bố như thế liên nỗ, liền Giang Thần đều có chút kiêng kỵ, khi nhìn đến Huyền Nhi giơ lên liên nỗ trong nháy mắt, nhanh chóng vung tay hô to. Huyền Nhi nghe được thanh âm quen thuộc sau đó, có chút ngơ ngác buông xuống trong tay liên nỗ, sau khi Huyền Nhi nhìn thấy Giang Thần thân ảnh, trên mặt đã lộ ra một hồi nụ cười sảng lạn. Mà Giang Thần lúc này cũng càng ngày càng gần, trong nháy mắt liền đi tới bên người Uyển Nhi. Uyển Nhi nhìn xem gần ngay trước mắt Giang Thần, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đưa tay ra, hung hăng méo méo Giang Thần khuôn mặt. A, đau đau đau. Giang Thần nhìn xem hành vi quái dị Uyển Nhi không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhanh chóng hô to đau đớn. Uyển Nhi nhìn xem sắc mặt có chút vặn vẹo Giang Thần, trên mặt xuất hiện một cô ý cười, ngay sau đó một cái ôm ấp lấy Giang Thần. Mà Giang Thần cũng không có chút nào thị úy, hai tay bây giờ không biết đặt ở nơi nào, chỉ có thể là vô cùng lúng túng treo ở giữa không trung, không biết ứng đối ra sao chuyện kế tiếp. Đi thôi, đi với ta một chuyến dị hóa hẻm núi a sao. Chương 680. Dẫn dắt Uyển Nhi bỏ trốn, leo lên dị hóa hẻm núi. Chương 680. Dẫn dắt Uyển Nhi bỏ trốn, leo lên dị hóa hẻm núi. Uyển Nhi nghe xong Giang Thần câu nói này sau, cả người không biết làm sao, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Biết Giang Thần kéo lên bàn tay của nàng, Uyển Nhi mới hoàn toàn phản ứng lại. Lúc này Uyển Nhi không biết như thế nào cho phải, nàng vô cùng hưởng thụ Giang Thần dắt nàng trong ngáy mắt, thế nhưng là biết mình đi như vậy là phi thường không chịu trách nhiệm. Chỉ chúng ta hai cái tiến đến sao? Mặc kệ Uyển Du cùng A Quỷ bọn họ sao? Uyển Nhi hơi kinh ngạc, phải biết Giang Thần phía trước nhưng chưa từng có từng làm chuyện như vậy, bây giờ làm ra tới để cho Uyển Nhi trong lòng vô cùng kinh ngạc. Mà Giang Thần lúc này căn bản không cố được nhiều như vậy, căn bản không có thời gian lại đi tìm kiếm Uyển Du cùng A Quỷ. Lần này chuyện quá khẩn cấp, không có thời gian tới cùng bọn hắn cáo biệt, một hồi trên đường cho bọn hắn phát tin tức liền có thể. Giang Thần một bên lôi kéo Uyển Nhi, nhanh chóng xuất phát, vừa hướng Đẹp Ngũ Cựu Thất Nhi nói đạo. Mà Giang Thần sau khi nghe xong, cả người trên mặt hiện đầy lúc thì đỏ choáng, tùy ý Giang Thần lôi kéo nàng nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt nước biển chung quanh liền đã không gặp khu, Uyển Nhi cùng cơ thể của Giang Thần, một bên Uyển Nhi lúc này trong lòng cũng là không khỏi há to mồm, nhìn xem trước mắt Giang Thần có chút không biết làm sao, không biết kế tiếp nên xử lý như thế nào. Ngay tại nước biển sắp bao phủ Giang Thần trong nháy mắt, một cái bọt khí xuất hiện tại Giang Thần cùng trên thân Uyển Nhi. Giờ khắc này Giang Thần cùng Uyển Nhi ngăn cách chung quanh tất cả nước biển giống như là không cách nào tiếp xúc đến Giang Thần. Vô luận những thứ này nước biển có bao nhiêu áp lực, cũng không cách nào tiếp xúc đến Giang Thần. Giang Thần dẫn theo Uyển Nhi, lần nữa đi tới một khoảng cách, sau đó trực tiếp từ trong không gian hệ thống thả ra gió lốc hào chiến hạm. To lớn vô cùng gió lốc hào chiến hạm trong nháy mắt này xuất hiện tại trước mắt của hai người, để cho Uyển Nhi trong lòng đều không tự chủ được hơi kinh ngạc. Uyển Nhi thế nhưng là nghe nói qua không ít lần gió lốc hào chiến hạm truyền thuyết, thế nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này con khổng lồ vô cùng chiến hạm. Lúc này Uyển Nhi nhìn xem gần ngay trước mắt chiến hạm, cả người trong mắt xuất hiện một cô vẻ mặt hâm mộ. Cùng lúc đó bắt đầu không ngừng trên dưới dò xét trước mắt gió lốc hào chiến hạm. Giang Thần lúc này cũng thả ra hai người máy quản gia. Hai cái này người máy quản gia là rất có đánh vào thị giác tồn tại, cho người ta một loại vô cùng khoa huyễn cảm giác. Hai người máy quản gia xuất hiện sau đó, bắt đầu xử lý gió lốc hào trên chiến hạm phía dưới tất cả đồ vật. Người phát triển lên khoa học kỹ thuật vậy mà cường đại như thế, chỉ sợ cũng liền thế giới hiện đại bên trong cũng không khả năng có người khoa học kỹ thuật mạnh mẽ như vậy à. Uyển Nhi nhìn xem hai cái này người máy quản gia, trong lòng có chút không biết làm sao, đây hết thảy thật sự là quá có lực trùng kích, để cho Uyển Nhi trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Chúng ta lần này yêu cầu đi dị hóa hẻm núi tìm kiếm mỏ than, tự nhiên cần dẫn dắt hai cái làm khổ lực người máy, nếu như không có hai bọn chúng ta liền muốn tự mình phía dưới khoáng đào than đá. Giang Thần liếc mắt nhìn một bên kinh ngạc Uyển Nhi, tỉ mỉ vì Uyển Nhi giải thích nói. Uyển Nhi sau khi nghe xong gật gật đầu, đối với chung quanh sự vụ có thể nói là vô cùng rất hiếu kỳ. Cùng lúc Uyển Nhi cũng tại hướng Uyển Du liên hệ, nói rõ chính mình rời đi sự tình. Làm xong đây hết thảy sau đó, Giang Thần dẫn theo Uyển Nhi nhanh chóng đi đến dị hóa hẻm núi. Vô cùng cường đại dị hóa hẻm núi, lúc này hoàn toàn xuất hiện tại Giang Thần đám người trước mắt, cái này to lớn vô cùng dị hóa hẻm núi, Giang Thần đã không biết tới bao nhiêu lần. Lúc này lại đến Giang Thần, vẫn là cảm thấy một cỗ phi thường cường đại cảm giác thần bí. Có thể nói Giang Thần mỗi lần tới ở đây cho Giang Thần cảm giác đều là vô cùng không giống nhau, lần này tới sau đó, Giang Thần cảm giác toàn bộ dị hóa hẻm núi có thể nói là vô cùng thần bí, khắp nơi đều lộ ra một cỗ nhìn không thấu cảm giác. Lúc này Giang Thần cũng sẽ không có bất kỳ do dự, dẫn theo Uyển Nhi nhanh chóng leo lên dị hóa hẻm núi. Giang Thần lần trước tại dị hóa trong hạp cốc, có thể nói là đụng phải cực kỳ hung tàn dã thú, những thứ này dị hóa dã thú một mực đem Giang Thần bọn người vây quanh. Nếu như không phải Giang Thần cuối cùng xông vào trong bầy thú đánh chết thú vương, như vậy chỉ sợ Giang Thần bọn người sẽ chết tại dị hóa trong hạp cốc. Bây giờ Giang Thần tới nơi này lần nữa sau đó, lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Một hồi theo sát ở bên cạnh ta, không nên bị bất kỳ vật gì làm cho mê hoặc. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Giang Thần cảm thấy nguy hiểm sau đó, trước tiên nhắc nhở một bên Uyển Nhi, ngay sau đó kéo lại Uyển Nhi tay. Mà Uyển Nhi sau khi nghe xong, cả người cũng là không tự chủ được khẩn trương một chút, trên hai tay càng là đầy mồ hôi, cả người vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Giang Thần không không. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, ở đây mặc dù nguy hiểm, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không thể khống, chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối có thể bình an trải qua ở đây. Giang Thần lúc này ở một bên an ủi một chút Uyển Nhi, ngay sau đó dẫn theo Uyển Nhi nhanh chóng hướng sâu trong dị hóa thung lũng mà đi. Dị hóa thung lũng chỗ sâu vẫn là thê lương như vậy, ngoại trừ ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng thú gạo, cũng không còn bất kỳ thanh âm nào chuyển ra. Đặt tới ở đây sau đó Giang Thần thận trọng đi tới, mỗi đi một bước cũng là vô cùng cẩn thận. Biết Giang Thần nhìn thấy một đầu chảy xiết dòng suối nhỏ sau đó, cuối cùng mới là dừng bước, con suối nhỏ này Giang Thần không thể quen thuộc hơn nữa. Trước đây Giang Thần chính là ở đây gặp phải Uyển Nhi cùng Uyển Du bọn người. Lúc này tới nơi này lần nữa, để cho Giang Thần có một cố lại một lần nữa du lịch cựu địa cảm giác, bắt đầu không ngừng quan sát chung quanh chẳng cảnh. Uyển Nhi cũng tại lúc này dừng bước lại, bắt đầu tiến hành thiết kế, thu thập tươi mới nguồn nước nàng cũng không biết Giang Thần căn bản vốn không cần dựa vào những thứ này, chỉ cần có Giang Thần tại nguồn nước căn bản vốn không thành vấn đề. Ngay tại Giang Thần cùng Uyển Nhi nghỉ ngơi lúc, Giang Thần trong thế giới tinh thần xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Cái này mấy đạo nhân ảnh rõ ràng cũng là giống Giang Thần bên này mà đến dự định ở đây tìm kiếm nguồn nước. Có người thời, trốn đi. Giang Thần lúc này bắt đầu nhắc nhở một bên Uyển Nhi, ngay sau đó dẫn theo Uyển Nhi trốn một chỗ sau lùm cây 3131. Ở đây Giang Thần có thể vô cùng rõ ràng quan sát cái này vài tên nhân loại động tĩnh, đồng thời ở giữa cũng có thể nhìn thấy bọn hắn như thế nào. Nhóm người này tổng cộng có 5 người, trong đó 3 nam 2 nữ, cái này 3 người đàn ông trên mặt hiện đầy sương lạnh, mỗi một cái đều không phải là dễ trêu nhân vật. Đến nỗi cái kia 2 tên nữ tử, nhưng là càng thêm thần bí, 2 tên nữ tử trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ biểu tình gì, hai mắt cũng biến thành vô cùng ngốc trệ, cho người ta một loại cái sắc không hồn cảm giác. 3 ngày, thật sự nếu không có thể tìm tới mỏ than, lãnh chúa liền sẽ phát huy, đến lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ bị ném đi vì lá hổ. Một tên nam tử trong đó cầm trong tay thu thập được nguồn nước uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó đối trước mắt mấy người nói. Mấy người khác sau khi nghe xong cũng không đáp lời, chỉ là trên mặt xuất hiện một cố vô cùng biểu tình cắt máu, giống như là cố gắng đè nén nóng nảy nội tâm. Chương 681. Ngẫu nhiên gặp đặc thù nhân loại, đi theo nhân loại tiến lên. Chương 681. Ngẫu nhiên gặp đặc thù nhân loại, đi theo nhân loại tiến lên. Tìm không thấy ta có biện pháp nào, ngươi cho rằng ta không muốn tìm đến đâu? Bây giờ là tình huống đặc thù, lãnh chúa liền xem như giết, chúng ta cũng là tìm không thấy mỏ than nha. Trong đó một tên đờ đẫn nữ tử quay đầu hướng nàng nói, "Phanh." Mà tên này đờ đẫn nữ tử vừa mới nói xong câu đó, lập tức liền nhận lấy đón đầu thống kích. Nam tử đối diện một quyền hung hăng đánh vào nữ tử trên mặt, trong nháy mắt, nữ tử trên mặt máu chảy ồ ạt, toàn bộ khuôn mặt trong khoảnh khắc liền bị máu tươi che giấu. Một màn này để cho sau lưng Nguyễn Nhi không tự chủ được hơi kinh ngạc, cả người vào lúc này đau đớn nhắm hai mắt lại. Rất rõ ràng tại loại này tận thế ở giữa, nữ tử bị đãi ngộ là phi thường thấp hèn. Trước mắt nữ tử này sở dĩ có như thế đờ đẫn thần sắc, chỉ sợ sẽ là trưởng kỳ chịu đến bạo lực làm. Nhưng một màn kế tiếp lại hoàn toàn ngoài Giang Thần đám người dự kiến. Ở giữa gặp công kích nữ tử, lúc này giống như là điên rồi phóng tới nam tử này, căn bản không bậy không quan tâm. Nữ tử dù sao thể tích nhỏ yếu, căn bản là không có cách cùng trước mắt nam tử này đánh đồng, nhưng mà thủ đoạn của nữ tử vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp tế ra răng nanh, hung hăng có tại nam tử cổ. Trong nháy mắt, một cỗ máu tươi phun ra ngoài, vừa mới xuất thủ nam tử trong khoảnh khắc liền bị nữ tử này đánh giết. Mà nữ tử này cũng là vô cùng khát máu một dạng lẻ lưỡi, liếm môi một cái bên trên máu tươi. Cỗ này dã tính cũng không có để cho người chung quanh có bao nhiêu kinh ngạc, bên cạnh 3 người khác giống như là không có trông thấy, căn bản không có đem ánh mắt đặt ở trên người nữ tử. Lần này không cần đoán trách, lấy ra địa đồ xem thật kỹ một chút, nơi nào còn không có tìm kiếm. Ngay sau đó nữ tử bắt đầu lấy ra một bộ địa đồ, trên bản đồ có rất nhiều đã tiêu ký tốt vị trí, còn lại vị trí chính là không có ký hiệu chỗ, rất rõ ràng các nàng đã tìm kiếm một đoạn thời gian rất dài. Đi trước nơi này đi, ở đây sơn mạch khá rộng khoát, là có khả năng nhất tồn tại mỏ than chỗ. Chỉ thấy nữ tử này chỉ một ngón tay, chung quanh 3 người cũng không có do dự chút nào, theo sát tại nữ tử sau lưng. Thời khắc này Giang Thần cũng phát hiện một kiện chuyện phi thường đáng sợ, đó chính là những người ở trước mắt tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không giống như là người bình thường hẳn là có tốc độ. 4 người ở trong núi mấy lần đảo ngược ở giữa, liền triệt để biến mất thân ảnh. Mà lúc này Giang Thần cũng xuất hiện giữa sân, Giang Thần dẫn theo Uyển Nhi theo sát ở 4 người sau lưng. Mặc dù có Uyển Nhi tại Giang Thần tốc độ bị thấp xuống rất nhiều, nhưng mà Giang Thần muốn đuổi kịp 4 người này, quả thực là dễ như trở bàn tay, căn bản muốn không cần bao lớn độ khó. Lại thêm Giang Thần có cường đại tinh thần lực, có thể tại khoảng cách rất xa bên trong liền phát hiện mấy người kia thân ảnh. Mượn cường đại tinh thần lực cùng với tốc độ di chuyển, Giang Thần cũng không có rút lại phía sau 4 người này bao nhiêu. Thời khắc này Giang Thần càng là từ bên trong không gian hệ thống lấy ra nhanh chóng múa cung tiễn. Kế tiếp rất có thể sẽ buộc phát chiến đấu mà trước mắt mấy nhân loại này lại lộ ra cực kỳ khác biệt, để cho Giang Thần trong lòng nhiều một tia cảnh giác, bắt đầu lấy vũ khí ra phòng ngự lấy hết thảy. Một khi địch nhân có cái gì năng lực đặc thủ, Giang Thần cũng không đến nỗi chân tay luôn cuống. Cứ như vậy trước mặt 4 người ở trong núi không ngừng đi xuyên, mà Giang Thần thì tại sau lưng thật chặt đi theo. Giang Thần đi tới dị hóa hẻm núi sau đó, mới biết được Uyển Nhi cũng là lấy được tin tức, cũng không biết dị hóa trong hạp cốc đến cùng có hay không mỏ than. Cho nên Giang Thần chỉ có thể là áp dụng biện pháp như vậy, đi theo này đối nhân loại bắt đầu ở trong núi không ngừng tìm kiếm. Đám người này hiển nhiên là có kinh nghiệm phong phú, chỉ cần đến một vùng tung lũng sau đó theo nhãn quan xem xét một chút, liền có thể phát hiện chúng quanh có hay không mỏ than, căn bản muốn không cần tiếp tự mình dò xét. Loại này kỹ thuật cao siêu để cho Giang Thần đều có chút cảm thấy không bằng, Giang Thần còn cần sử dụng tinh thần lực dò xét, mà những người ở trước mắt căn bản không cần lo lắng những thứ này. Bọn hắn kỹ thuật cao siêu đồng thời ở giữa cũng làm cho Giang Thần đối bọn hắn thân phận có rất lớn hoài nghi. Phải biết cái này toàn bộ hải dương thế giới sinh tồn vừa mới bắt đầu, hơn 2 tháng thời gian, liền xem như lại cường đại, cũng không khả năng nắm giữ khủng bố như thế một cái đội ngũ. Mà chi đội ngũ này đã có năng lực mạnh mẽ như vậy, vẫn là vô cùng e ngại các nàng phía sau màn lãnh chúa, để cho Giang Thần trong lòng không tự chủ được có chút hiếu kỳ. Bọn hắn phía sau màn lãnh chúa đến tột cùng là như thế nào tồn tại, vì cái gì có thể thu phục nhiều như vậy đặc thù nhân loại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Giang Thần cùng Nguyễn Nhi đi theo 4 người sau lưng ước chừng đi theo mấy giờ, cái này một số người giống như là không biết mệt mỏi, tại trong hạp cốc không ngừng đi xuyên. Mỗi lần đến nơi nào đó, chỉ cần nhàn nhạt nhìn một chút, liền có thể quan sát được xung quanh có hay không mỏ than. Loại hiệu suất này để cho Giang Thần trong lòng vô cùng kinh ngạc, bắt đầu ở sau lưng không ngừng đi theo đám người này. Mà đám người này bây giờ cũng đã đạt tới toàn bộ thung lũng cuối cùng một phiến khu vực. Đến ở đây sau đó, một nữ tử dừng thân lại, ngay sau đó nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ chung quanh ở đây mặc dù cũng không có mỏ than tồn tại, nhưng mà ta có thể cảm thấy địa lý có vô cùng thứ không tầm thường. Loại vật này để cho trong tim ta vô cùng sợ mâu thuẫn, rất có thể là một kiện tồn tại hết sức nguy hiểm. Nữ tử mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt hiện đầy kinh hoàng, cả người lùi lại mấy bước. Tại nhìn giữa sân tòa này to lớn vô cùng núi cao, nữ tử ánh mắt dần dần không còn như vậy ngốc trệ, mà là xuất hiện một cỗ sợ hãi thần sắc. Cuối cùng một nơi, 390 ở đây vô luận như thế nào cũng muốn khai thác một lần, truyền ngôn tuyệt đối không phải là giả, tất cả chỗ cũng đã xác định một lần, duy chỉ có nơi này không phải vô cùng xác định. Nam tử ánh mắt vô cùng kiên quyết, rất rõ ràng hắn cũng không muốn tay không mà về, đồng thời ở giữa, nam tử cũng biết tay không mà về đánh đổi là cái gì, này gặp phải chính là tử vong. Một bên vài tên đồng đội bây giờ cũng là cùng nhau gật gật đầu, rõ ràng bọn hắn cũng biết, nếu như không đi thăm dò mà nói, trở về cũng là chắc chắn phải chết, còn không bằng ở đây tìm tòi một phen. Nghĩ tới đây sau đó bốn người, tốc độ thật nhanh tiến nhập trong sơn động. Hang núi này vô cùng to lớn, vẹn vẹn cửa hang liền có cao 20 mét, mà tại sơn động cửa hang, quanh năm tồn tại một loại tràn ngập khí độc mê vụ. Những thứ này mê vụ tác dụng Giang Thần tạm thời còn không biết, nhưng mà có thể phi thường khẳng định những thứ này mê vụ mang theo phi thường cường đại mê viễn tác dụng. Nếu như không phải là bởi vì Giang Thần tinh thần lực đủ cường đại, đã sớm bị những thứ này mê vụ mê viễn cơ thể. Vì cái gì cái này một số người căn bản vốn không chịu ảnh hưởng của mê vụ. Giang Thần một bên che huyền nhi miệng mũi, một bên ở trong miệng tự lẩm bẩm, phải biết chuyện này thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Thân phận của những người này cũng làm cho trong lòng Giang Thần càng ngày càng mê muội, càng ngày càng muốn làm trong sạch cùng nhau. Chương 682. Vào sơn động bên trong, chiến đấu vô cùng thê thảm. Chương 682. Vào sơn động bên trong, chiến đấu vô cùng thê thảm. Một hồi ngươi đi theo ta cùng nhau vào sơn động bên trong, nhớ kỹ vô luận phát sinh dạng chuyện gì, tuyệt đối không nên cách ta quá xa, những nhân loại này thật sự là quá đặc thù, liền ta đối chiến bọn hắn cũng không có 100% tỷ số thắng. Giang Thần liếc mắt nhìn, bên cạnh Uyển Nhi ngay sau đó đối với Uyển Nhi nói, rất rõ ràng thực lực của những người này quá mức cường đại, hơn nữa cơ thể quá mức đặc thù, căn bản không phải Giang Thần có khả năng chống lại. Giang Thần nếu muốn đánh bại cái này một số người, cũng cần hao phí rất lớn tinh lực, căn bản vốn không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghĩ xong những thứ này, sau đó Giang Thần dự định dẫn theo Uyển Nhi cùng nhau đi tới trong sơn động nhìn một chút trong sơn động đến tận cùng có dạng gì tồn tại. Nguyên bản Giang Thần căn bản vốn không cần tự thân đi làm, chỉ cần tìm tòi ra bản thân tinh thần lực, liền có thể thấy rõ ràng trong động hết thảy, nhưng mà nơi này vô cùng thần bí, Giang Thần vô luận là sử dụng biện pháp gì đều không thể xác minh trong động tình huống. Cho nên lúc này Giang Thần chỉ có thể là tự mình tiến đến xem xét một phen. Mà Uyển Nhi lúc này cũng là biểu hiện vô cùng sợ, đừng nhìn Uyển Nhi bình thường tính khí tùy tiện, nhưng mà chân chính lúc gặp phải thời điểm, vẫn là một cái vô lực tiểu nữ tử. Nhất là tại loại này vị trí dưới nguy hiểm, Giang Thần dám nói không có, bất luận cái gì một nữ tử là không sợ. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần dẫn theo Uyển Nhi chậm rãi tiến vào trong động. Tiến vào ở đây sau đó Giang Thần tinh thần lực lần nữa tìm tòi mà ra, lúc này Giang Thần tinh thần lực hữu hiệu phạm vi chỉ có đáng thương trong vòng 10 thước. Đến nỗi 10m bên ngoài tình huống, căn bản vốn không tại Giang Thần tinh thần lực phạm vi bao phủ bên trong. Để cho Giang Thần trong lòng nhiều ít vẫn là có chút nhẹ nhõm, tối thiểu nhất còn có 10m khoảng cách, cứ như vậy cũng không đến nỗi để cho Giang Thần vô cùng bị động. Giang Thần dẫn theo Uyển Nhi từng bước một hướng trong sơn động rời đi, quá trình này có thể nói là khắc thường chậm chạp. Giang Thần cùng Uyển Nhi ước chừng dùng hơn 10 phút thời gian mới tiến nhập sơn động trong vòng trăm thước. Lúc này ở Giang Thần tinh thần lực phạm vi bao phủ bên trong, vẫn là không có bất kỳ tình huống phát sinh, trên con đường này liền một cỗ thi thể cũng không có phát hiện, chính trị cũng không có bất kỳ đánh nhau vết tích. Để cho Giang Thần trong lòng không tự chủ được hơi kinh ngạc, phải biết bốn người vào sơn động sau đó, truyền đến hết sức rõ ràng tiếng đánh nhau. Chẳng lẽ nói bốn người này là chạy vội vào sơn động, căn bản là không có ở cửa sơn động dừng lại. Lúc này trong lòng Giang Thần chỉ có dạng này một cái ý nghĩ, có thể chứng thực trước mắt loại tình huống này. Mà Giang Thần cũng sẽ không có bất kỳ do dự, dẫn theo Uyển Nhi bắt đầu từ từ hướng sâu trong sơn động mà đi. Biểu đạt ở đây sau đó, Giang Thần cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp thông suốt, toàn thân trên dưới không nhận bất kỳ vật gì ảnh hưởng. Trung quanh những vũ khí này giống như căn bản không có đối với Giang Thần sinh ra bất kỳ chỗ xấu, tương phản để cho Giang Thần trên người thực lực lấy được tăng lên rất nhiều. Để cho trong lòng Giang Thần vừa mừng vừa sợ, đồng thời ở giữa cũng tại không ngừng thăm dò vào trong sân động. Càng đi đi vào trong loại này cảm giác thông suốt càng mãnh liệt, mà loại này cảm giác thông suốt một mãnh liệt, để cho Giang Thần trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Tại Giang Thần trong ấn tượng, càng là hấp dẫn người chỗ càng là nguy hiểm. Nhất là loại này đối với tự có cực lớn tăng phúc chỗ, Giang Thần là vô cùng kháng cự. Thời khắc này Giang Thần bắt đầu bính khí ngưng thần, giảm bớt hút vào những sương mù này. Giang Thần tinh thần tìm tòi bên trong, cũng cuối cùng xuất hiện một ít nhân ảnh. Mà những bóng người này mới vừa xuất hiện, để cho Giang Thần giật nảy cả mình. Chỉ thấy bốn người này thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, sạch sẽ gọn gàng giải quyết vài tên dị hóa dã thú sau đó xông về nơi xa. Mà tại bốn người này nơi xa, không thể mấy đòn dị hóa dã thú bắt đầu lũ lượt đồng dạng đánh tới. Những thứ này dị hóa dã thú giống như là sinh hoạt ở nơi này, lúc này trong cả sân đầy khắp núi đồi cũng là thân ảnh của bọn hắn, để cho Giang Thần trong lòng đều nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Nhưng đối diện vài tên nhân loại nhưng là không có chút nào e ngại, vẫn là cùng trước mắt những dã thú này đánh nhau cùng một chỗ. Bốn người này mỗi người trong tay cầm một thanh đặc thù chất liệu trường đao có thể nói là không gì không phá, những dã thú này căn bản là không có cách tiếp cận bốn người cơ thể. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái đối mặt ở giữa, đối diện dã thú liền xuất hiện khó có thể tưởng tượng tương vong. Mà bốn người này tốc độ lại nhanh đến cực hạn, căn bản vốn không cho dã thú làm bị thương cơ hội của mình, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. để cho đối diện dã thú phát ra một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ, mỗi cái dã thú ma khí trên người đều đang không ngừng biến hóa. Giống. Mà liền tại lúc này sơn động chỗ sâu nhất, truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng giống. Tiếng này đinh thai nhức góc tiếng giống, để cho trong sân Giang Thần cũng vì đó rung động, âm thanh thật sự là quá lớn, Giang Thần ngờ tới con dã thú này cơ thể rất có thể vượt qua 50m. Vượt qua 50m cơ thể tại trong cái này không gian thu hẹp, sẽ có vẻ đặc biệt bị động, căn bản muốn không lợi cho mình thân thể thi triển, nhưng kế tiếp Giang Thần liền biết chính mình suy đoán lần nữa không ra. Chỉ thấy cái này đen như mực sơn động chỗ sâu xuất hiện hai đạo quang mang. Cái này hai đạo quang mang lập lòe sâu kín lục quang, một mắt nhìn qua cho người ta một cỗ cực kỳ khát máu cảm giác. Nhưng mà Giang Thần có thể cảm thấy cái này hai đạo quang mang hoàn toàn là một con dã thú ánh mắt. Từ con dã thú này con mắt độ cao Giang Thần có thể suy đoán ra, cái này chỉ dị hóa dã thú ít nhất tầm chừng 50 thước, nếu như là 10 loại bò sinh vật, thể tích có thể sẽ to lớn hơn. Để cho trong lòng Giang Thần nhấc lên sóng to gió lớn, phải biết tại loại này nhỏ hẹp chỗ gặp phải khủng bố như thế dã thú là phi thường nguy hiểm một việc. Lại thêm Giang Thần không có cách nào thức ăn, không thủy thuật căn bản không có khả năng ở đây đánh bại con dã thú này. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần đã không còn bất kỳ do dự thân ảnh trên ý nghĩa, dẫn theo Biển Nhi nhanh chóng hướng bên ngoài sơn động mà đi cơ. Mà Giang Thần phát ra động tĩnh lập tức hấp dẫn trong sân bốn người, vốn là còn dự định lưu lại chiến đấu, bốn người nhìn thấy sông, Vương Triệu Thần, sau đó lẫn nhau liếc nhau một cái. Ngay sau đó bốn người bắt đầu tiến đến truy Giang Thần, hoàn toàn không có đem trước mắt con quái vật này để trong mắt. Không thể không nói bốn người này tốc độ thật nhanh, Giang Thần nếu là tại trạng thái toàn thịnh phía dưới, còn có thể cùng bọn hắn so đấu một hai. Nhưng mà ở dưới loại tình huống này, Giang Thần liền có vẻ hơi bị động, dù sao trên thân còn có một cái Uyển Nhi. Uyển Nhi lúc này hoàn toàn trở thành Giang Thần thoát ly, nhưng mà Giang Thần cũng không thể từ bỏ, Uyển Nhi chính mình chạy trốn chỉ có thể là dẫn theo Uyển Nhi bắt đầu không ngừng lui lại. Biết Giang Thần đi tới cửa sơn động vị trí, sau lưng cũng chuyển tới mấy đạo kinh phong, rất rõ ràng đây là bốn người giết biểu hiện. Giang Thần cũng là không có bất kỳ cái gì hốt hoảng thân ảnh, lăng không nhảy lên, ngay sau đó ở giữa không trung tới một cái hoa lệ quay người. Xoay người trong nháy mắt, một cái cung tiễn bắn ra, trực tiếp bắn về phía trước nhất nam tử, loại này xuất kỳ bất ý tên bắn lén cực kỳ khủng bố. Chương 683, một tiễn này bắn ra sau đó, Giang Thần không có chút nào do dự, trong tay nhanh chóng múa cung tiễn lần nữa kéo thành đầy nguyệt. Ngay sau đó Giang Thần cung tiễn trực tiếp bắn về phía sau lưng hai người. Lần này Giang Thần trực tiếp bắn ra hai chi cung tiễn một trước một sau mà bắn về phía hai cái phương hướng khác nhau. Sau lưng hai người cũng cảm nhận được phương diện cung tên truyền đến cường đại uy lực, không dám cùng Giang Thần chọi cứng, chỉ có thể là trong nháy mắt tránh thoát Giang Thần cung tên công kích. Cũng chính là trong chớp nhoáng này sai lầm, để cho trước mắt ba người đau mất thời cơ, để cho nguyên bản chủ động thế cục đã biến thành bây giờ bị động thế cục. Giang Thần ở giữa không trung một cái xoay chuyển, cuối cùng hoàn mỹ rơi xuống đất, cung tên trong tay càng là tại thời khắc này kéo thành đầy nguyện, nhắm ngay một người trong đó. Cái này một người cầm ra bên trong trường kiếm đánh bay Giang Thần bắn tới cung tiễn, ngay sau đó bước nhanh phóng tới Giang Thần. Sau lưng ba người khác cũng chia phương hướng khác nhau bắt đầu hướng Giang Thần phát khởi xung kích. Không thể không nói bốn người này ngoại trừ tốc độ cực nhanh, phối hợp cũng là vô cùng ăn ý, bốn người đem Giang Thần vững vàng vây nốt vào bên trong, căn bản muốn không cho Giang Thần bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Có thể nói loại này ăn ý phối hợp, để cho Giang Thần trong lòng vô cùng lo lắng, biết mình lần này là gặp đối thủ chân chính, nếu như không dùng hết toàn lực, sẽ rất có thể chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần bắt đầu vừa đánh vừa lui, sau lưng Nguyễn Nhi cũng giống là bạch tuộc, ôm thật chặt tại Giang Thần 453 phía sau lưng. Không thể không nói Giang Thần cái này sách lược vẫn tương đối hữu dụng, dù sao mình trong tay có cung tiễn, mà đối diện mấy người trong tay căn bản là không có cung tiễn. Đã mất đi loại này khoảng cách xa công kích, để cho đối diện bốn người lâm vào bị động bên trong, mỗi khi đều tại sắp đuổi kịp Giang Thần, bị Giang Thần một tiễn kéo dài khoảng cách. Một màn này giống như là lâm vào vòng lặp vô hạn bên trong, vô luận địch nhân như thế nào đuổi theo, cũng không cách nào đuổi kịp Giang Thần. Ta nhìn ngươi trong tay có bao nhiêu cung tiễn, ta cũng không tin trong tay ngươi cung tiễn xạ không hết. Một người đàn ông vô cùng tức giận đối với Giang Thần nói. Rất rõ ràng, dưới cái nhìn của nàng, Giang Thần trên người cung tiễn đã còn thừa không có mấy, một khi cung tiễn dùng xong sau đó, Giang Thần chắc chắn phải chết. Nhưng Giang Thần khỏe miệng chính xác xuất hiện một cố cười lạnh, rất rõ ràng Giang Thần trên người cung tiễn là lấy không bao giờ hết, dùng không xong. Bây giờ trên thân Giang Thần có được hàng vạn con cung tiễn, những cung tên này vẫn chỉ là Giang Thần dự trữ cung tiễn mà thôi. Tại Giang Thần bên trong không gian hệ thống, còn có hai người máy quản gia đang tại ở vào để đó không dùng trong trạng thái. Không gian hệ thống mặc dù không thể cất giữ, à bạn, người sống, nhưng mà hai cái này người máy quản gia lại có thể tại Giang Thần bên trong không gian hệ thống tùy ý hoạt động. Đây cũng chính là nói, Giang Thần trong không gian hệ thống những vật này đầy đủ chèo chống Giang Thần một mực bắn xuống đi, căn bản không cần lo lắng sẽ có cung tiễn khô kiệt một màn phát sinh. Lúc này Giang Thần lần nữa vừa đánh vừa lui, không đầy một lát thời gian, đám người liền từ đảo nhỏ một mặt đến đảo nhỏ một chỗ khác. Đối diện bốn cái đặc thù nhân loại, giống như là vĩnh viễn không biết mọi mệt, giống như máy móc đi theo sau lưng Giang Thần. Mà Giang Thần bắn tới mỗi cái cung tiễn đều không thể đối bọn hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng, những người này tốc độ phản ứng cực nhanh, căn bản không phải cung tiễn có khả năng thương tổn được. Cứ như vậy Giang Thần bị trước mắt bốn người dồn đến một chỗ vách núi, xuống chút nữa chính là vô biên vô tận biển cả. Đến ở đây sau đó Giang Thần sắc mặt vô cùng kỳ dị, lần nữa nhìn về phía trong ánh mắt của bốn người tràn đầy khinh thường. Rất rõ ràng Giang Thần xuất hiện ở cái địa phương này, hoàn toàn ngay tại trong dự liệu của mình, lương tựa biển cả có thể làm cho Giang Thần không thủy thuật, phát huy ra uy lực cường đại, căn bản muốn không cần tiếp tục chạy trốn. Đến nơi này Giang Thần chậm rãi dừng bước, sau đó thu hồi cung tên trong tay. Đối diện bốn người bây giờ đã từng thân hình đi tới bên người Giang Thần, nhìn xem Giang Thần thu hồi cùng tiễn sau đó lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Xem ra là ngươi không có dư thừa mũi tên đi, đùa nghịch chúng ta bốn người thời gian dài như vậy, chúng ta bốn người sẽ để cho ngươi nhận hết giày vò mà chết, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho ngươi. Đàn ông dẫn đầu lúc này trước tiên đứng lên, trường kiếm trong tay một hồi vung vậy sau đó trực chỉ trước mắt Giang Thần, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Giang Thần thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra một hồi nụ cười, kỳ thực không có biển cả đạo này che chắn, Giang Thần cũng có thể đánh bại trước mắt bốn người. Nhưng mà Giang Thần không muốn mạo hiểm như vậy, dù sao trước mắt bốn người tốc độ quá nhanh, một khi có một sai lầm, rất có thể bị trước mắt bốn người giải quyết. Đến lúc đó cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được, còn không bằng giống như bây giờ ổn thỏa một chút. Lúc này sau lưng Giang Thần có biển cả, cho dù là đánh không lại, trước mắt bốn người cũng có thể sử dụng khống thủy năng lực, cam đoan chính mình cùng Nguyễn Nhi sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần từ trong không gian hệ thống lấy ra Hải Thần Tam Xoa Kích cùng với từng trận Lam Quang Hải Thần Tam Xoa Kích, mới vừa xuất hiện, lập tức để cho đối diện bốn người ánh mắt bên trong tràn đầy một cô không thể tưởng tượng nổi. Cái này lại là truyền kỳ cấp bậc vũ khí, phải biết loại này cấp bậc vũ khí nhưng là phi thường hiếm thấy, vũ khí như vậy đã có tự thân linh khí. Đàn ông dẫn đầu nhìn xem Giang Thần trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, lóe lên một hồi tham lam thần sắc. Ngay sau đó trường kiếm trong tay lần nữa một hồi xoay tròn đi qua thẳng đến Giang Thần cổ mà đi. Sau lưng hai tên nữ tử cũng tại lúc này tới lặng lẽ đến Giang Thần hai bên. Hai người này trường kiếm trong tay càng là trực tiếp nhắm ngay Giang Thần, rõ ràng hai tên nữ tử càng thích hợp đánh lén, căn bản vốn không thích hợp chính diện đối chiến. Cùng Giang Thần chính diện đối chiến nam tử, tại thời khắc này cũng biết cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Giang Thần trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích nhất kích phía dưới trực tiếp đánh bay đàn ông dẫn đầu. Đàn ông dẫn đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Giang Thần, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một gã nam tử khác cũng thừa dịp cái này khe hở nhanh chóng đối với Giang Thần phát động công kích, cũng không có để cho Giang Thần nắm lấy thời cơ, đối với đàn ông dẫn đầu tiếp tục tạo thành tổn thương. Mà Giang Thần tại đụng phải công kích sau đó bắt đầu nhanh chóng lui lại, cơ hồ trong nháy mắt tránh thoát nam tử công kích. Trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích càng là vào lúc này quét ngang mà ra. Vốn là Giang Thần một chiêu này hoành tạo thiên quân đã là không có sơ hở nào, không có gì bất ngờ xảy ra, nam tử đối diện là tuyệt đối không có cơ hội tránh thoát. Nhưng để cho Giang Thần kinh ngạc một màn cũng vào lúc này phát sinh, nam tử thân ảnh ở giữa không trung co rúm ở cùng một chỗ, toàn thân trên dưới liền giống như một cái nấu chín tôm bự một dạng, hoàn mỹ tránh thoát Giang Thần cái này hoành tạo thiên quân. Tránh thoát một chiêu này sau đó, trong tay nam tử trường kiếm càng là lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ trực tiếp đâm về phía Giang Thần hàm dưới. Có thể nói nam tử thuật ám sát cực kỳ thông thạo, đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, để cho Giang Thần đều suýt nữa trúng chiêu. Chương 684. Bốn người thực lực cường đại, lâm vào một cuộc các chiến. Chương 684. Bốn người thực lực cường đại, lâm vào một cuộc các chiến. Giờ khắc này Giang Thần nhanh chóng thu liễm, trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích càng là một hồi xoay tròn. Hải Thần Tam Xoa Kích cán thương cùng nam tử trường kiếm đụng thẳng vào nhau. Giang Thần tại thời khắc này cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh truyền đến, để cho Giang Thần trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích một hồi bất ổn, tại thời khắc này bay ngược ra ngoài. Mặc dù Hải Thần Tam Xoa Kích rời khỏi tay, nhưng mà Giang Thần cũng vào lúc này hoàn mỹ hóa giải tai nạn. Giang Thần nghiêm thân ảnh sau đó, trong tay một toa giữa không trung vô cùng to lớn Hải Thần Tam Xoa Kích, trực tiếp xuất hiện tại Giang Thần trong tay. Mà lúc này hai bên hai tên nữ tử cũng tại cùng một thời gian phát động công kích. Đặc thù chất liệu trường kiếm cơ hồ bao khỏa Giang Thần nửa người trên cùng nửa người dưới. Hai người này công kích cực kỳ xảo trá ngoan động, mỗi lần công kích vị trí đều là vô cùng xảo trá, phòng ngự đứng lên cực kỳ khó khăn, nhưng mà một khi thụ thương sẽ để cho Giang Thần đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Giang Thần thấy cảnh này cũng không dám chút nào sơ suất, trực tiếp phóng đại trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích. Nguyên bản chỉ có 2m lớn nhỏ Hải Thần Tam Xoa Kích, tại Giang Thần một hồi phóng đại sau đó trực tiếp đạt đến 4m có hơn. Bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh phóng đại sau Hải Thần Tam Xoa Kích, bị Giang Thần dùng hết khí lực toàn thân vung mạnh hướng một cái khác một nữ tử. Nữ tử này cận chiến bản lĩnh mạnh phi thường, nhưng mà vào lúc này căn bản là không có cách tiếp cận cơ thể của Giang Thần, chỉ có thể là tại thời khắc này không cam lòng lui ra trường kiếm trong tay, chặn lại Hải Thần Tam Xoa Kích. Đinh! Một tiếng thanh âm biết hai nhức góc truyền qua, tay cô gái bên trong trường kiếm càng là đang toàn lực nhất kích phía dưới bể thành hai đoạn. Vỡ thành hai đoạn sau đó nữ tử vẫn còn có chút không cam tâm, trong tay còn sót lại trôi kiếm lóe lên một trận quang mang. Ngay sau đó tia sáng bắt đầu không ngừng ngưng kết, không đầy một lát thời gian một cái hoàn toàn mới trường kiếm xuất hiện giữa sân. Giờ khắc này có thể nói là vô cùng thần kỳ, để cho Giang Thần trong lòng đều có chút lâm nhiên, nhưng mà Giang Thần căn bản không có thời gian suy tư trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, ném qua một vòng, lúc này trực tiếp quét ngang hướng một tên khác nữ tử. Nữ tử này hiển nhiên là thấy được vừa rồi chẳng cảnh, làm xong vạn chân chuẩn bị. Trường kiếm trong tay tại thời khắc này trực tiếp đánh trúng Tam Xoa Kích Tam Xoa vị trí. Nữ tử ý nghĩ phi thường tốt, định dùng trường kiếm trong tay của mình khống chế lại Hải Thần Tam Xoa Kích. Nhưng mà Huyền Nhi lại quên đi trường kiếm và Hải Thần Tam Xoa Kích ở giữa phẩm giai chênh lệch. Đinh! Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền qua, Hải Thần Tam Xoa Kích không cần tốn nhiều sức, trực tiếp đánh gãy nữ tử này trường kiếm trong tay. Giang Thần cũng tại lúc này lùi lại hai bước, trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích sinh sinh ngừng, ngay sau đó trực tiếp đâm về cách đó không xa nữ tử. Một chiêu này trở tay vây công, Giang Thần dùng thật sự là hay lắm, có thể nói Giang Thần lần này hoàn toàn đã dùng hết khí lực toàn thân, căn bản muốn không cho đối diện nữ tử bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Bây giờ duy nhất có thể cứu vớt nữ tử cũng chỉ có ngay phía trước hai tên nam tử. Nhưng cái này hai tên nam tử lại là ra Giang Thần dự kiến, căn bản không có ra tay cứu vớt nữ tử, mà là dự định tại lúc này đối với Giang Thần phát động công kích. Đàn ông dẫn đầu lăng không bật lên, trường kiếm trong tay càng là trực tiếp nhắm ngay Giang Thần cổ họng. Giờ khắc này đàn ông dẫn đầu có thể nói là dùng hết khí lực toàn thân, một khi Giang Thần trở về thủ mà nói, nam tử sẽ phi thường nguy hiểm. Nhưng mà Giang Thần liền xem như trở về thủ cũng chỉ có thể trở về thủ nổi, đàn ông dẫn đầu một người căn bản là không có cách trở về thủ nổi đàn ông dẫn đầu bên người một người. Tên này nam tử đầu chọc nhưng là thẳng đến Giang Thần trái tim mà đến, có thể nói hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, hơn nữa hạ thủ đều là chết chiêu. Giang Thần chỉ là nhàn nhạt xem xét bọn hắn một mắt, động tác trong tay lại là không có chút nào chậm dần, thẳng đến đối diện nữ tử mà đi. Rất rõ ràng Giang Thần một chiêu này là dự định xử lý đối diện nữ tử, đúng không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào, dù sao loại này thế cục đối với Giang Thần vô cùng bất lợi, chỉ cần Giang Thần xử lý một người, như vậy kế tiếp đối mặt nguy hiểm liền sẽ thiếu một phần. Mà lúc này cơ hội này có thể nói là thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ thời cơ này sau đó, Giang Thần cũng không còn giết chết địch nhân khả năng. Lúc này Giang Thần quyết tâm muốn giết chết đối diện nữ tử, tập kích tới đàn ông dẫn đầu cùng nam tử đầu chọc trên mặt đã lộ ra một hồi vui sướng. Bọn hắn căn bản là không có đem các đồng đội khác tính mệnh để trong mắt, chỉ cần có thể giết chết Giang Thần, bọn hắn không quan tâm bất cứ chuyện gì, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Giang Thần Hải Thần Tam xoa kích trực tiếp xuyên thủng cô gái đối diện cơ thể, mà đàn ông dẫn đầu thấy cảnh này sau, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trường kiếm trong tay càng là gia tăng mấy phần lệ khí, thẳng đến Giang Thần đầu người mà đến. Không cầu hoa tươi lúc này, trường kiếm khoảng cách Giang Thần đầu người chỉ vẹn vẹn có khoảng nửa mét khoảng cách, Giang Thần liền xem như muốn trở về thủ cũng đã nói ra đã chậm, căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội. Tại đàn ông dẫn đầu xem ra, bây giờ kết cục đã định, căn bản sẽ không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, Giang Thần nhất định sẽ chết ở trong tay của hắn. Cũng liền tại lúc này, sau lưng trong biển rộng, đột nhiên vọt lên ba đạo cột nước. Cái này ba đạo cột nước có thể nói là phát sau mà đến trước, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ trong nháy mắt đánh bay trước mắt ba người. Một mực tại một bên quan sát nữ tử cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng biết chúng chiêu. Cột nước nhanh như vậy, đem trước mắt ba người triệt để đánh bay. Ba người này thân ảnh bay ngược ra ngoài mấy chục mét ngã xuống đất, thật lâu không thể đứng dậy. Giang Thần cũng thừa dịp thời cơ này, giơ lên trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích thẳng đến đàn ông dẫn đầu mà đi. Hải Thần Tam Xoa Kích càng là tại lúc này tản ra một hồi vô cùng hào quang chói sáng, Hải Lam sắc Hải Thần Tam Xoa Kích, lại thêm trung quanh khống thủy năng lực, để cho Hải Thần Tam Xoa Kích trở nên không gì không phá. Giang Thần trực tiếp đánh gậy nam tử vũ khí, trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích càng là trực tiếp đâm thủng nam tử trái tim. Giờ khắc này, nam tử cảm giác toàn thân cao thấp chuyển đến một cỗ cảm giác bất lực, cỗ này cảm giác bất lực lập tức bao phủ toàn thân, để cho nam tử ánh mắt dần dần quy về trong tĩnh mịch. Giết chết nam tử này sau đó, giữa sân vẫn còn lại một nữ tử cùng nam tử đầu trọc. Hai người này lúc này giãy giụa đứng lên, nhìn về phía Giang Thần trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, rất rõ ràng Giang Thần thực lực căn bản không phải hai người bọn họ cái có thể đối phó. Một bên nam tử đầu trọc lúc này ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Giang Thần, ngay sau đó từ trong ngực móc ra một cái đạn tín hiệu. Hưu, một cái đạn tín hiệu phóng lên trời. Trong nháy mắt đốt sáng lên bầu trời lúc này, mặc dù vẫn là ban ngày, nhưng mà dị hóa tung lũng bầu trời vẫn là xuất hiện một cái cực lớn quyền hạn chi nhãn. Cái này chỉ cực lớn quyền hạn chi nhãn giống như là đang quan sát chúng sinh, chậm rãi tiêu tan tại thiên không bên trong. Nam tử đầu chọc lần này thao tác lại rõ ràng, bất quá chỉ là vì thỉnh cầu trợ giúp, đồng thời ở giữa cũng hồi báo tình huống nơi này, lời thuyết minh nơi này có chuyện vô cùng nguy hiểm phát sinh cái. Chương 685. Toàn diện đặc thù nhân loại, dị hóa sinh vật đột kích. Chương 685. Toàn diện đặc thù nhân loại, dị hóa sinh vật đột kích. Giang Thần nhìn lên bầu trời bên trong phiêu khởi đạn tín hiệu, trong lòng cũng là không khỏi có chút chấn kinh. Không nghĩ tới cái này một số người lại còn sử dụng lạc hậu như vậy thủ đoạn câu thông, xem ra cái này một số người căn bản không thuộc về sổ tay bên trong. Bằng không thì bọn hắn căn bản muốn không cần sử dụng đạn tín hiệu dạng này tín hiệu câu thông, chỉ cần sử dụng sổ tay liền có thể rất tốt câu thông đồng đội. Nghĩ tới đây sau đó trong lòng Giang Thần không khỏi có chút chấn kinh, đồng thời ở giữa cũng không biết những người ở trước mắt đến tột cùng là đến từ nơi nào. Xa xa nữ tử cùng nam tử đầu chọc lúc này cũng đứng lên nhìn về phía Giang Thần. Hai người này biết hôm nay sợ rằng là thai kiếp khó thoát, Giang Thần là không có ý định buông tha hắn, hơn nữa hai người bọn họ cũng không có quá lớn cơ hội có thể chạy trốn. Dù sao trong tay Giang Thần thế nhưng là có được cung tên, chỉ cần có cung tiễn tồn tại xa như vậy chỉnh công kích cứ như vậy có tuyệt đối 173 ưu thế, bọn hắn muốn chạy trốn đó nhất định chính là không thể nào. Nghĩ tới đây sau đó nam tử đầu chọc cùng nữ tử, bắt đầu nhanh chóng đối với Giang Thần ra tay. Hai người này một trái một phải phân biệt từ hai cái phương hướng tập kích Giang Thần. Rất rõ ràng bọn hắn muốn đem nhân số ưu thế vận dụng đến cực điểm, chỉ có dạng này mới có thể đánh bại Giang Thần, mà Giang Thần thấy cảnh này sau trong lòng cũng là cả kinh. Đương nhiên cuối cùng còn lại hai người, nhưng mà hai người các nàng chính xác đã thấy chết không sợn, căn bản vốn không đem sinh mệnh nhìn ở trong mắt, để cho Giang Thần trong lòng vô cùng chấn kinh. Cũng chỉ có nhân tài như vậy càng thêm đáng sợ, hoàn toàn coi nhẹ sinh tử, mỗi lần ra chiêu căn bản không có chút nào kiêng kỵ. Giang Thần trong tay Tam Xoa Kích bắt đầu không ngừng phòng ngự, mỗi lần phòng ngự phía dưới đều có thể đánh lui trước mắt hai người, nhưng mà muốn đối với hai người này bày ra tuyệt sát, đó nhất định chính là chuyện không thể nào. Mà Giang Thần cũng biết còn như vậy kiên trì đối với chính mình vô cùng bất lợi, dù sao những người này bắt đầu cầu viện, Giang Thần cũng không biết bộ đội tiếp viện của bọn họ lúc nào mới có thể đến tới. Trừ bọn họ bộ đội tiếp viện, trên hòn đảo nhỏ này còn có số lớn dị hóa dã thú, những thứ này dị hóa dã thú cũng rất có thể đối với Giang Thần người tạo thành tổn thương. Lại nói, Giang Thần đến đây đảo nhỏ mục đích chính yếu nhất vẫn là vì thu thập mỏ than, nếu như không thể thu thập được mỏ than như vậy, Giang Thần lần này hành động hoàn toàn chính là thất bại. Giang Thần nghĩ tới đây sau đó, bắt đầu không ngừng vận dụng khống thủy thuật, dù sao Giang Thần bị lâm biển cả khống thủy thuật, tại thời khắc này phát huy đến cực điểm, cơ hồ trong nháy mắt liền khống chế được nam tử đầu chọc cùng nữ tử. Hai người này thực lực chiến đấu mặc dù phi thường cường đại, nhưng mà tại Giang Thần cường đại không thủy thuật trước mặt hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích, dù sao trong tay bọn họ trường kiếm căn bản là không có cách cắt ra dòng nước, Giang Thần công kích đối bọn hắn tới nói đơn giản chính là tuyệt sát một dạng tồn tại. Nhìn xem bị Giang Thần khống chế được nam tử đầu chọc cùng nữ tử, Giang Thần không có hạ thủ giết chết bọn hắn. Các ngươi đến tụt cùng là đến từ phương nào thế lực, chỉ cần ngươi nói ra, ta tuyệt đối cam đoan các ngươi không chết, hơn nữa ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra chuyện này. Giang Thần con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt nam tử đầu chọc cùng nữ tử, bắt đầu ở một bên uy bức lợi dụng, cho hai người thực hiện sống được hy vọng. Nam tử đầu chọc lúc này rơi vào trong trầm mặc, cô gái một bên nhưng là vô cùng giải quyết, tại trong miệng của nàng đột nhiên bắn ra một cây ngân châm trực tiếp đâm vào nam tử đầu chọc cổ. Rõ ràng cái này ngân châm bên trong có được cực mạnh độc tố, cơ hồ trong nháy mắt, nam tử đầu chọc lập tức mệnh tang tại chỗ. Mà trước mắt nữ tử này cũng không có do dự chút nào, khóe miệng bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài rớm máu. Rất rõ ràng, nữ tử trước mắt cùng nam tử đầu chọc trên thân đều có tự sát trang bị, một khi bị địch nhân đem bắt sau đó, sẽ không chút do dự lựa chọn tự sát. Nhưng mà lần này nam tử đầu chọc hiển nhiên là do dự, chỉ có điều tại hắn do dự đồng thời trực tiếp bị nữ tử đánh lén. Giang Thần nhìn xem chậm rãi không có sinh cơ hai người, sắc mặt cũng biến thành có chút không bình thường. Nguyên bản chân tướng ngay tại bên người Giang Thần, đi qua Huyền Nhi trận này đánh lén sau đó, tất cả manh mối toàn bộ đều đã mất. Lúc này Giang Thần trực tiếp lấy ra liệt diễm thủy tinh, một đại cổ hỏa diễm bao phủ toàn trường, trong nháy mắt nuốt sống trước mắt bốn người thi thể. Giang Thần là tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ chân ngựa, cho dù là bốn người này thi thể, Giang Thần cũng không có ý định lưu lại. Dù sao lưu lại sau đó sẽ mang đến vô tận phiền phức, Giang Thần cũng không muốn mang đến phiền toái như vậy, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tại đánh chết bốn người sau đó Giang Thần bắt đầu nhìn về phía cách đó không xa chỗ, ở nơi đó rừng rậm bắt đầu diện tích lớn run run, hơn nữa liền Giang Thần mặt đất dưới chân cũng truyền tới từng trận chấn động không không. Cái này rất hiển nhiên là từ thể tích khổng lồ dã thú đang lao nhanh, bằng không thì cũng sẽ không truyền đến động tĩnh lớn như vậy. Giờ khắc này Giang Thần lập tức nghĩ tới trong sơn động con dã thú kia có thể nói là Giang Thần vô cùng sợ hãi tồn tại. Thời khắc này Giang Thần ôm lấy sau lưng Nguyễn Nhi, bắt đầu mau chóng rời đi hiện trường, hắn cũng không muốn cùng những thứ này dị hóa dã thú có bất kỳ xung đột. Lúc này Giang Thần đến đây mục đích chính yếu nhất vẫn là tìm kiếm mỏ than, ngoại trừ mỏ than, Giang Thần không đối với bất kỳ vật gì cảm thấy hứng thú. Giang Thần thân ảnh bắt đầu nhanh chóng di chuyển, nhưng đối diện dị hoa dã thú giống như là có thể khóa chặt Giang Thần vị trí, bắt đầu không ngừng căn cứ Giang Thần thay đổi phương hướng của mình. Giang Thần mặc dù chạy ra ngoài rất xa, nhưng mà vẫn như cũ còn tại dị hóa dã thú trong khống chế, lúc này dị hóa dã thú căn cứ vào mùi không ngừng tìm kiếm Giang Thần. Vẹn vẹn chỉ là mấy phút thời gian, Giang Thần lại lần nữa đi tới phía trước con sông chỗ. Tới chỗ này Giang Thần cũng không tính tiếp tục chạy trốn, dù sao Giang Thần biết tiếp tục chạy xuống đi gặp một mực ở vào bị động bên trong, mà ở trong đó có được nguồn nước, có thể làm cho Giang Thần rất tốt phát huy ra không thủy thuật. Có thể nói đây là Giang Thần thích hợp nhất địa phương chiến đấu, thậm chí muốn so vách đá vị trí còn thích hợp. Thời khắc này Giang Thần thả xuống sau lưng Uyển Nhi, ngay sau đó đứng tại nguồn nước chính giữa. Uyển Nhi nhìn xem rừng thân Giang Thần ánh mắt bên trong không tự chủ được nhiều thứ gì, hôm nay chỗ 5.22 kinh nghiệm hung hiểm thật sự là nhiều lắm, để cho Uyển Nhi trong lòng có chút không biết làm sao. Chỉ là một cái mỏ than mà thôi, có cần thiết liều mạng như vậy sao? Chúng ta hay là trước rút lui à, để cho sau đó chạy tới bộ đội tiếp viện cùng những dã thú này tiến hành tiêu hao. Uyển Nhi lời nói này có thể nói là vô cùng chính xác, cũng là lập tức sách lược tốt nhất. Dù sao vừa rồi vài tên đặc thù nhân loại đã phát ra tín hiệu, không lâu sau đó liền sẽ có số lớn người chạy tới ở đây. Chờ sau khi đi tới nơi này, nhất định sẽ gặp gỡ những thứ này dị hóa dã thú, đến lúc đó để cho bọn hắn tiến hành lẫn nhau tiêu hao là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng Giang Thần biết mình cũng không thể làm như vậy, dù sao Giang Thần còn nhu cầu cấp bách những thứ này mỏ than đi cứu mệnh, nhiều chậm trễ một phút, giao long rút liền nhiều nguy hiểm một phút. Chương 686. Đại chiến dị hóa sinh vật, cường kiện dã thú vương. Chương 686. Đại chiến dị hóa sinh vật, cường kiện dã thú vương. Ta tuyệt đối không thể rút lui, bây giờ chủ yếu nhất chính là tìm được mỏ than, ta cần mỏ than đi cứu mệnh, đương nhiên, cũng không chỉ là cứu ta mạng của mình, mà là cứu rất nhiều nhân loại người may mắn còn sống sót mệnh, nếu như không có những thứ này mỏ than mà nói, bọn hắn chắc chắn phải chết. Điểm này Giang Thần không cần chất vấn, phải biết không có đảo nhỏ phòng ngự, những nhân loại này người sống sót là rất khó còn sống sót. Cho nên Giang Thần nhu cầu cấp bách những thứ này mỏ than đi đổi lấy số lớn tài nguyên đến giúp đỡ Giao Long giúp kiến tạo đảo nhỏ, đến lúc đó có thể cam đoan Giao Long giúp thành viên còn sống sót. Lúc này Giang Thần đã là lui không thể lui, đi thẳng tới sông nhỏ chính giữa vị trí, mà Giang Thần sau khi đi tới nơi này, tất cả cùng thủy toàn bộ bắt đầu hướng Giang Thần ngưng kết, sẽ không bao giờ lại hướng hạ du bơi đi. Liên hạ du một chút thủy cũng tụ tập tại bên người Giang Thần, để cho Giang Thần trên người thực lực vô cùng bộc phát. Giờ khắc này Giang Thần toàn thân cao thấp khống thủy thuật phát huy đến cực hạn, để cho Giang Thần giống như thiên thần buông xuống một dạng. Giống cũng liền vào lúc này, lòng sông hai bên xuất hiện số lớn dị hóa sinh vật, những thứ này dị hóa dã thú toàn bộ đem mục tiêu nhìn đúng, ở giữa nhất Giang Thần. Rất rõ ràng bọn hắn là nhận lấy tuyệt đối mệnh lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn đánh giết Giang Thần 0909, để cho Giang Thần trong lòng ít nhiều có chút không biết làm sao, không biết những thứ này dị hóa sinh vật vì cái gì nhắm vào mình như thế, phải biết chính mình, nhưng cũng không có trêu chọc đến bọn hắn. Trêu chọc đến bọn hắn hẳn là vừa rồi mấy cái đặc thù nhân loại. Không phải là chính mình A. Giang Thần nghĩ tới đây sau đó, trên mặt xuất hiện một cố vẻ không hiểu, cả người sắc mặt cũng biến thành dị thường quái dị. Giống. Theo từng tiếng thú gào truyền đến hai bên dị hóa, dã thú cũng bắt đầu không ngừng đối với Giang Thần phát động công kích. Những dã thú này thừa dịp hai bên dốc phải, cơ hồ trong nháy mắt vọt tới Giang Thần trước người. Khủng bố như thế tốc độ di chuyển, để cho Giang Thần đều có chút hổ thẹn. Bất quá cũng may bên người Giang Thần có được số lớn nước sông, những thứ này nước sông tại trước tiên che lại cơ thể của Giang Thần, hơn nữa tại trước tiên sông về cách đó không xa dã thú. Những thứ này cùng thủy lập tức phát huy ra lăng lệ lực công kích, trong nháy mắt vọt tới trung quanh tất cả dị hóa dã thú. Những thứ này dị hóa dã thú, đánh chết cũng không có nghĩ đến cuối cùng sẽ chết tại một bãi nước sông phía dưới. Giang Thần xử lý xong những thứ này dị hóa dã thú sau đó, trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía con sông trên nhất bơi. Trên nhất bơi vị trí, từng đợt run run không ngừng truyền đến, giống như có cái gì phi thường to lớn đồ vật đang chậm rãi tiếp cận. Mà Giang Thần cũng sẽ không chút nào do dự, trong tay Hải Thần Tam Xoa kích xuất hiện, tại trước tiên lợi dụng chúng quanh còn sót lại một chút nước sông phát động công kích lần nữa. Nước sông ở trên bầu trời không ngừng ngưng kết, vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa trở nên vô cùng to lớn, hơn nữa gầm thét sông về cách đó không xa dã thú vương. Những thứ này nước sông thật sự là quá mức kinh khủng, nhất là tại Giang Thần vô cùng kỳ diệu không thủy thuật gia trì, nước sông trở nên dị thường lăng lệ, giống như một cái cung tiễn một dạng, hung hăng đâm trúng dã thú vương cơ thể. Dã thú vương vô cùng to lớn cơ thể, chỉ là truyền đến run run một hồi, cũng không nhận được chút nào tổn thương. Rất rõ ràng, dã thú vương căn vốn không e ngại Giang Thần không thủy thuật, da dày thịt béo dã thú vương cơ hồ trong nháy mắt chặn Giang Thần tất cả công kích, Giang Thần tất cả công kích đều không thể đối với hắn sinh ra bất kỳ tổn thương. Thấy cảnh này Giang Thần cũng là không tự chủ được có chút kinh hoàng, xem ra hôm nay trận chiến đấu này nhất định là vô cùng khó khăn đánh. Trước mắt con dã thú này vương mặc dù không như biển quái thủ lĩnh cường đại, nhưng mà đây chính là trên đất bằng Giang Thần căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực, cho nên lúc này Giang Thần khắp nơi bị hạn chế. Bị hạn chế Giang Thần căn bản không phải trước mắt dã thú vương đối thủ. Nhưng mà Giang Thần bây giờ không thể rút lui, một khi rút lui liền lầm vào trong vô tận bị động, còn không bằng ở đây cùng dã thú vương đại chiến một phen, cho dù là không thể đánh bại hắn, cũng có thể ở trên người hắn lưu lại từng đạo thương thế. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần lần nữa trọng trấn cờ trống, trên bầu trời thủy năng lực bắt đầu không ngừng tụ tập, không bao lâu thời gian liền đã tụ tập ở bên người Giang Thần. Mà lên bơi dã thú vương cũng nhìn thấy Giang Thần tình huống bên này, nhìn thấy Giang Thần tụ tập nhiều như vậy thủy năng lượng sau đó, toàn bộ thân thể cao lớn phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận dữ giống như là muốn chấn vỡ hết thảy xung quanh, một cổ vô hình gợn sóng lấy dã thú vương làm trung tâm, hướng bốn phía bắt đầu khuyết tán mà đến. Những thứ này khuyết tán mà đến sóng âm tại trước tiên đối với Giang Thần tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương, Giang Thần lúc này cơ thể bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào trên mặt đất. Vừa mới ngưng kết ở chung với nhau thủy năng lượng cũng vào lúc này toàn bộ tiêu tan, căn bản là không có ngưng tụ. Chỉ có điều tiêu tan sau đó thủy năng lượng vẫn là có thể nhanh chóng một lần nữa ngưng kết, để cho Giang Thần trong lòng ít nhiều có chút vui mừng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lúc này, Thượng Du Dã Thú Vương bắt đầu đối với Giang Thần phát khởi xung kích, vô cùng to lớn cơ thể, tại thời khắc này hoàn toàn di động. Giang Thần sau khi nhìn thấy cũng sẽ không chút nào do dự, trong tay lấy ra nhanh chóng múa cung tiễn. Lúc này nhanh chóng múa cung tên lực sát thương đã vô cùng có hạn, nhưng mà Giang Thần có thể biết những cung tên này chỉ cần đánh trúng Dã Thú Vương yếu đất chỗ, vẫn như cũ có thể đối với Dã Thú Vương tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Phóng tới ở đây sau đó Giang Thần bắt đầu không ngừng kéo động trong tay cung tiễn, mỗi lần bắn chỗ cũng là Dã Thú Vương ánh mắt cùng với cái chán. Cứ như vậy để cho thú vương tốc độ biến 633 chậm mấy phần, căn bản là không có cách tại trước tiên đối với Giang Thần tạo thành hữu hiệu sát thương, mà Giang Thần cũng tại bây giờ bắt đầu không ngừng tụ lực trên bầu trời nước sông từ từ ngưng kết cùng một chỗ không đầy một lát thời gian, một cái bóng mờ xuất hiện ở giữa không trung. Đạo hư ảnh này cùng Giang Thần ngưng kết mà thành cùng thủy hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Một cái chiều cao đạt đến 150m cực lớn hải quái xuất hiện giữa sân. Đây cũng chính là Giang Thần Hải Thần trên Tam Xoa kích rồi ấn xuống tới hải quái hư ảnh tại thời khắc này bị Giang Thần sử dụng mà ra, có thể nói là phát huy tác dụng rất lớn. Hải quái hư ảnh tại thời khắc này gầm thét phóng tới cách đó không xa dã thú vương, hai cái quái vật khổng lồ vào lúc này đụng thẳng vào nhau, lập tức bạo phát ra một trận tia sáng. Phốc phốc, một tiếng sóng nước âm thanh truyền đến, đối diện dã thú vương bây giờ toàn thân trên dưới xuất hiện vô số thương thế, ngưng kết mà thành hải quái hư ảnh cũng tại lúc này biến thành từng đạo thật nhỏ nước sông. Đây hết thể Giang Thần để ở trong mắt cả người có thể nói là vô cùng tan nát cõi lòng, không nghĩ tới chính mình hải quái hư ảnh vậy mà chỉ phát huy ra một tí kẹo như thế tác dụng. Giang Thần không bao giờ lại làm bất kỳ do dự, cầm trong tay Tam Xoa kích nhanh chóng hướng dã thú vương trung đi, dự định cùng dã thú vong tiến hành cứng trọi cứng cận thân vật lộn, không còn cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Chương 687. Dã thú vương cường đại, Giang Thần càng khủng bố hơn. Chương 687. Dã thú vương cường đại, Giang Thần càng khủng bố hơn. Giang Thần cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa kích tại trước tiên tiếp cận cách đó không xa dã thú vương, dã thú vương bây giờ cũng là phát ra gầm lên giận dữ, tiếng giống giận này trực tiếp đánh vỡ chung quanh nước sông. Dài 50m thân thể khổng lồ trong nháy mắt này xông về Giang Thần, khổng lồ như vậy cơ thể, chỗ nào là Giang Thần có khả năng chống lại. Thời khắc này Giang Thần chỉ có thể là không ngừng trốn tránh, cùng lúc đó trong tay Hải Thần Tam Xoa kích bắt đầu khống chế trung quanh cùng thủy, thành lập được từng đạo che chắn đón lấy cơ thể của Giang Thần. Để cho cơ thể của Giang Thần có thể tạm thời dừng lại tại thiên không bên trong, để cho Giang Thần tạm thời có gần như bay lượn năng lực. Chính là bởi vì có năng lực như vậy tồn tại, mới khiến cho Giang Thần cùng Dã Thú Vương đối chiến thời điểm có thể thuận buồm xuôi gió, không đến mức bị Dã Thú Vương đánh tới. Bên mở Dã Thú Vương vô pháp tiếp xúc đến Giang Thần phát ra một tiếng vô cùng không cam lòng gầm thét, ngay sau đó Dã Thú Vương trong miệng phun ra một đống lớn dịch nhợn. Cái này một đống lớn dịch nhờn tản ra xanh biếc tia sáng, rất rõ ràng đây là kịch độc chi vật, để cho Giang Thần trong lòng đều không tự chủ được có chút khác biệt, không nghĩ tới trước mắt dã thú vương trên thân còn có loại này kịch độc chi vật. Tránh thoát những thứ này dịch nhờn công kích, cơ thể của Giang Thần ở giữa không trung lần nữa một hồi lướt đi, ngay sau đó Giang Thần nhắm ngay dã thú vương cái hốc, trong tay Hải Thần Tam Xoa kích cũng vào lúc này bắt đầu không ngừng tăng thêm. Trong nháy mắt, trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích càng trở nên vượt qua 5m chiều dài, tuyệt đối có thể đâm thủng Dã Thú Vương cái hốc. Ngay tại lúc Giang Thần lúc sắp đến gần Dã Thú Vương hậu nào trước thời điểm, Dã Thú Vương trên người gai nhọn bắt đầu từng chiếc dựng thẳng lên, những thứ này gai nhọn mỗi người đều vượt qua 5m có hơn Giang Thần, mặc dù có thể trong nháy mắt đâm trúng Dã Thú Vương. Nhưng mà tại đâm trúng Dã Thú Vương trong nháy mắt, chính mình cũng sẽ bị gai nhọn xuyên thấu, có thể nói đây là một cái lưỡng bại câu thương phương pháp, để cho Giang Thần không thể không buông tha biện pháp này. Lúc này Giang Thần lần nữa sử dụng Tam Xoa Kích, khống chế chung quanh thủy năng lực, ngăn chặn thân thể của mình. Ngay tại lúc thủy năng lực ngăn chặn thân thể mình trong nháy mắt, một tấm huyết buồn đại khẩu thẳng đến Giang Thần tới, chương này huyết buồn đại khẩu thật sự là quá lớn, bao khỏa phạm vi để cho Giang Thần căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể là trơ mắt nhìn huyết phun miệng lớn càng ngày càng gần. Giang Thần đúng vào lúc này, đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp khác, tất nhiên không cách nào tránh né, cái kia sao không liều mạng một lần. Nghĩ tới đây, sau đó trong tay Giang Thần Hải Thần Tam Xoa Kích một hồi lấp lóe, trở nên vô cùng cực lớn, hơn nữa tại thời khắc này đâm về phía cách đó không xa Dã Thú Vương. Nguyên bản tình thế bắt buộc Dã Thú Vương nhìn xem gần trong gang tấc Hải Thần Tam Xoa Kích, cũng lâm vào trong do dự. Rất rõ ràng hắn có thể dễ như trở bàn tay cắn nát Dã Thú Vương, nhưng mà cắn nát Dã Thú Vương đồng thời, Hải Thần Tam Xoa Kích cũng biết xuyên thấu nó hàm trên. Dạng này lưỡng bại câu thương đánh nhau, không chỉ Giang Thần không muốn làm, trước mắt Dã Thú Vương cũng không nguyện ý làm như vậy. Chỉ thấy Dã Thú Vương tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc quay đầu song sọ, đổi vì dùng sau lưng cái đuôi đi rút. Ước chừng 10m có hơn cái đuôi, lúc này dốc hết toàn lực phóng tới Giang Thần. Cái đuôi còn chưa tới nơi bên người Giang Thần, một cỗ kình phong liền đã nhói nhói Giang Thần ra thịt. Giờ khắc này Giang Thần cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp lực công kích rút mặt mà đến, để cho Giang Thần toàn thân cao thấp đều trở nên vô cùng khẩn trương. Giang Thần cũng không còn bất kỳ do dự, trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích hung hăng bảo hộ ở trước người của mình, này đồng thời bên trên bầu trời ngưng tụ ra vô số thủy năng lực trong nháy mắt này chắn Giang Thần ngay phía trước. Hơn nữa vào lúc này Giang Thần nộ hải thủy tinh cũng tại bây giờ sử dụng, nộ hải thủy tinh bên trong có liên tục không ngừng nước biển, bây giờ toàn bộ phòng ngự tại Giang Thần trước người. Như thế nặng bao nhiêu phòng ngự mới khiến cho Giang Thần tạm thời thả lỏng trong lòng, nhưng Giang Thần vẫn còn có chút đánh giá thấp Dã Thú Vương lực công kích, to lớn vô cùng cái đuôi, trực tiếp xuyên thấu nộ hải thủy tinh phòng ngự, ngay sau đó lại xuyên thấu thủy năng lực phòng ngự. Cuối cùng to lớn vô cùng cái đuôi, trực tiếp vung đã trúng Giang Thần trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích. Nhưng Giang Thần trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích lại là gắt gao chĩa vào một kích này, mặc dù một kích này thật sự Giang Thần hổ khẩu đau nhức, liền hổ khẩu cũng bị chấn vỡ, chảy ra từng đạo máu tươi, nhưng mà Giang Thần vẫn là tại sau cùng thời cơ chặn đây hết thảy, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên Phi Lô tiểu thuyết internet. Nhìn xem bình yên vô sự cơ thể, Giang Thần không còn làm bất cứ chút do dự nào, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng rời đi giữa sân. Thân ảnh rời đi trong sân đồng thời bắt đầu không ngừng lên cao, đảo mắt liền đi tới 100m không trung, sau khi đi tới nơi này, Giang Thần mới rốt cục có một chút xíu lực phòng ngự, cùng lúc cũng sẽ không sợ trên mặt Dã Thú Vương. Nhưng vào đúng lúc này, Dã Thú Vương không biết từ chỗ nào thoát ra huyết buồn đại khẩu, lần nữa nhắm ngay Giang Thần, mà lần này nhắm ngay chốt nhưng là phi thường xảo trá. Cho dù là Giang Thần tại dùng lần trước loại kia lưỡng bại câu thương chiêu số, cũng không khả năng làm bị thương trước mắt Dã Thú Vương, để cho Giang Thần trong lòng không tự chủ được có chút bi thương. Đồng thời ở giữa Giang Thần cũng biết chính mình là hoàn toàn không có năng lực tránh thoát lần công kích này, tại cái này nghìn cần treo sợi tóc thời cơ, trong tay Giang Thần xuất hiện liệt diễm thủy tinh. Liệt diễm thủy tinh vô cùng cường đại, liệt diễm đổ xuống mà ra, ngắn ngủi một giây thời gian liền phóng ra số lớn liệt diễm. To lớn vô cùng liệt diễm trực tiếp nhuộm đỏ nửa bầu trời, để cho dưới chân Dã Thú Vương không tự chủ được nhắm lại huyết buồn đại khẩu, bắt đầu chống cự những thứ này liệt diễm. Liệt diễm từng chút một rơi vào Dã Thú Vương trên thân, ngay sau đó lại từ Dã Thú Vương trên thân lăn đến mặt đất. Đây cũng chính là ở giữa không trung, nếu như trên mặt đất Dã Thú Vương nhất định sẽ chịu đến liệt diễm xâm nhập, chỉ tiếc giữa không trung liệt diễm đều không thể phát huy ra thực lực cường đại. Giang Thần chỉ có thể là trơ mắt nhìn những thứ này liệt diễm rơi xuống đất, mà đối diện Dã Thú Vương lại không chịu đến bất kỳ tổn thương, áp không có thương tổn được Dã Thú Vương. Giang Thần bắt đầu nhanh chóng di động, cùng lúc đó phong tỏa, tiền triệu Dã Thú Vương cơ thể, tránh lại phát sinh đánh lén như vậy sự kiện. Giang Thần một chiêu này quả nhiên có tác dụng, rơi xuống đất Dã Thú Vương bây giờ không còn dám đối với Giang Thần phát động công kích, mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giang Thần. Giang Thần ổn ổn bắt tại phía sau lưng Nguyễn Nhi, cùng lúc đó bắt đầu không ngừng tìm kiếm Dã Thú Vương sơ hở. Chỉ tiếp Dã Thú Vương phòng ngự có thể nói là trăm bí mật không một sơ, khắp nơi đều là cứng rắn vô cùng phòng ngự, để cho Giang Thần không có chỗ xuống tay. Mà lúc này Nguyễn Nhi cũng tại Giang Thần trên lưng bắt đầu không ngừng quan sát hoàn cảnh xung quanh, để tại trước tiên nhắc nhở Giang Thần. Lúc này hai người tác dụng liền hoàn toàn hiện ra mà ra, để cho Giang Thần tại trước tiên buông lòng không thiếu. Giang Thần có Nguyễn Nhi quan sát hoàn cảnh xung quanh, chính mình lần nữa hành động trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Đi qua Dã Thú Vương một hồi quan sát sau đó, phát hiện Dã Thú Vương không có bị gai nhọn chỗ, chỉ có phía trước khuôn mặt. Chương 688, nhưng mà phía trước khuôn mặt chính là Dã Thú Vương công kích trong phạm vi, nếu như muốn công kích được Dã Thú Vương tiền khuôn mặt, đó là vô cùng nguy hiểm một việc. Dù sao Dã Thú Vương cũng không phải ăn chay, toàn thân trên dưới thực lực càng phi thường cường đại, tuyệt đối không phải bây giờ Giang Thần có khả năng chống lại. Nghĩ tới đây sau đó Giang Thần cũng không khỏi tự chủ đau cả đầu, rất rõ ràng Dã Thú Vương thân thể cao lớn cho Giang Thần mang đến áp lực rất lớn. Xem ra còn thật sự không có biện pháp khác, chỉ có thể là từ chính diện cùng hắn cứng đối cứng. Đến nỗi biện pháp khác thật sự chính là không làm được. Giang Thần nghĩ tới đây sau đó đã không còn bất kỳ do dự, mặc dù trên thân ở dưới thực lực toàn bộ thi triển tại trên hai tay, cùng lúc đó, Hải Thần Tam Xoa Kích càng là phát ra một trận ánh sáng hiện ra. Hải Thần Tam Xoa Kích bắt đầu không ngừng kéo dài, thẳng đến đạt đến 10m có hơn. Hải Thần to lớn như vậy Tam Xoa Kích, ngoại trừ thi triển ra không tiện, cũng không cách nào dùng tới khí lực. Nhiều lớn chỗ tốt cũng có lớn hai hại, để cho Giang Thần trong lòng bắt đầu nghĩ, như thế nào mới có thể đối với Dã Thú Vương triển mở công kích. Dã Thú Vương nhìn thấy 10m có hơn Hải Thần Tam Xoa Kích cũng là vô cùng đơn giản, rất rõ ràng Hải Thần Tam Xoa Kích ra sức đã hoàn toàn ngoài Dã Thú Vương dự kiến, thời khắc này Dã Thú Vương không dám cùng Giang Thần chính diện đối nghịch, chỉ có thể là biến pháp 520 muốn đánh lén Giang Thần. Mà Giang Thần cũng vào lúc này suy nghĩ như thế nào mới có thể giải quyết trước mắt Dã Thú Vương, càng nghĩ chỉ có chính diện chống đỡ được. Nếu như ngươi có cơ hội có thể chui vào dưới háng của hắn, biện pháp này mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng mà cũng là tương đối thực dụng, dù sao Dã Thú Vương dưới hông là không có bất kỳ cái gì bảo vệ, nơi đó hẳn là Dã Thú Vương trên thân địa phương yếu đất nhất. Ngay tại Giang Thần muốn khởi xướng xung kích thời điểm, sau lưng truyền đến Uyển Nhi nhắc nhở, Uyển Nhi là một nữ nhân, sức quan sát tự nhiên là vô cùng nhỏ bé, tại trước tiên quan sát nổi Dã Thú Vương dưới hông mới là suy yếu nhất chỗ. Giang Thần nhìn xem chân nhỏ ngắn Dã Thú Vương tại trước tiên nghĩ tới biện pháp này, đừng nhìn Dã Thú Vương thối vô cùng ngắn, chỉ có khoảng 3m, lại thêm mập mạp vô cùng bụng, dưới bụng chỉ có không đủ 2m chỗ. Nhưng mà cái này 2m đầy đủ bây giờ Giang Thần thi triển ra, hơn nữa cũng đúng như Uyển Nhi nói như vậy, Dã Thú Vương dưới bụng mới là suy yếu nhất chỗ. Thấy cảnh này sau, Giang Thần sắc mặt trở nên có chút tà ác, cùng lúc đó nhanh chóng đối với Dã Thú Vương phát khởi xung kích. Dài 10m Hải Thần Tam Xoa Kích chừng chừng nhắm ngay Dã Thú Vương gương mặt, ngay tại Hải Thần Tam Xoa Kích sắp đâm trúng Dã Thú Vương trong nháy mắt, một cái to lớn vô cùng chân trước đánh tới. To lớn vô cùng chân trước tại trước tiên chụp về phía Giang Thần Hải Thần Tam Xoa Kích. Dã Thú Vương cực lớn chân trước cùng nhỏ dài Hải Thần Tam Xoa Kích căn bản là không có cách đánh đồng, chân trước móng chân đều phải so với Hải Thần Tam Xoa Kích còn lớn hơn. Cái này cho người ta một loại có thể dễ dàng gãy Hải Thần Tam Xoa Kích cảm giác. Nhưng vào đúng lúc này, Giang Thần Hải Thần Tam Xoa Kích lại là vô cùng đột nhiên nhỏ đi mấy phần, thu nhỏ sau đó Hải Thần Tam Xoa Kích xuất hiện tại Giang Thần trong tay, toàn bộ Hải Thần Tam Xoa Kích chỉ có chừng 2m. Ngay sau đó Giang Thần trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích phát ra một hồi hào quang màu xanh nước biển, này đồng thời sau lưng Giang Thần giống như là xuất hiện một cỗ thủy năng lực thôi động cơ thể của Giang Thần, để cho Giang Thần trong nháy mắt này ra tốc. Mà lúc này Giang Thần mục tiêu chính là Dã Thú Vương dưới bụng phương vị trí, nơi này có thể nói là tối giòn chỗ, cũng là Giang Thần chủ yếu công kích mục tiêu. Nhưng đối diện Dã Thú Vương hiện nhưng cũng là thấy rõ điểm này, khi nhìn đến Giang Thần xung kích sau đó trực tiếp túi nằm sắp xuống. Vâng. Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang truyền đến Dã Thú Vương 50m có hơn cơ thể trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, loại này vô cùng cường đại sóng xung kích, để cho chung quanh nhấc lên một hồi khí mê tan, đồng thời ở giữa, Giang Thần chỉ cảm thấy đất ngay chung quanh truyền đến run run một hồi. Dã Thú Vương một nằm xuống cho Giang Thần mang đến quá yếu nhiều rất lớn, Giang Thần vừa mới tụ lực tốt công kích tại thời khắc này hoàn toàn bị đánh gãy, hơn nữa Giang Thần chỉ có thể là một lần nữa bộ, bạc phạ, thử kế hoạch tác chiến, căn bản không có khả năng lần nữa đối với Dã Thú Vương tạo thành tổn thương, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một màn này để cho Dã Thú Vương trong lòng vô cùng xoắn xuýt, liếc mắt nhìn cách đó không xa Dã Thú Vương dự định lần nữa đối với Dã Thú Vương phát động công kích. Nhưng vào đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một hồi mây đen một đoàn, sền sệt chất lỏng màu xanh biết đi tới bên người Giang Thần. Cái này đoàn sền sệt lục sắc trong đêm mang theo một cỗ mùi hôi thối, cho người ta một loại cực kỳ khủng bố tanh hôi. Còn không có tiếp xúc đến cơ thể của Giang Thần, Giang Thần cũng cảm giác muốn ngất đi, chớ nói chi là bị một hớp này sền sệt dịch nhờn nhạt đổi. Giang Thần nhìn lên bầu trời bên trong chất nhầy không ngừng rơi xuống, cả người trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, đồng thời ở giữa bắt đầu nhanh chóng bao nhiêu. Cuối cùng tại sau cùng một giây lóe lên Dã Thú Vương dịch nhận công kích thoáng qua sau đó, Giang Thần trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích trực tiếp nhắm ngay Dã Thú Vương cất hóa, Hải Thần Tam Xoa Kích càng là tại Giang Thần dưới sự khống chế trực tiếp đâm trúng Dã Thú Vương cất hóa. Dã Thú Vương cất hóa trong nháy mắt xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ lớn, cái này trước sau trong suốt lỗ lớn mặc dù thương thế rất nặng, nhưng mà cũng không có để cho Dã Thú Vương xuất hiện bất kỳ không thích hợp. Chỉ thấy Dã Thú Vương tiền chảo một hồi đong đưa trực tiếp trúng Giang Thần, bất quá dứt khoát Giang Thần trong tay Hải Sâm Tam Xoa Kích phòng thủ, đây hết thảy cũng không có để cho Dã Thú Vương một chảo này triệt để đánh trúng thân thể của mình. Ngăn trở một chảo này công kích sau đó, Giang Thần trong hai mắt xuất hiện một cố vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Dã Thú Vương đã nhận lấy thương nặng như vậy hại, lại còn có thể đứng lên. Thời khắc này Giang Thần không biết như thế nào cho phải, đồng thời ở giữa cũng không biết như thế nào mới có thể đủ đánh bại trước mắt Dã Thú Vương. Liên tại đây thời khắc mấu chốt, Giang Thần sau lưng lộ ra một cái lấm la lấm lét tiểu gia hỏa. Cái này lấm la lấm lét tiểu gia hỏa không là người khác chính sự tiểu hoa nô ra sau đó trực tiếp nhắm ngay cách đó không xa Dã Thú Vương cất hóa. Không cần a, trên người hắn có kịch độc, ngươi cắn hắn rất có thể sẽ bị trên người hắn kịch độc ăn mòn. Giang Thần nhìn xem Tiểu Hoa vị trí không nhịn được hô lên âm thanh, Tiểu Hoa chỉ là quay đầu nhàn nhạt liếc Giang Thần một cái, tiếp lấy lại nhắc nhở Giang Thần đỉnh đầu rất xuống một đại đoàn dịch nhận. Giang Thần nhanh chóng lách mình tránh thoát cái này đoàn độc, mà lúc này Tiểu Hoa đã không thấy bóng dáng. Giang Thần càng là tại lúc này bị Dã Thú Vương công kích, to lớn vô cùng đầu người, trực tiếp xuất hiện ở trong mắt Giang Thần để cho Giang Thần căn bản là không có phản ứng cơ hội. Thời khắc này Giang Thần chỉ có thể là đem hết toàn lực đâm ra trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, Hải Thần Tam Xoa Kích vừa muốn cùng Dã Thú Vương tới một cái mãnh liệt tiếp xúc, Dã Thú Vương động tác liền chậm lại rất nhiều. Nhìn xem chậm lại Dã Thú Vương Giang Thần, trong nháy mắt tránh thoát Dã Thú Vương công kích.